Chương 59, viên đạn cuối cùng chương 59, viên đạn cuối cùng người chấp hành là địa vị gì, còn cần ta nhiều lời sao? Trần Phong trên mặt hưng phấn trong nháy mắt đọc lại. Trần Thiên Khiếu tiếp tục dùng một loại gần như tàn khốc ngữ khí, cho hắn vị này bị gia tộc Quang Hoàn làm choáng váng đầu óc chất tử lên lớp. Ngươi cho rằng người chấp hành này vị trí là trên trời rơi xuống tới? Đây là chúng ta Trần gia, từ vô số sói đói trong miệng ngạnh sinh sinh giành được. Chúng ta làm sự tình là vì vị kia làm việc, chỉ có đem vị kia sự tình làm được thật xinh đẹp, chúng ta Trần gia địa vị mới có thể vững chắc. Nếu không, ngươi hôm nay nhìn thấy Vương Kiến Quân là kết cục gì, ngày mai chúng ta Trần gia liền sẽ là kết cục gì, thậm chí thảm hại hơn. Nâng lên vị kia lúc, Trần Thiên Khiếu thanh âm không tự giác giảm thấp xuống rất nhiều, trong ánh mắt toát ra một tia phát ra từ cốt tủy kính sợ cùng sợ hãi. Trần Phong bị lời nói này kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, nhìn như phong quang vô hạn Trần gia, kỳ thật cũng bất quá là một đầu tranh đoạt xương cốt chó săn. Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên lặng bên trong xe, là Trần Thiên Khiếu tư nhân điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lông mày hơi nhíu, nhận nói, ngữ khí của hắn ngắn gọn mà hữu lực. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn tỉnh táo thanh âm, chính là Trần Tiên. Tam thúc, sự tình có biến hóa mới. Trần Tiên khoái tốc nói ra, ngài biết Hoành Viễn luật sư sự vụ sở đối tác Tiền Bân đã chết rồi sao? Ân. Trần Thiên Khiếu ra hiệu Trần Tiên tiếp tục. Tổ chuyên án phát hiện, Lưu Nhân Đức, Trương Đức Minh, Tiền Bân, cái này ba lần bản án tất cả manh mối đều chỉ hướng một nữ nhân, Novi. Nàng là năm đó muốn bạch Trần Nhân Ái Y Địa Viện tấm màn đen ký giả, bị ba người liên thủ đưa vào ngục giam. Novi Trần Thiên Khiếu nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang. Trần Tiên tiếp tục nói, tổ chuyên án muốn xin mời đối với Novi tiến hành 24 giờ giám thị cùng theo dõi. Ta để Vương cục lấy chứng cứ không đủ làm lý do cho bắt bỏ. Hiện tại, bọn hắn chỉ được cho phép đối với Novi tiến hành thông lệ để ra nghi vấn, mà lại vừa mới kết thúc, không có kết quả gì. Làm được tốt. Trần Thiên Khiếu tán thưởng nói, tổ chuyên án bị trói lại tay chân, cái này cho hắn một cái tuyệt hảo thời gian cửa sổ. Gia chủ đã biết chuyện này, cũng đã hướng lên bẩm báo. Trần Tiên cuối cùng nói bổ sung, ý tứ phía trên là mau chóng xử lý sạch sẽ, không có khả năng lại có bất kỳ gợn sóng nào. Ta minh bạch. Cúp điện thoại, Trần Tiên Khiếu lập tức đối với hàng trước lái xe ra lệnh, quay đầu đi địa chỉ này. Hắn đưa điện thoại di động bên trên biểu hiện một cái địa chỉ báo cho lái xe. Nguyên bản truy tra Lưu Nhân Đức cửu nhân kế hoạch bị trong nháy mắt gác lại. Cùng những người kia so sánh, Nô Vi cái này đã đem ba đầu nhân mạng sâu chuỗi lên biên số, uy hiếp đẳng cấp cao hơn được nhiều. Tại xe cộ chuyển hướng bình ổn trong quá trình, Trần Thiên Khiếu đã mở ra tùy thân máy tính bảng, điều ra Nô Vi toàn bộ hồ sơ. Nô Vi, 35 tuổi, phụ mẫu trước kia tại một lần trong ngoại ý muốn song vong, cùng trong nhà thân thích sớm đã đoạn tuyệt vãng lai, chưa lập gia đình, không con cái. Từng là người trong nghề nổi tiếng phóng viên điều tra, bởi vì dọa dẫm bắt chẹn tội vào tù 3 năm. Sau khi ra tù lần nữa thông qua mạng lưới tuyên bố không thật tin tức, bị cảnh cáo, tiến tới bị toàn bộ ký giả ngành nghề triệt để phong sát. Bây giờ sống một mình tại Cựu Thành khu thuê giá rẻ trong phòng, dựa vào làm việc vặt mà sống. Trần Thiên Khiếu ngón tay ở trên màn ảnh chậm rãi quét qua, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cái này Novi, không có nhà đình, không có hài tử, không có thân nhân, không có bằng hữu, thậm chí ngay cả một phần gia dáng làm việc đều không có. Ý vị này, tất cả thường quy uy hiếp thủ đoạn đối với nữ nhân này đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Nàng tựa như một khối lưu manh, một cây xương cứng, một thân một mình, không sợ hãi. Trần Thiên Khiếu dự cảm đến, đơn giản thô bạo uy hiếp chỉ sợ đi không thông. Có thể không chết người, hắn hay là có khuynh hướng không giết người. Đây cũng không phải là từ đối với sinh mệnh kính sợ, vẹn vẹn xuất phát từ thuần túy nhất chi phí suy tính. Xử lý một bộ thi thể cùng nó mang tới đến tiếp sau phiền phức, cần hao phí tài nguyên nhiều lắm. Đi trước nhìn xem hắn đối với mình, cũng giống là đối với bên cạnh Trần Phong nói. Nhìn xem nữ nhân này xương cốt, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Cựu Thành khu thuê giá rẻ trong phòng. Nô Vi đưa Tiễn Cao Phong một đoàn người sau, lập tức đã khóa cửa phòng. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, nhưng Nô Vi tâm lại không cách nào bình tĩnh. Một loại vô hình, bị thăm dò cảm giác, như là giỏi trong xương, chăm chú bao vây lấy nàng. Đây không phải loạn thần kinh ảo giác. Nhiều năm lao ngục sinh hoạt, cùng sau khi ra tù dễ rủa cầu sinh kinh lịch, để nàng đối với nguy hiểm cùng giám thị ánh mắt, rèn luyện ra một loại gần như dã thú trực giác. Nàng đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí vén màn cửa lên một góc, nhìn về phía dưới lầu. Vài phút trước đưa Cao Phong rời đi, xe cảnh sát đã không thấy bóng dáng. Hết thảy chung quanh nhìn đều giống như ngày thường. Cũ kỹ lầu cư dân bỏ ra sâu thẳm bóng dáng, ve sầu ở kêu to. Nhưng Nô Vi biết, ngay tại mảnh này nhìn như bình tĩnh cảnh tượng phía dưới, có mắt đang ngó chừng chính mình. Là ai đang giám thị nàng? Cái thứ nhất hiện lên ở trong đầu là Cao Phong tấm kia tràn ngập hoài nghi cùng cố chấp mặt. Cùng hắn lúc rời đi lưu lại câu kia lời lạnh như băng, chúng ta sẽ tra rõ ràng. Rất có thể là chị An Viên. Đối với một cái bình thường, kinh lịch còn thấp người thông minh tới nói, nghĩ tới đây, có lẽ cũng đã là suy nghĩ điểm cuối cùng. Nhưng Nô Vi không phải. Nàng kinh lịch ngăn trở cùng hắc ám, viễn siêu thường nhân. Nàng đối với hệ thống này sớm đã mất đi cơ bản nhất tín nhiệm. Nàng càng có khuynh hướng một loại khả năng khác. Lưu Nhân Đức phía sau những người kia, những cái kia chân chính giấu ở trong hắc ám quái vật khổng lồ, chỉ sợ đã thông qua một ít con đường chú ý đến chính mình tồn tại. Nghĩ đến đây, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Nàng ý thức được chính mình còn thừa không có mấy tự do cùng an toàn thời gian, chỉ sợ không nhiều lắm, nhất định phải làm chút gì. Đang làm trước đó, nàng đầu tiên muốn phân rõ ràng cái kia cỗ trong bóng tối quấy phong bạo lực lượng, cái kia thay nàng báo thù sát thủ thế lực là minh hữu của nàng sao? Nô Vi càng muốn tin tưởng, cũng chỉ có thể chờ đợi, bọn hắn là như vậy, minh hữu là như thế nào tìm tới chính mình đây này? Bọn hắn có lẽ có được thế lực cường đại, có thể tùy tiện tìm đọc công kiểm pháp tư nội bộ hồ sơ, có lẽ bọn hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, thông qua thăm viếng năm đó vụ án người tự mình trải qua, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Còn có một loại cực kỳ bé nhỏ khả năng là thông qua mạng lưới, nhưng khả năng này quá nhỏ, bởi vì liên quan tới nàng, liên quan tới những sự kiện kia tuyệt đại bộ phận tin tức đều đã sớm bị một cỗ lực lượng vô hình từ internet bên trên xóa đi đến không còn một mảnh. Vô luận quá trình như thế nào, cái này cũng nói rõ một chút, minh hữu của nàng có được cực mạnh tin tức siêu tập năng lực. Phán đoán này để nàng hạ quyết tâm, nàng muốn vì minh hữu của nàng đưa lên viên đạn cuối cùng, một viên đủ để xuyên thủng hắc ám đạn. Chương 60, chữ trên mộ. Chương 60, chữ trên mộ. Nàng xông vào phòng ngủ, từ gầm giường lôi ra một cái phủ đuổi đã lâu cái dương. Trong dương là nàng năm đó chưa hoàn thành điều tra bản thảo, đó là nàng vô số cái ngày đêm tâm huyết, cũng là nàng được đưa vào ngục giam chân chính chứng cứ phạm tội. Nàng đem những này trang giấy ố vàng toàn bộ trải trên mặt đất, trong mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt hỏa diễm. Nàng kết hợp mới nhất phỏng đoán, đem tất cả manh mối chứng cứ cùng suy luận một lần nữa trải bớt sâu chuỗi, sau đó dùng máu cùng nước mắt chỉnh lý thành một thiên lên án hình văn. Nàng là thiên văn chương này lên một cái tên, Chí Hắc Ám, ta mộ Chí Minh. Nàng tin tưởng, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng, minh hữu của nàng có đầy đủ năng lực tại thời khắc nào đó tìm tới thiên văn chương này, cũng giải đọc ra cất dấu trong đó liên quan tới chứng cứ rất nhiều manh mối. Sau đó nàng bắt đầu gần như điên cuồng hành động. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình dùng tích xúc mua sắm 10 cái u bản cùng ổ cứng di động, đem phần này mộ Chí Minh phục chế đi vào. Nàng lại tìm ra giấy bút, đem toàn văn cẩn thận nắn nót đằng sau mấy phần. Nàng đem những này còn có tin tức chất môi giới dùng các loại phương thức tiến hành ngụy trang, có nhét vào sách cũ bên trong đưa cho một người xa lạ, có dùng chống nước túi gói kỹ ném vào công viên thùng rác chỗ sâu, có thì giấu ở nhà vệ sinh công cộng tấm ngăn trong khe hẹp, có nàng đem điện tử bản tải lên đến chính mình mua sắm nhiều cái trong ngoài nước mây tổn chữa không gian. Cuối cùng nàng mở ra một cái định thời gian biểu kiện phục vụ trang web, nàng đem văn chương ách lũ kết nối cùng mật mã biên tập thành một phong biểu kiện, thiết lập phát động cơ chế như chính mình hòm thư tài khoản liên tục 24 giờ không có bất kỳ cái gì ghi tên hoạt động. Cái này phong định thời gian biểu kiện sẽ tự động gửi đi cho trong ngoài nước mấy chục nhà nổi danh truyền thông cùng nhân quyền tổ chức công khai hòm thư. Đây là một cái tuấn đạo giả giác ngộ. Chẳng lẽ nàng không biết, lấy hắc thủ phía sau màn năng lượng, nàng làm đây hết thảy có cực lớn khả năng bị nửa đường chặn đường, cuối cùng đã chìm đáy biển sao? Nàng biết, bởi vì tại gia ngục đằng sau, nàng liền từng làm như vậy. Chỉ là không có lần này điên cuồng như vậy, như thế quyết tuyệt. Mà một lần kia, nàng thảm bại. Không chỉ có tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, chính mình cũng gặp nghiêm khắc nhất cảnh cáo cùng trầm trọng nhất tổn thương. Kể từ lúc đó, ngụy trang sinh tồn, giữ lại thân hữu dụng đến bây giờ. Nhưng là, nàng vẫn là như vậy làm, bởi vì nàng đã không có lựa chọn nào khác. Người trong cuộc, như qua sông chi tốt, chỉ có hướng về phía trước, hướng chết mà sinh. Càng bởi vì trong nội tâm nàng còn có một tia hy vọng hỏa trùng. Nàng tin tưởng, dù cho lần này tất cả tin tức lần nữa bị hoàn mỹ tiêu trừ, nhưng địch nhân xóa đi dấu vết hành vi bản thân, liền sẽ lưu lại vết tích mới. Tựa như tại trong đống tuyết hành tẩu, vô luận như thế nào che giấu dấu chân, kiểu gì cũng sẽ nhiễu loạn trên đất tuyết động. Một ngày nào đó, cho dù không phải minh hữu, còn có kẻ đến sau. Kẻ đến sau sẽ lần theo những này bị nhiễu loạn vết tích, phát hiện càng nhiều tin tức hơn. Nàng đã làm tất cả nàng có thể làm hết thảy. Nô Vi bình tĩnh xóa bỏ trên máy vi tính tất cả thao tác ghi chép, đồng thời phò mặt ổ cứng. Lúc này nàng cảm thấy một trận trước nay chưa có mọi mệt, cũng cảm thấy một trận trước nay chưa có bình tĩnh. Nàng trở lại chính mình cái kia nhỏ hẹp mà gian phòng đơn sơ, cẩn thận quét dọn vệ sinh, chỉnh lý tốt giường chiếu. Sau đó nấu nước, vì chính mình rót một chén trà xanh. Nàng ngồi tại trước bàn, bưng lấy ấm áp chén trà, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ cuối cùng một sợi trời chiều chìm vào đường chân trời. Thành thị đèn hoa mới lên, nàng giống thường ngày sinh hoạt, chờ đợi. Thời khắc cuối cùng kia đến, Nô Vi hành động, tất cả đều rơi vào trong xe giám thị nàng chị An Viên trong mắt. Giám thị Nô Vi chị An Viên có hai người, tuổi trẻ tên là Lý Hưởng, một cái khác niên kỷ tương đối lớn là Trương Tranh. Hai người đều là cao phong tín nhiệm thủ hạ. Giám thị cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sống, cho nên hai người thường xuyên tâm sự bung lỏng căng cứng thần kinh. Ngươi nói cô gái này đến cùng tình huống như thế nào? Lý Hưởng ngáp nói ra. Trương Tranh so Lý Hưởng bảo trì bình thản, chỉ là một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại đối diện cái kia phiến lôi kéo màn cửa trên cửa sổ. Cao đội để chúng ta nhìn chằm chằm, liền nhìn chằm chằm. Bớt nói nhảm. Đúng lúc này, cửa sổ kia màn bị xốc lên một góc, lại cấp tốc buông xuống. Động. Lý Hưởng mừng rỡ. Mấy phút đồng hồ sau, mục tiêu nhân vật Ngô Vi có một nửa cũ túi vải bượm. Thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi ra nhà ngang, đuổi theo, giữ một khoảng cách. Trương Tranh trầm giọng nói, Lý Hưởng phát động ô tô, không xa không gần treo ở Ngô Vi sau lưng. Tiếp xuống mấy giờ, trở thành Lý Hưởng từ cảnh kiếp sống bên trong quỷ dị nhất một đoạn kinh lịch. Ngô Vi hành vi không có chút nào logic có thể nói. Nàng đầu tiên là đi vào một nhà sách cũ cửa hàng, đem một quyển sách kín đáo đưa cho đang xem sách một cái lạ lâm thiếu niên. Sau đó xoay người rời đi, lưu lại thiếu niên kia một mặt kinh ngạc. Sau đó, nàng lại đi vào công viên, đem một cái dùng chống nước túi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ đồ vật, ném vào chỗ sâu nhất thùng rác. Nàng thậm chí đi dòng người dày đặc nhà vệ sinh công cộng, thật lâu mới ra ngoài. nàng đi. Toàn bộ quá trình, nàng như là một cái ưu linh. Động tác cấp tốc mà quyết tuyệt, trong ánh mắt thiêu đốt lên một loại gần như ngọn lửa điên cuồng. Nàng đang làm gì? Giao dịch hay là truyền lại tình báo? Lý Hưởng đầu góc đã thành một đoàn hỗn náo. Trương Tranh sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bén nhạy phát giác được, đây cũng không phải là phổ thông hành vi. Chia ra hành động, Trương Tranh quyết định thật nhanh. Ngươi đi cùng lấy nàng, ta đi đem nàng rớt, dấu đồ vật đều tìm trở về. Nhanh. Khi hoàng hôn ánh sáng xuyên thấu thành thị thời điểm, Lý Hưởng cùng Trương Tranh trong xe lần nữa tụ hợp. Trương Tranh đem thu về tới đồ vật đặt ở dáng vẻ trên đài. Đó là một bản sách cũ, một cái chống nước túi bao khoảng ưu bản, mấy tấm gấp lại giấy viết bản thảo. Lý Hưởng nhìn xem những vật này, nuốt ngụm nước bọt. Trương ca, cái này, đây là cái gì? Trương Tranh không có trả lời, hắn chỉ là trầm mặc triển khai cái kia mấy tấm giấy viết bản thảo. Trong xe đọc ánh đèn tuyến lờ mờ, tỏa ra trên giấy cái kia từng hàng tinh tế mà nét chữ cứng cắp chữ viết. Tiêu đề đâm vào hai người tầm mắt. Chí Hắc Ám, Tam Mộ Chí Minh. Theo đọc xâm nhập, trong xe không khí phảng phất đọc lại. Hai cái thân kinh bách chiến trị an biên, hô hấp trở nên càng ngày càng thô trọng. Giấy viết bản thảo bên trên ghi chép hết thảy, như là một thanh dính lấy máu lưỡi dao. Xé ra trước mắt bọn hắn thế giới này, xấu xí nhất, nhất đùng huyết lâm ly bên trong. Cơ thể sống khí quan giao dịch, bị xem như hàng hóa người, quyền quý kéo dài tính mạng tình yến. Mỗi một chữ cũng giống như một viên tạc đạn nặng ký, tại đầu góc của bọn hắn bên trong ầm vang nổ vang. Lý Hưởng tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Một loại bắt nguồn từ sinh lý bản năng sợ hãi, để hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Nỗi sợ hãi này áp đảo phẫn nộ, áp đảo là một cái chấp pháp giả tinh thần trọng nghĩa. Hắn chỉ là một người bình thường, có một phần ít ỏi tiền lương, có một cái chờ lấy hắn về nhà thế tử. Mà trên giấy bạch trần bí mật, đủ để cho bất kỳ một cái nào cảm kích người bình thường phấn thân vai cốt. Chương 61, hoài nghi hết thể chương 61, hoài nghi hết thể chương. Trương ca, Lý Hưởng thanh âm khàn giọng khô khốc. Cái này, đây là sự thực sao? Trương Tranh bỗng nhiên đem giấy viết bản thảo khép lại. Phản phất đó là cái gì nóng hổi quái hàn. Trên mặt hắn cơ bắp căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi này để bọn hắn thậm chí không phân rõ, thời khắc này hoài nghi, đến tột cùng là bắt nguồn từ một cái trị an biên đối với người hiểm nghi phạm tội nghề nghiệp bản năng, hay là bắt nguồn từ một người bình thường đối mặt thao thiên cự lãng lúc vô lực cùng sợ hãi. Bọn hắn chỉ là khổng lồ bạo lực trên máy móc hai viên không có ý nghĩa linh ốc. Mặc dù phẫn nộ, cũng không dám tùy tiện tham gia cái này đủ để thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Bọn hắn cần một cái người cường đại hơn đến mang lĩnh bọn hắn. Lập tức cho cao đội báo cáo. Lão Trương thanh âm bởi vì cực độ kiềm chế mà có vẻ hơi biến hình. Chuyện này chỉ có hắn có thể xử lý. Tổ chuyên án phòng làm việc, Cao Phong công vị phía trên đèn vẫn như cũ lóe lên. Hắn nhìn xem Trương Tranh cùng Lý Hưởng mang về ưu bản, ổ cứng cùng phần kia viết tay địch văn. Lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Chí Hắc Ám, Tam Mộ Chí Minh. Cao Phong đầu ngón tay tại băng lãnh trên mặt bàn nhẹ nhàng đập, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng vang. Hắn đem chọn thiên văn chương một chữ không lọ xem hết. Nhiều năm chấp pháp kiếp sống bên trong, hắn gặp quá nhiều công bố chính mình có oan khuất người, cũng đã gặp càng nhiều ngụy trang thành người bị hại ác đồ. Sư phụ của hắn, cái kia đem hắn mang vào hình sự trinh sát cửa lớn lao trị an biên, về hưu trước từng vỗ bờ vai của hắn, dùng cả một đời kinh nghiệm khuyên bảo hắn. Ngọn núi nhỏ, nhớ kỹ, muốn hoài nghi hết thảy. Ngươi là một cái chấp pháp giả, không phải nhìn phim truyền hình nội trợ. Không cần cộng tình ngươi người hiểm nghi phạm tội. Bọn hắn nói mỗi một chữ, ngươi đều phải đánh lên dấu chấm hỏi. Chân chính có thể làm cho ngươi tin tưởng, chỉ có một dạng đồ vật, chứng cứ. Cao Phong chính là nhớ kỹ đồng thời thực hiện lấy câu nói này, mới từng bước một đi tới vị trí hôm nay. Hắn đương nhiên nhìn ra thiên văn chương này phía sau cái kia ngập trời tội ác cùng huyết lệ, nhưng đó là người hiểm nghi sở hữu. Cao Phong đối với cái này biểu thị hoài nghi. Huống hồ hắn hiện tại phụ trách là sát thủ án, bởi vậy hắn quan tâm hơn chính là Nô Vi tại sao muốn dùng loại này gần như tự buộc phương thức đem những vật này lan rộng ra ngoài. Mà lại hắn thấy Nô Vi bản này cái gọi là Mộ Chí Minh viết quá hoàn mỹ, quá phi tình, rất giống một cái chuẩn bị khẳng khái chịu chết anh hùng, nhưng một cái chân chính người bị hại. Tại trong tuyệt cảnh thường thường là hỗn loạn cùng sợ hãi, loại này quyết tuyệt cùng trật tự rõ ràng, ngược lại càng giống là một loại tỉ mỉ bày kế biểu diễn. Nàng làm đây hết thảy thời điểm, chung quanh có phát hiện hay không nhân viên khả nghi? Cao Phong lạnh lùng hỏi. Lý Hưởng cùng Lao Trương liếc nhau, lắc đầu. Không có, nàng tựa hồ là đang ngẫu nhiên chọn lựa truyền lại đối tượng cùng ẩn tàng địa điểm. Cao Phong ánh mắt càng sắc bén. Hắn suy đoán, Nô Vi làm như vậy, nhất định có không muốn người biết mục đích. Vô cùng có khả năng, bản huyệt văn này càng giống là một loại liên lạc tín hiệu, là đang kêu gọi cái kia giấu ở chỗ tối sát thủ, đem các ngươi theo dõi giám thị toàn bộ quá trình. Nô Vi nhất cử nhất động, miệng kỹ càng thuật lại cho ta. Một chi tiết đều không cần để loạn. Cao Phong ra lệnh. Hắn cố ý nhấn mạnh miệng. Loại này làm trái quy tắc giám thị ghi chép, đương nhiên không có khả năng lưu lại bất luận cái gì chưa biết. Nghe xong hai người thuật lại, Cao Phong trong lòng đã có phán đoán. Hắn cầm lấy đồ trên bàn, nhanh chân đi hướng Vương cục phó phòng làm việc. Vương cục, ta xin mời lập tức đối với Nô Vi tiến hành bắt. Nàng cùng Lưu Nhân Đức các loại ba lần án mạng có trọng đại liên quan, đồng thời có sâu chuỗi sát thủ hiểm nghi. Cao Phong đem bị văn, ú cuộn các thứ đập vào Vương cục phó trên bàn. Vương cục phó chậm rãi cầm lấy giấy viết bản thảo nhìn mấy lần. Hắn nhíu mày, lập tức lại để xuống. Cao Phong, ta hiểu ngươi phá án sốt ruột, nhưng là chỉ bằng một thiên không biết thật giả văn chương, cùng mấy cái ưu bản, sao có thể làm bắt chứng cứ? Thiên văn chương này có thể bị giải độc là vu cáo, có thể nói thành là tinh thần thất thường người phán đoán. Chúng ta bất luận hành động gì, cũng phải nói chứng cứ vô cùng xác thực. Cao Phong cảm xúc có chút kích động. Cái kia lui một bước, đối với Ngô Vi tiến hành giám thị ở lại, hạn chế tự do của nàng, phòng ngừa nàng lại cùng liên lạc với bên ngoài. Vương cục phó trầm ngâm một lát, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Hắn thấy được Cao Phong trong mắt chấp nhất, biết không cho hắn một cái công đạo là làm có dễ. Tốt ta, giám thị ở lại có thể. Bất quá cái này cần đi chương trình, ta lập tức để cho người ta đi làm. Chương trình. Cao Phong lòng trầm xuống. Hắn biết, cái này chương trình vừa đi, món ăn cũng đã lạnh. Quả nhiên, Vương cục phó lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Mặt khác, Cao Phong đồng chí, người của ngươi tại không có xin mời bất luận cái gì thủ tục tình huống dưới, đối với Ngô Vi tiến hành làm trái quy tắc giám thị. Đây là nghiêm trọng làm trái quy tắc hành vi. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức rút về ngươi hết thảy mọi người, nộp lên tất cả giám sát trong quá trình lấy được vật phẩm. Nếu không, giải thích trên tay ngươi những thứ này nơi phát ra. Một câu, liền phá hỏng Cao Phong tất cả đường. Cao Phong nắm đấm tại bên người nắm đến khanh khách rung động, ngực kịch liệt chập trùng. Từ Trần Tiên Cự Tuyệt Tổ chuyên án theo dõi Ngô Vi bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một cỗ trợ lực vô hình. Nguồn lực lượng này đến từ cao tầng, để chỗ hắn chỗ cản trở. Nhưng hắn dù sao còn chưa tới vị trí kia, thấy không rõ chuyện toàn cảnh, mà lại nội tâm của hắn chỗ sâu, chỉ muốn làm một cái thuần túy trị an viên, bắt lấy cái kia khiêu khích pháp trị sát thủ, không muốn cuốn vào những cao tầng kia đấu tranh. Là Cao Phong từ trong hàm răng gạt ra một chữ, quay người rời đi phòng làm việc. Ngô Vi ở lại lầu cư dân hai con đường bên ngoài, một cỗ màu đen trong xe. Trần Tiên Khiếu tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Trần Phong thì có vẻ hơi nôn nóng bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, Trần Thiên Khiếu điện thoại di động vang lên. Là Trần Tiên đánh tới. Tam thúc, chị An người đã rút lui. Sạch sẽ sao? Sạch sẽ. Vương cục phó tự mình hạ mệnh lệnh, Cao Phong không có lựa chọn. Rất tốt. Trần Thiên Khiếu cúp điện thoại, mở mắt. Hắn đối với hàng trước bảo tiêu, một cái trầm mặc như sắt nam nhân, hạ đạt ngắn gọn mệnh lệnh. Bắt đầu hành động. Rất nhanh. Một cỗ đã sớm chờ ở chỗ tối màu đen kim bôi diện bao xa, lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Xe của nó bài bị giả biển số xe bao trùm, ở trong màn đêm như là một cái săn mồi dã thú. Xe mỹ nỉ vạn tại Ngô Vi chỗ ở lầu cư dân bên dưới dừng hẳn, cửa xe mở ra. Mấy cái thân mang quần áo màu đen, đầu đội mặt nạ nam nhân nối đuôi nhau mà ra. Động tác mau lẹ mà lặng yên không một tiếng động. Trong xe có một cái vali xách tay lớn nhỏ thiết bị, một mực mở ra lấy. Ngô Vi trụ sở phụ cận vài trăm mét bên trong tất cả tín hiệu điện thoại, mạng lưới tín hiệu toàn bộ gián đoạn. Hình ảnh theo dõi cũng thay đổi thành từng mảnh bông tuyết. Một người nam nhân đi đến Ngô Vi trước cửa. Hắn từ trong ngực lấy ra một bộ tinh vi công cụ, tại trong lỗ khóa đảo cổ vài giây đồng hồ. Khóa cửa liền phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Mở. Chương 62, nếu bị chính nghĩa nguyên nhân chương 62, nếu bị chính nghĩa nguyên nhân trong phòng, ánh đèn sáng tỏ. Trong dự đoán thất kinh cũng không xuất hiện. Nô Vi An vị tại trước bàn sách, đưa lưng về phía cửa ra vào. Trên mặt bàn có một ly trà, trà đã biến mát. Trong tay nàng nắm lấy một thanh nho nhỏ đao khắc. Tựa hồ vừa mới ở trên bàn hoàn thành cuối cùng một bút. Nàng xoay người lại, bình tĩnh nhìn xem bọn này phá cửa mà vào khách không mời mà đến. Không nói tiếng nào, càng không có phản kháng. Phản phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến. Cầm đầu nam nhân phất phất tay. Hai tên đội viên tiến lên. Một người cầm ra khăn che hướng Ngô Vi miệng mũi, một người khác thì chuẩn bị xong bao khỏa. Sau đó cấp tốc đem hôn mê Ngô Vi mang đi. Toàn bộ quá trình gọn gàng. Sau đó, hai tên phụ trách thanh lý dấu vết đến tiếp sau nhân viên đi vào phòng. Bọn hắn dùng chuyên nghiệp thiết bị kiểm tra mỗi một hẻo lánh, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì lông tóc, da chết hoặc vân tay. Trong đó một tên thanh lý nhân viên chú ý tới trên bản sách vết khắc. Hắn túi người, mượn ánh đèn, thấy rõ hàng chữ kia. Chữ viết kia khắc sâu, bút họa sắc bén, lộ ra một cố quyết tuyệt lực lượng. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn. Nếu làm chính nghĩa cho nên, cả hai đều có thể ném. Vết tích thanh lý viên khỏe miệng tại mặt nạ bên dưới câu lên một vòng cười nhạo. Hắn cảm thấy cái này có chút buồn cười, giống như là một loại vô lực hò hét. Hắn từ trong hộp công cụ xuất ra lưới dao. Tại hàng chữ kia bên trên dùng sức vừa đi vừa về cắt gọn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vậy được ngưng tụ một nữ nhân toàn bộ lý tưởng cùng quyết tâm câu thơ. Bị triệt để xóa đi. Thẳng đến cái bàn mặt ngoài bị gọt đến bóng loáng, hắn mới thỏa mãn dừng tay. Làm xong đây hết thảy, thanh lý nhân viên cuối cùng nhìn chung quanh một tuần. Xác nhận bạn vô nhất thất sau, quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Tín hiệu quấy nhiêu biến mất rất lâu sau đó, mới có gan lớn cư dân từ trong khe cửa nhô đầu ra. Vừa rồi cái kia quỷ dị tín hiệu gián đoạn, cùng dưới lầu chiếc kia chợt lóe lên màu đèn xe mini van, còn có hung hãn các nam nhân, làm cho tất cả mọi người cũng không dám mạo hiểm đầu. Vừa rồi, là có người hay không bị bắt đi? Một thanh âm tại quê nhà trong nhóm vang lên. Tựa như là, ta nghe thấy có động tĩnh, không dám nhìn. Muốn hay không báo chị An? Cái gì cũng không biết, làm sao báo? Cuối cùng, hay là có người thiện lương bấm cục chị An điện thoại. Uy, cục chị An sao? Chúng ta trong lầu này giống như có người bị bắt cóc. Bị bắt cóc chính là ai? Không, không biết, ta không dám nhìn. Bắt cóc người đâu? Cũng không thấy rõ, liền thấy mấy cái bóng đen, hung rất, ta dọa đến mau đem cửa đóng bởi vì báo chị An người cung cấp tin tức mơ hồ không rõ. Lần này tình tiết vụ án ban sơ chỉ bị coi như phổ thông hình sự vụ án xử lý. Trong cục phái hai tên chị An viên đến đây thăm viếng. Thẳng đến chị An viên gõ mở Ngô Vi cửa phòng, phát hiện bên trong không có mờ ai. Cũng từ mặt khách hàng xóm trong miệng xác nhận hộ gia đình thân phận sau, mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Tin tức tầng tầng báo cáo, cuối cùng chuyển đến Cao Phong trong hai. Phanh! Cao Phong một quyền nện ở trên bàn công tác, chấn động đến trong chén nước đều tung tóe đi ra. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Một cỗ không đè nén được lửa giận cơ hồ muốn đem hắn nhóm lửa. Tê dại. Trong lòng của hắn tối giống. Nếu như không phải Vương cục phó cưỡng chế hắn rút về giám thị nhân viên, nếu như không phải cái kia đáng chết giám thị ở lại chương trình chỉ hoãn thời gian, Nô Vi làm sao có thể dưới mí mắt của hắn bị trói đi? Hiện tại, đầu này thật vất vả mới nổi lên mặt nước manh mối, lại một lần gây mất. Chị An Vương triệt để đã mất đi đối với Ngô Vi khống chế. Hắn bực bội trong phòng làm việc đi qua đi lại, giống một đầu bị vây ở trong lồng manh thú. Hắn muốn phát tiết, muốn đem hết thảy trước mắt đều đập cho nát bét, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép khắc chế. Hắn biết, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Sáng sớm ngày thứ hai, tổ chuyên án trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng. Cao Phong ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Trương Tranh đứng ở phía trước, hướng mọi người giới thiệu sơ lược lấy Ngô Vi vụ án bắt cóc sơ bộ điều tra kết quả. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì có giá trị vật lý vết tích. Vô luận là khóa cửa, mặt đất hay là đồ dùng trong nhà bên trên, đều không có phát hiện khả nghi vân tay hoặc DNA. Cái bàn có bị cắt gọn qua vết tích. Nguyên bản phía trên hẳn là có đồ vật gì, bị trói phỉ tận lực thanh trừ. Căn cứ viện thông bộ môn báo cáo, vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong, khu vực kia thông tin tín hiệu cùng mạng lưới tín hiệu lọt vào cường lực quá nhiều, tất cả thiết bị giám sát mất đi hiệu lực. Tham viếng mấy cái chính mắt trông thấy cư dân, đều nói chỉ thấy một đám áo đen che mặt nam nhân. Bọn hắn hành động cấp tốc, không cách nào xác nhận cụ thể số lượng. Bởi vì nhận đe dọa, không ai dám nhìn kỹ. Có người chứng kiến xưng nhìn thấy một cỗ màu đen kim bôi diện bao xa. Chúng ta căn cứ miêu tả tuần tra bảng số xe, hệ thống biểu hiện không này ghi chép là giả giấy phép. Chương Tranh báo cáo rất ngắn gọn, bởi vì manh mối thực sự quá ít. Nhưng là mỗi một chi tiết nhỏ đều chỉ hướng một cái kết luận, đây là một lần trải qua chu mật bày ra, do chuyên nghiệp đoàn đội áp dụng tinh chuẩn bắt cóc. Cao Phong nghe xong, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Có khả năng hay không là sát thủ thế lực làm? Hắn đầu tiên ném ra một cái tưởng tượng. Này sẽ không phải là Ngô Vi cùng sát thủ tự biên tự diễn một màn kịch. Mục đích đúng là vì ve sầu thoát xác, từ trong tầm mắt của chúng ta biến mất. Nghe được vấn đề này, một mực trầm mặc không nói cố vấn Trần Tiên, bắp thịt trên mặt có chút co rúm, giống như là tại khen ngợi Cao Phong chuyên nghiệp. Ta không đồng ý. Lao chỉ an viên Triệu Đồng Lai lập tức phản bác. Từ chúng ta trước mắt nắm giữ vài lần vụ án đến xem, vô luận là dùng bút giết người công tượng vẫn là dùng độc dược tề sư còn có dao găm, bọn hắn gây án phong cách đều là tinh chuẩn, ẩn nấp, đơn binh tác chiến. Bọn hắn theo đuổi là một kích mất mạng, sau đó lặng yên biến mất đang theo dõi phía dưới. Mà lần này vụ án bắt cóc, vận dụng một đoàn đội, sử dụng tín hiệu quái nhiều thiết bị, phong cách hành sự trương dương mà bạo lực. Cái này cùng sát thủ phong cách hoàn toàn đi ngược lại. Triệu Đông Lai lời nói để đám người nhao nhao gật đầu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại ta hai ngày này một mực tại tìm đọc Ngô Vi 7 năm trước cái kia lên dọa dẫm bắt trẻ án hồ sơ. Ta phát hiện một vài vấn đề. Năm đó cho nàng định tội trong đó một phần mấu chốt chứng cứ, hiện tại xem ra có chút khó mà cân nhắc được. Cái kia Ngô Vi lần này bị bắt cóc, có thể hay không cùng với nàng năm đó vụ án có quan hệ. Triệu Đông Lai cũng không biết Ngô Vi thiên kia hịch văn tồn tại. Có thể Cao Phong biết. Thiên kia huyết lệ sen lẫn hịch văn, cùng Triệu Đông Lai đối với bản án cũ hồ sơ hoài nghi. Vừa lúc tạo thành hoàn mỹ xác minh. Trong ngay mắt, Cao Phong nội tâm đối với Ngô Vi hoài nghi dao động. Hắn bắt đầu có khuynh hướng tin tưởng Thiên Địa Mộ Chí Minh bên trong biết, có lẽ mới là đúng. Chương 63, như thế hắc ám chương 63, như thế hắc ám Cao Phong không khỏi thật sâu nhìn Trần Tiên một chút. Trần Tiên mỉm cười cùng Cao Phong đối mặt. Cao Phong tránh đi Trần Tiên ánh mắt, tim của hắn cũng chìm xuống dưới. Từ vừa mới bắt đầu Trần Tiên cự tuyệt tổ chuyên án theo dõi Ngô Vi, đến Vương cục phó lấy làm trái quy tắc làm lý do cưỡng ép mệnh lệnh rút về giám thị, lại đến bọn cướp tinh chuẩn bắt lấy cái này không xong kỳ ra tay. Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp. Dù sao cái gọi là theo dõi cùng giám thị, từ một cái góc độ khác nhìn, không phải là không một loại bảo hộ. Mà cố này trở ngại bảo hộ lực lượng, khắp nơi đều có Trần gia bóng dáng vết tích. Cao Phong có lý do hoài nghi, Trần Tiên cùng sau lưng của hắn Trần gia, cho dù không phải bắt cóc Ngô Vi thủ phạm, cũng tuyệt đối cùng cố thế lực này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nhưng là, hắn có thể làm cái gì? Chờ mặt tại chỗ chất vấn sao? Hắn có chứng cứ sao? Trần Tiên là người bình thường sao? Trần Tiên trên thân có công chức, phía sau là khổng lồ Trần thị gia tộc. Hắn còn đại biểu cho đến từ tầng cao hơn ý chí, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ xung động nào đều chỉ sẽ chiêu dồn tính hủy diệt phản vệ. Hắn chỉ có thể đem phần biệt khuất này hoài nghi, gắt gao dằn xuống đáy lòng, chờ đợi thời cơ. Cao Phong hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, khôi phục tổ chuyên án người phụ trách tỉnh táo cùng uy nghiêm. Triệu Đông Lai đồng chí phát hiện rất trọng yếu, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Ngô Vi đường dây này, vô luận bắt cóc nàng chính là sát thủ hay là một người khác hoàn toàn, nàng đều đã là toàn bộ vụ án mấu chốt. Hiện tại, chúng ta chủ yếu mục tiêu chính là tìm tới nàng. Hắn đứng người lên, ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Triệu Đông Lai, ngươi tiếp tục đào sâu 7 năm trước bản án. Không cần buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ, ta muốn một phần tường tận kiểm tra lại báo cáo. Chương Tranh, chiếc kia gì bệ ấy mặc dù là giả giấy phép, nhưng xe hình, trình độ cũ mới là sẽ không thay đổi. Ta cho ngươi quyền hạn, điều động toàn thành giám sát, điều tra tất cả đại lý xe. Tìm cho ta, liền xem như mỏ kim đáy biển, cũng phải đem chiếc xe kia cho ta vớt đi ra. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tiên trên thân. Trần Tiên cố vấn, lần này hành động bắt cóc, thủ pháp chuyên nghiệp, trang bị tinh lương, hành động quả quyết. có thể tại Long Thành làm đến điểm này tổ chức hoặc đoàn đội, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần gia tại Long Thành căn cơ thâm hậu, chắc hẳn đối với cái này có hiểu biết. Ta cần ngươi lợi dụng Trần gia mạng lưới quan hệ, cho ta cung cấp một phần khả năng hiểu đời tổ chức hoặc cá nhân danh sách. Sau đó, ta hy vọng ngươi có thể bồi tiếp ta, chúng ta tự mình đi bái phỏng một chút trên danh sách mỗi người. Lời nói này là thăm dò, càng là một loại uy mắng tạo áp lực. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này, đi gõ mảnh kia nhìn như bình tĩnh bụi cỏ, nhìn xem có thể hay không kinh ra một con rắn đến. Trong phòng họp ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Tiên trên thân. Trần Tiên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Hắn ung dung đứng người lên, sửa sang lại một chút cổ áo, vui vẻ đáp ứng. "Tốt, cao đội, là tổ chuyên án cung cấp hiệp trợ, là ta nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Ta sẽ mau chóng chỉnh lý một phần danh sách đi ra. Có thể cùng cao đội trưởng cùng nhau phá án là vinh hạnh của ta." Trạm vào tối, khoảng cách Ngô Vi bị bắt cóc đã qua gần 20 tiếng. Long Thành giao khu, một gian bức bỏ trong kho hàng. Trứng mắt đèn chân không xua tán đi nơi hẻo lánh hắc ám, lại làm cho trong không khí bụi bặm cùng huyết tinh không chỗ che thân. Ngô Vi bị vững vàng buộc chặt tại một tấm đặc chế ghế điện bên trên. Ướt đẫm quần áo dính sát thân thể, phát họa ra gầy gò hình dáng. Tóc của nàng lộn xộn dính tại khuôn mặt tái nhợt bên trên, bờ môi khô nứt. Ghế sắt phía dưới, một vũng lớn vệt nước tại dưới ánh đèn phản xạ băng lánh ánh sáng. Đó là điện giật cùng nước lạnh giao thế tác dụng sau dấu vết lưu lại. Nàng chân chùi ở bên ngoài trên da, có thể nhìn thấy điện giật sau lưu lại đốt bị thương, nhìn thấy mà giật mình. Tinh thần của nàng đã hề bại tới cực điểm. Trần Phong đứng ở trước mặt nàng, mang trên mặt thi ngược sau khoái cảm. Hắn hung tận hỏi, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tổ chức sát thủ ở đâu? Lưu Nhân Đức sau khi chết lưu lại phần danh sách kia ở đâu?" Nô Vi túi thấp đầu, từ từ nhắm hai mắt, không có trả lời. "Hừ." Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đối với người bên cạnh phất phất tay. "Tiếp tục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xương cốt của nàng đến cùng cứng đến bao nhiêu." Trong bóng tối, Trần Thiên Khiếu ngồi tại Nô Vi trên ghế salon đối diện. Hắn có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này gần như sụp đổ nhưng như cũng không chịu khuất phục nữ nhân. Trong lòng lại sinh ra một tia tán thưởng. Xương cốt quả nhiên rất cứng. Đối với Ngô Vi loại người này, đơn thuần nhục thể tra tấn chỉ sợ tác dụng không lớn. Nàng chỗ yếu hại không ở chỗ thân thể mà ở chỗ tinh thần. Hắn cẩn thận quan sát đến Ngô Vi biểu lộ, bắt lấy nàng mỗi một lần yếu ớt hô hấp tiết tấu. Nàng tại nhẫn nại, tại kiên trì, điều này nói rõ trong nội tâm nàng còn có hy vọng. Xem ra chỉ có thể trước đem nàng hy vọng cuối cùng triệt để hủy diệt. Điện giật sau tê liệt cảm giác dần dần thối lui, đau nhức kịch liệt giống như thủy triều vào tới. Ngô Vi thân thể không bị khống chế run rẩy, nhưng nàng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Thiên Khiếu nhìn xem nàng, đột nhiên dùng một loại gần như nói chuyện phiếm ngựa khí mở miệng. "Ngươi có phải hay không tại đếm lấy thời gian?" Trong run rẩy Ngô Vi giống như có phản ứng. Trần Thiên Khiếu cười, tiếng cười tại trống trải trong kho hàng lộ ra cách ngoại âm sầm. "24 giờ, điểm thời gian này, đối với ngươi mà nói rất mất cảm, đúng không? Ngươi có phải hay không coi là, ngươi hao tổn tâm cơ viết xuống phần kia Mộ Chí Minh, sẽ giống vi rút một dạng truyền khắp toàn thế giới." Hắn phát ra liên tiếp đùa cợt tiếng cười, "Ha ha ha. Đừng ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Chúng ta đường dây này, tại Long Thành phụ trách chính là tuyên truyền. Ngươi những cái kia lanh chanh cho vặt, tại trong mắt chúng ta, tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu, buồn cười đến cực điểm." Hắn mỗi một câu nói, cũng giống như một cây châm. "Ngươi còn không biết đi. Ngươi ném vào thùng rác cũ bản, ngươi kín đáo đưa cho người xa lạ bản thảo hết thảy tất cả, đều đã bị người của chúng ta đoạt lại. A, đúng rồi, còn có ngươi tải lên đến trong ngoài nước những cái kia vân không ở giữa, cũng đã bị triệt để phong cấm, thanh trừ." Nô Vi sắc mặt càng tái nhợt. "Còn có cái kia phong định thời gian biểu kiện, đúng không?" Trần Thiên Khiếu rêu cợt nói, "Lập tức liền muốn tới ngươi thiết định 24 giờ tiết điểm thời gian. Tiểu Phong, lấy tới, để cho chúng ta vị này Ngô đại ký giả tận mắt xem xét cái gì gọi là tuyệt vọng." Trần Phong cười gằn, đem một máy laptop đặt ở Ngô Vi trước mặt. Trên màn hình là một cái bắt mắt đến ngược. Thời gian chính 1,1 giây giết đất về không. Ngô Vi nhìn chằm chằm chuỗi này nhảy lên số lượng. 0000030000200000100000 đã đến giờ. Trần Phong thuần thục mở ra cái kia định thời gian biểu kiện phục vụ trang web, thâu nhập Ngô Vi tài khoản cùng mật mã. Sau đó nhấn xuống ghi tên khóa. Giao diện mẹ chuyển, một nhóm băng lanh văn tự màu đỏ xuất hiện tại trong màn hình. Tài khoản này bởi vì làm trái quy tắc thao tác, đã bị vĩnh cửu phong cấm. Nhìn thấy không? Trần Tiên Thiếu đắc ý cười to. Đây chính là ngươi Mộ Chí Minh. Ngay cả đưa đều đưa không đi ra. Với anh, Nô Bi cảm giác mình thế giới, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Rõ ràng. Rõ ràng đối với loại kết quả này sớm có dự liệu. Rõ ràng đang làm đây hết thảy thời điểm, liền đã ôm định tuấn đạo quyết tâm. Thế nhưng là, khi hy vọng bị sống sờ sờ bóp tắt thời điểm, loại kia phô thiên cái địa hắc ám, hay là trong nháy mắt đưa nàng tốt vệ. Long Thành trời, là như vậy hắc ám. Kín không kẽ hở, không nhìn thấy một tia sáng. Chương 64, đâm xuyên hắc ám tiếng cười chương 64, đâm xuyên hắc ám tiếng cười Ngô Vi khí lực cả người phản phất đều bị rút sạch, cả người đều sụ xuống. Nếu như không phải là bị cột vào trên đế, nàng chỉ sợ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, giờ phút này chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch cho tàn. Trần Thiên Khiếu thỏa mãn nhìn xem Ngô Vi biểu hiện. Hắn biết, hắn đã thành công công phá nàng kiên cố nhất tâm lý phòng tuyến. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng, triệt để đánh tan nàng ý chí thời điểm, dị biến nảy sinh. Màn ảnh của máy vi tính xách tay, đột nhiên không có dấu hiệu nào lóe lên một cái. Vậy được chướng mắt màu đỏ phong cấm nhắc nhở, giống như là bị một bàn tay vô hình xóa đi bình thường. Trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, web sẽ khôi phục bình thường. Nô Vi tài khoản trang chủ thình lình biểu hiện ở trước mắt. Tài khoản trạng thái, bình thường định thời gian biểu kiện nhiệm vụ, chấp hành bên trong một cái biểu kiện gửi đi thanh tiến độ chống rông xuất hiện. Gửi đi mục tiêu liệt biểu bên trong, không còn là Nô Vi trước kia thiết định cái kia mấy chục nhà truyền thông cùng tổ chức. Danh sách kia bị mở rộng hàng ngàn hàng vạn lần. Mỹ Liên xã Pháp Tân xã rủ Si ạ thông tấn xã. Toàn cầu đỉnh cấp truyền thông công khai cùng tư nhân hồng thư. Quốc tế đặc xá tổ chức, nhân quyền quan sát. Toàn cầu tất cả nổi danh nhân quyền cơ cấu mỗi một cái bộ môn hồng thư. Thậm chí còn có vô số cái không cách nào phân biệt. Thuộc về các quốc gia chính khách, nghị viên, hoạt động xã hội nhà tư nhân hồng thư địa chỉ. Thanh tiến độ lấy một loại thế không thể đỡ tốc độ đẩy về phía trước tiến lấy, 10, 30, 70, 100. Gửi đi hoàn tất. Lúc này, Trần Thiên Khiếu còn đắm chìm tại chính mình công tâm kế sách thành công tự đắc bên trong. Trần Phong còn đắm chìm tại phe mình cường đại vô địch trong khoái cảm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai người nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên màn ảnh phát sinh hết thảy. Ngay tại cái này trong yên tĩnh như chết, một cái thanh âm yếu ớt vang lên. Thử là Ngô Vi. Đầu của nàng vẫn như cũ cúi thấp xuống, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Thử. Thử hừ thanh âm kia càng lúc càng lớn. Từ kiềm chế nước nở, biến thành không cách nào ức chế cười nhẹ. Ha ha. Ha 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 ha. Ngô Vi bỗng nhiên ngẩng đầu. Tấm kia tràn đầy vết thương cùng nước mắt trên mặt, tách ra một loại gần như điên cuồng dáng tươi cười. Tiếng cười của nàng, bé nhọn, thoải mái, tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng đối với hắc ám triệt để nhất trào phúng. Tiếng cười kia, là nàng bị trói đến nơi đây đằng sau, phát ra câu đầu tiên trả lời. Nó giống một thanh sắc bén nhất kiếm, đâm rách trong kho hàng kiểm chế không khí. Đâm xuyên qua Trần Thiên Khiếu cái kia tự cho là khống chế hết thảy nạn mạng. Cũng đâm xuyên qua cái này kín không kẽ hở hắc ám. Đây hết thảy phát sinh, tự nhiên là Lâm Mặc thủ bút. Thời gian phát trở lại Ngô Vi viết Mộ Chí Minh buổi chiều kia. Hắc thạch giam ngục, trong tiệm sách. Lâm Mặc lặng lặng mà ngồi tại giá sách trong bóng tối, trong tay bưng lấy một bản đạo vàng sách cũ. Trước mắt hắn trên trang sách, giảng thuật một cái cổ lão ngụ ngôn. Ác Long chiếm cư trên núi, yêu cầu dưới núi không lớn thôn trang hàng năm hiến tế một thiếu nữ. Năm qua năm, luôn có dung cảm thiếu niên đạp vào đồ long hành trình, lại đều không ngoại lệ đất có đi không về. Thẳng đến nào đó một năm, lại một thiếu niên mang theo lợi kiếm xuất phát. Các thôn dân tò mò theo đuôi phía sau, muốn tìm tòi hư thực. Bọn hắn nhìn thấy, thiếu niên trải qua gian nguy, cuối cùng tại Ác Long trong xảo huyệt, dùng lợi kiếm đâm xuyên qua Ác Long trái tim. Nhưng mà, ngay tại đồ long thành công trong nháy mắt, thiếu niên giết đến cao hứng, càng đem một bên run lẩy bẩy hiến tế thiếu nữ cũng cùng nhau chém giết. Máu tươi nhuộm dần bên trong, đỉnh đầu của hắn mọc ra giữ tận sừng. Phía sau mở rộng ra đen kịt cánh rơi. Thiếu niên biến thành mới Ác Long. Lâm Mặc ánh mắt tại một hàng chữ cuối cùng bên trên dừng lại hồi lâu, suy nghĩ bay xa. Tại giết chết Tiền Bân sau, Lâm Mặc liền biết Ngô Vi sắp bị phát hiện. Bởi vậy hắn ra lệnh U Linh giám sát Ngô Vi hành động. Ngô Vi tất cả biểu hiện đều trong mắt hắn. Từ nàng tại Cao Phong trước mặt chữ chữ âm vang, đến nàng về đến trong nhà, như là tuấn đạo giả giống như chỉnh lý Mộ Chí Minh, lại đến nàng giống một cái tuyệt vọng đấu sĩ, tại thành thị các ngõ ngách giấu lại cái kia một chút xíu yếu ớt hòa trùng. Lâm Mặc thấy được nàng dãy rủa, nàng quyết tuyệt, nàng cô dũng. Đối với một cái bị tước đoạt địa vị, tài nguyên, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ người bình thường mà nói, Ngô Vi làm hết vậy, đã là nàng có khả năng đạt tới cực hạn. Lâm Mặc cùng nàng một dạng, đều từng rơi vào qua vô biên vô tận hắc ám. Hắn thậm chí so với nàng càng tuyệt vọng hơn, bởi vì hắn liên tục đối kháng tranh cơ hội đều không có, liền bị đầu nhập vào tòa này hoạt tử nhân mộ. Cho nên, Ngô Vi có thể nghĩ tới kết cục, Lâm Mặc sớm đã đoán được. Nàng làm đây hết vậy, xác suất lớn không có hiệu quả gì. Những cái kia gánh chịu lấy nàng huyết lệ cùng hy vọng chất môi giới, sẽ chỉ bị cái kia bàn tay vô hình dễ như trở bàn tay từng cái xóa đi. Nàng không chỉ có không cách nào dung chuyển hắc ám mảy may, ngược lại sẽ bởi vì lần này không biết tự lượng sức mình va chạm, gặp trầm trọng hơn, càng đả kích chí mạng. Có thể nàng vẫn là như vậy làm. Đây là nàng chống lại, là thiêu thân lao đầu vào lửa, là phụ du lay cây, là nàng làm một cái bất khuất linh hồn. Đối với cái này bất công thế giới sau cùng tuyên chiến, Lâm Mặc ở sâu trong nội tâm, nào đó căn yên lặng đã lâu dây, bị nhẹ nhàng kích thích. Hắn phân tích lấy chính mình, nếu như không có tử sĩ thẩm phán hệ thống, chính mình có thể làm được Ngô Vi loại trình độ này sao? Hắn không biết, có lẽ sẽ, có lẽ hắn sớm đã tại vô tận tra tấn bên trong bị san bằng tất cả các cạnh, biến thành một bộ cái xác không hồn. Hệ thống đưa cho hắn báo thù lực lượng, để hắn đối với sinh mạng ác lại không e ngại. Hắn có thể tùy tiện nhìn rõ tội ác, có thể tùy ý chế tạo ngoài ý muốn, có thể giống thần minh một dạng thẩm phán người khác sinh tử. Thế nhưng là hắn đối với sinh mạng tốt tựa hồ cũng dần dần đã mất đi vốn có kính ý, tử sĩ là công cụ, ác nhân là con mồi, thiện lương người chính nghĩa là thế tội chi dê. Thế gian hết thảy đều biến thành săn tội đáng giá số lượng cùng kế hoạch báo thù quân cờ. Hắn đem Ngô Vi liên lụy vào, bản ý là đem nó xem như một quân cờ, một cái hoàn mỹ bom khói. Nàng dãy rủa, nỗi thống khổ của nàng, tại hắn ban sơ trong kế hoạch cũng chỉ là đạt thành mục đích tất yếu đại giới. Nhưng bây giờ, hắn nhận thức đến, hắn chính đi tại đầu kia thông hướng đổ lòng trên đường. Hắn nhất định phải thời khắc tỉnh táo chính mình, không cần biến thành mới Ác Long. Có lẽ có người sẽ nói, Lâm Mặc, ngươi là một cái người báo thù, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ trở thành nhược điểm của ngươi. Nếu có một ngày ngươi báo thù đại nghiệp cùng những này thiện lương chính nghĩa phát sinh xung đột, an toàn của ngươi cùng người vô tội tính mệnh đặt ở cây cân hai đầu, ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Lâm Mặc khép sách lại, đưa nó trả về chỗ cũ. Trong lòng của hắn có đáp án, các loại ngày đó chân chính đến thời điểm rồi nói sau. Chỉ ít hôm nay, giờ phút này bọn chúng cũng không xung đột. Nếu không xung đột, vậy liền giúp nàng một tay. Từng đạo ý mắng chỉ lệnh, thông qua tinh thần kết nối, vượt qua không gian cách trở, truyền lại cho thế giới internet bên trong cái kia không gì làm không được U Linh. Chương 65, dư luận. Chương 65, dư luận. Nào đó đại lâu văn phòng, tầng cao nhất trong một gian văn phòng, sáng sủa sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Trong không khí tràn ngập cao cấp vật liệu gỗ cùng thanh nhã hương trà hỗn hợp khí tức trầm ổn. Trần Thiên Chính, Trần gia trưởng tử, Trần gia ở trong quan trường chức vị kẻ cao nhất. Vị kia đắc lực giúp đỡ, chính đoan ngồi tại bàn công tác gỗ lim sau. Trên màn ảnh trước mặt hắn, chính lấy dây làm đơn vị soát tân đến từ toàn cầu mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát trung tâm số liệu. Trong đó từng đầu màu đỏ cảnh báo tin tức như là thác nước chút xuống, nô vị trí hắc ám, ta Mộ Chí Minh lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện ở trên internet. Nhưng Trần Thiên Chính trên khuôn mặt lại từ đầu đến cuối đều không có quá lớn tâm tình chập chờn. Ngay từ đầu, tiến triển rất thuận lợi. Hắn vận dụng chính mình trưởng khống lực lượng, giống bóp tắt một cây diêm giống như, dễ dàng cắt đứt Ngô Vi tất cả ý đồ hướng ngoại giới phát ra tiếng đường tắt. Ú bản, bản thảo, vẫn không ở giữa. Những cái kia không thật ngôn luận, tại chưa tuyên bố trước đó, liền bị lặng yên không một tiếng động đoạt lại cùng thanh trừ. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một trận nhàm chán nháo kịch, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thằng đến cái kia phong bị phong cấm định thời gian biểu kiện, tại dưới mí mắt bọn hắn, bị một cái như ưu linh hacker phục sinh, cũng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, nhìn về phía toàn bộ thế giới. Cục trưởng, trong điện thoại truyền đến cấp dưới hoảng loạn thanh âm, hắn phụ trách là an ninh mạng. Chúng ta thất bại. Đối phương trình độ kỹ thuật vượt xa khỏi chúng ta dự đoán. Chúng ta không cách nào chặn đường, không cách nào truy tung hacker kia. Tin tức ngay tại quyết tán, chúng ta sắp không khống chế nổi. Trần Thiên Chính nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở mặt nước lá trà. Biết. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Cấp dưới ngây ngẩn cả người. Hắn dự đoán qua cục trưởng sẽ nổi giận, sẽ trách cứ. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là phản ứng như vậy. Trần Thiên Chính hớp một ngụm trà, cảm thụ được nước trà ôn nhuận lướt qua yết hầu. Trong lòng của hắn xác thực có vẻ không thích, tựa như là thưởng thức một bức hoàn mỹ họa tác lúc, phát hiện phía trên nhiều một cái chỗ bẩn. Nhưng cái này không nhanh, còn xa mới tới tức giận trình độ. Càng chưa nói tới cái gì đại họa lâm đầu, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bọn hắn loại người này, cường quyền căn cơ đến tột cùng là cái gì? Là dư luận sao? Là dân chúng nước bọn sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn ỷ vào, thứ nhất là người khống chế sinh lão bệnh tử. Thứ ngươi cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện, đến ngươi đọc sách trường học, lại đến ngươi công tác đơn vị, từ cam đoan sinh tồn ăn ở đến trên tinh thần giải trí, lại đến cuối cùng để cho ngươi kéo dài tính mạng dự vật. Sinh mệnh toàn quá trình, mỗi một cái câu đều dệt tại bọn hắn tấm này to lớn trong lưới. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, là bọn hắn nắm giữ lấy thuần túy nhất bạo lực, vô luận là hợp pháp hay là phi pháp. Thông qua bạo lực, bọn hắn thu được định nghĩa hết thảy quyền lên tiếng. Có thể lật út bọn hắn, chỉ có những cái kia đồng dạng nắm trong tay tài nguyên cùng bạo lực đồng loại. Mà dư luận chẳng qua là cùng cấp bậc đối thủ lẫn nhau công kích lúc mới có thể cầm lấy cớ, nếu như những người kia muốn đối phó bọn hắn, có hay không dư luận đều như thế, đây chẳng qua là một lý do. Nếu như những người kia không muốn đối phó bọn hắn, cái gọi là dư luận nguy cơ, chỉ cần bỏ ra một chút thẻ đánh bạc cùng đại giới, liền có thể tùy tiện bãi bình. Huống chi, có thể đi đến bọn hắn tình trạng này người, ai dưới chân là sạch sẽ. Hôm nay ngươi dùng dư luận đánh ta, ngày mai ta liền có thể vén ngươi nội tình. Mọi người bất quá là ngầm hiểu lẫn nhau đánh một chút miệng áo, ném điểm không ảnh hưởng toàn cục thẻ đánh bạc. Cuối cùng vẫn muốn tại trên bàn đánh bài dùng thực lực nói chuyện. Về phần những cái kia phổ thông châu ngựa, ngôn ngữ của bọn hắn có cái gì lực lượng đâu? Phẫn nộ của bọn hắn giá rẻ, trí nhớ của bọn hắn ngắn ngủi, bọn hắn lực chú ý lại càng dễ bị hạ một cái càng có bạo tạc tính chất sự kiện hấp dẫn. Cho nên Trần Thiên Chính từ trước tới giờ không cho là dư luận có thể nhắc lên cái gì thao thiên cự lãng. Bọn hắn sở dĩ nhất định phải tốn hao tài nguyên đi áp chế, bất quá là vì giữ gìn nuôi nốt hoàn cảnh ổn định, để cho châu ngựa bọn họ có thể an tâm tiếp tục cung cấp giá trị. Cái này hoàn toàn cùng tại phía xa hắc thạch giam ngục Lâm Mặc tại triết học phương diện đã đạt thành quỷ dị của mình. Lâm Mặc cũng từ trước tới giờ không đối với dư luận ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, trông cậy vào một đám chưa từng gặp mặt người xa lạ sẽ toàn tâm toàn ý cùng ngươi cộng tình, vì ngươi hò hét, vì ngươi bỏ ra. Đừng ngây thơ, đem hy vọng ký thác cho người khác cộng tình là trên thế giới này ngu xuẩn nhất sự tình. Làm lớn chuyện dư luận sẽ chiếm theo ưu linh đại lượng tinh lực, lại không chiếm được tới xứng đôi thành quả, lấy được bất quá là một mảnh hư giả náo nhiệt cùng vô lực phụ họa. Trên thế giới này công bình nhất sự tình là tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, cho nên nhưng đi báo thù sự tình, hủy diệt bọn hắn nhục thể, cái này đủ. Trần Tiên Chính đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Đừng hốt hoảng, thanh âm của hắn bình ổn như lúc ban đầu. Nếu không cách nào từ đầu nguồn cắt đứt, vậy liền từ truyền bá ở giữa khâu vào tay, đi bao trùm, đi xóa bỏ. Chuyện này cần càng nhiều nhân thủ, ta cho ngươi quyền hạn đi mướn người. Cúp điện thoại, Trần Tiên Chính gọi tới bí thư, trật tự rõ ràng bắt đầu bố trí nhiệm vụ, lấy danh nghĩa thông chi một chút đi. Trong nước những cái kia truyền thông nhỏ, tổ chức nhỏ, trực tiếp cảnh cáo, dám đưa tin chuyện này, lập tức chặt đứt bọn hắn tất cả tài nguyên. Liên hệ những cái kia tạp chí lớn, tổ chức lớn người phụ trách, để bọn hắn hứa hẹn bảo trì khách quan trung lập. Mặt khác, thích hợp nối lòng bọn hắn thẩm tra. Bọn hắn biết làm như thế nào tuyển. Về phần nước ngoài, tường lửa không phải bài trí, ảnh hưởng có hạn, không cần quá lo lắng. Đồng thời tất cả bình đài tăng lớn nội dung thẩm tra cường độ. Bất luận cái gì tương quan thảo luận, hết thảy che đậy, xóa tổ tiếp, phong hào. không cần lưu lại bất luận cái gì có thể tụ tập cùng lên men không gian. Cuối cùng, đi đào một cái một đường minh tinh chơi kỹ nữ vượt quá giới hạn bê bối, hoặc là chế tạo một cái khác cái gì xã hội điểm nóng, đem nước quấy đủ. Dân chúng lực chú ý, chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển di. Là, cục trưởng. Bí thư ghi lại mệnh lệnh, quay người bước nhanh rời đi. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Thiên Chính đi đến trước cửa sổ mặt, quan sát tòa này bị bóng đêm bao phủ thành thị. Nhà nhà đốt đèn, trong mắt hắn bất quá là ảm đạm bụi bặm. Chuyện này, đối với vị kia cùng toàn bộ bố cục ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với hắn Trần gia, nhất là tại một đường phụ trách chấp hành Trần Thiên Khiếu mà nói, lại là một lần không nhỏ sai lầm. Vị kia đối với mình, đối với Trần gia, có lẽ sẽ có chút bất mãn. Ngón tay của hắn tại cửa sổ trên pha lê nhẹ nhàng đập. A Khiếu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngoại ô, vứt bỏ trong kho hàng. Trần Thiên Khiếu ngạo mạn cùng thong dong không còn, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Hắn đã thông qua điện thoại biết được chuyện toàn bộ trải qua, cũng cơ hồ có thể tưởng tượng đến đại ca tấm kia không có chút rung động nào lại ẩn hàm bất mãn mặt. Trần gia vị này phụ trách xử lý công việc bẩn tiểu người, ngay tại cảm nhận được sợ hãi cùng lo lắng. Hiện tại, lưu nhân đức lưu lại phần kia đáng chết danh sách đã không phải là trọng yếu nhất. Việc cấp bách là nên suy nghĩ một chút, như thế nào bổ cứu. Kết quả tốt nhất là do Ngô Vi chính miệng đứng ra làm sáng tỏ, thừa nhận hết thảy đều là nàng tạo ra hoang luôn. Lùi lại mà cầu việc khác, cũng muốn để nàng triệt để mất tích, không cách nào phát ra tiếng cùng nói chuyện, tránh cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, nhất định phải dùng càng nặng thủ đoạn. Chương 66, vạch phá đêm tối mặt trời mới mọc. Chương 66, vạch phá đêm tối mặt trời mới mọc. Ngươi cười đủ chưa? Trần Thiên Khiếu từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng người lên, hắn từng bước một đi hướng Ngô Vi, trong ánh mắt tràn đầy năng lượng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi cùng ngươi cái kia thần bí tổ chức sát thủ cho ta một cái kinh hỉ, nhưng là ngươi sẽ không cờ dại coi là dạng này liền có thể tự do đi. Hắn từ thủ hạ bên hông rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, băng lãnh lưỡi đao tại Ngô Vi trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Ngươi biết không, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Vi đình chỉ cùng thiếu, nàng miệng lớn thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng, nhưng nàng ánh mắt cũng rốt cuộc không có trước đó tính mịch. Đó là một mảnh thiêu đốt lên hy vọng biển lửa, là đủ để cùng bất luận cái gì hắc ám đối mặt liệt diễm. Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ không nhìn thấy hy vọng. Mà giờ khắc này, nàng nhìn thấy vạch phá đêm tối chiều dương. Đến a, nàng dùng thanh âm khàn khàn khiêu khích nói, để cho ta nhìn xem, các ngươi những này ăn người xuất sinh, còn có thủ đoạn gì nữa? Rất tốt. Trần Thiên Khiếu giận quá thành cười, cho ta thêm liều lượng cao. Ta muốn để nàng hắn còn chưa nói xong. Nhà kho nặng nề ngoài cửa sắt, truyền đến một trận rất nhỏ nhưng dồn dập tiếng đánh. Đây là hắn cùng thủ hạ ước định ám hiệu. Một tên phụ trách ở ngoại vi cảnh giới thủ hạ đi đến, thân xác hắn lạnh lùng đối với Trần Thiên Khiếu thấp giọng nói ra. Khiếu ca, chị An người đến. Một chiếc xe, bốn người. Trần Thiên Khiếu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? A Tiên vì cái gì không có nhắc nhở ta? Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng tình huống dưới mắt không dung hắn suy nghĩ nhiều. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. A Phong, ngươi mang hai người từ cửa sau đem nàng mang đi. Động tác nhanh. Hắn biết rõ, chỉ cần không bị bắt lấy bắt cóc tại chỗ, băng vào Trần gia thế lực, mấy cái chị an viên căn bản không dám bắt hắn thế nào. Là, tam thúc. Trần Phong cũng từ ban sơ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn hướng một tên thủ hạ phất phất tay. Người kia lập tức hiểu ý, móc ra một khối ngâm thuốc khăn tay, cấp tốc tiến lên bưng kín Ngô Vi miệng mũi. Ngô Vi giãy giụa chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, liền thân thể mềm nhũn, triệt để ngất đi. Hai tên thủ hạ lập tức giải khai dây thừng, đưa nàng dựng lên. Một đoàn người bước nhanh hướng phía nhà kho hậu phương một cái không đáng chú ý cửa ngầm đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc ám. Trần Thiên Khiếu sửa sang lại một chút cổ áo của mình, san bằng phía trên nhăn nheo, khôi phục ngày bình thường bộ kia trầm ổn bộ dáng. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy, tính toán Trần Phong bọn hắn rời đi thời gian. Đại khái qua 3-4 phút đồng hồ, hắn mới không nhanh không chậm đi đến trước cửa sắt, tự mình kéo cửa ra cái chốt. Ngoài cửa, gió đêm đập vào mặt. Cầm đầu là một tên cái eo thẳng tắp lão chỉ an viên, giống như là vạch phá đêm tối chiều dương, chính là Triệu Đông Lai. Thời gian kéo về đến nửa giờ sau, trạm bắt tối, Long Thành thị ủng. Triệu Đông Lai chính từng tờ là xem, Ngô Vi 7 năm trước cái kia lên dọa dẫm bắt trẻ tán hồ sơ. Trang giấy đã ô vàng, nhưng trong câu chữ để lộ ra điểm đáng ngờ, lại theo thời gian lắng động càng rõ ràng. Năm đó lên án Ngô Vi mấu chốt người làm chứng, tại làm chứng không lâu sau liền nâng nhà di dân. Từ đây bật vô âm tín, phần kia cái gọi là bắt trẻ ghi âm, thanh âm có chút sai lệch, căn bản không có tiến hành qua hữu hiệu thanh văn so với, mà mấu chốt nhất vật chứng, một bút 50 vạn tiền mặt, là tại Ngô Vi lúc đó thuê lại nhà trọ dưới giường tìm tới. Cái này đến cái khác điểm đáng ngờ, giống từng cây gai nhọn, cuốn lại Triệu Đông Lai cau mày. Đúng lúc này, hắn để ở trên bàn tư nhân điện thoại, màn hình đột nhiên sáng lên, phát ra một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, là một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn. Triệu Đông Lai nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin tức, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ: Ta Ngô Vi bị Trần bắt cóc cây ngoại ô thứ 3 vứt bỏ xưởng sắt thép số 7 nhà kho. Triệu Đông Lai hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia tin nhắn, đại não cấp tốc vận chuyển. Là Ngô Vi bản nhân phát sao? Nàng tại sao có thể có mã số của mình? Là bẫy dập sao? Vô số cái suy nghĩ hiện lên, nhưng hắn mấy chục năm hình sự trinh sát trực giác nói cho hắn biết, manh mối này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn lập tức bấm cao phong điện thoại. Một bên khác, Long Thành một nhà không mở ra cho người ngoài đỉnh cấp trong hội sở. hương trà lượn lờ. Cao Phong đang cùng Trần Tiên Lân cận mà ngồi, bồi tiếp một vị thân phận tôn quý, tại Long Thành hết sức quan trọng đại nhân vật phòng trà. Đây là Trần Tiên chủ động an bài bãi phòng, lấy tên đẹp là tổ chuyên án loại bỏ manh mối. Trên thực tế, Cao Phong có thể cảm giác được, đây càng giống như là một loại khoe khoang cùng gõ. Trần Tiên dụng loại phương thức này, bất động thanh sắc hướng hắn lộ ra được, Trần gia cái kia sâu không lường được giao thiệp cùng năng lượng. Ngay tại bầu không khí vi diệu thời khắc, Cao Phong điện thoại di động trong túi cũng đồng dạng chấn động một cái. Hắn bất động thanh sắc mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, lập tức chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia dọa người tinh quang. Là đầu kia cầu cứu tin nhắn. Hắn phản ứng đầu tiên là vô ý thức quan sát bên người Trần Tiên. Trần Tiên vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười ấm áp. Hắn chính chuyên chú là vị đại nhân vật kia thêm trà. Động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã thong dong. Cao Phong trong lòng lập tức có phán đoán, Trần Tiên không có thu đến cái tin này. Đúng vào lúc này, Triệu Đông Lai điện thoại đánh vào. Cao Phong đối với trên chủ tọa đại nhân vật cùng Trần Tiên ấy nãy cười cười, cầm điện thoại di động lên. Thật có lỗi, người trong nhà điện thoại tới. Hắn cầm điện thoại đứng dậy, đi đến bao xương bên ngoài, cố ý tránh ra Trần Tiên. Nói, Cao Phong thanh âm ép tới rất thấp, nhưng dị thường trầm ổn. Cao đội, ta thu đến một đầu tin nhắn Triệu Đông Lai nhanh chóng nói ra. Ta cũng nhận được. Cao Phong đánh gây hắn. Ngươi nghe ta nói, manh mối này là trước mắt hy vọng duy nhất. Bất kể có phải hay không là bẫy dập, chúng ta đều phải đi xông vào một lần. Ta minh bạch. Nhưng là Cao Phong ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bao xương, tiếp tục nói. Trong tin tức nâng lên Trần ta hoài nghi cái này cùng Trần gia có quan hệ. Cho nên, chuyện này, tuyệt không thể để Trần Tiên biết. Vương cục bên kia lập trường chúng ta bây giờ cũng vô pháp xác định. Vì để phòng bắt nhất, hành động lần này không cần báo cáo. Không muốn đi bất luận cái gì phía quan phương chương trình. Cái này, đây là làm trái quy tắc. Triệu Đông Lai hít sâu một hơi. Ta đến kiêng. Cao Phong trả lời chém đinh chặt sắt. Lao Triệu, ngươi bây giờ có thể người tin cần, có mấy cái. Hắn lại hỏi. Bên đầu điện thoại kia Triệu Đông Lai trầm mặc mấy giây, lập tức báo ra ba cái danh tự. Tốt. Cao Phong quyết định thật nhanh, ngươi lập tức mang lên ba người bọn hắn, trôi qua lặng lẽ. Không cần báo cáo, đừng rêu rao, đóng lại tất cả nội bộ thông tin. Tốt. Triệu Đông Lai hít sâu một hơi. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Trần Tiên, phòng ngừa hắn nhận được tin tức đi báo tin. Các ngươi cần phải coi chừng. Ân. Triệu Đông Lai thanh âm kiên định. Cao Phong dừng một chút, trong thanh âm nhiều một tia phức tạp cảm xúc. Lao Triệu, ngươi sợ sẽ sao? Chương 67, Nô Vi tranh đoạt chiến. Chương 67, Nô Vi tranh đoạt chiến. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng cởi mở cười. Ta một cái sắp về hưu láo ra hỏa, sợ cái gì? Phút cuối cùng, ta liền muốn bắt mấy cái chân chính người xấu. Ngược lại là ngươi, Tiểu Phong, ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn dài mà chính mình cẩn thận một chút. Cao Phong hốc mắt hơi có chút phát nhiệt, hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc. Biết, đi thôi. Cúp điện thoại, Cao Phong đưa điện thoại di động thả lại túi. Trên mặt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Hắn một lần nữa đi trở về bao xương, cười cùng đại nhân vật, còn có Trần Tiên, trêu chọc lên người trong nhà của chính mình. Mà đổi thành một bên, Triệu Đông Lai thì cấp tốc hành động. Hắn gọi lên ba tên giống như hắn, sắp về hưu, từ trước tới giờ không sợ đắc tội với người, làm cả một đời vẫn là phổ thông trị an viên, lão hòa kế. Bốn tên cộng lại vượt qua 200 tuổi lão trị an viên, lái một chiếc không chút nào thu hút dân dụng giấy phép ô tô, lặng yên không một tiếng động lái vào bóng đêm, như là một thanh dùng thật lâu nhưng như cũ sắc bén đao nhọn, vẽ hướng về phía mảnh kia bị bóng tối bao trùm vùng ngoại thành. Nhà kho hậu phương là một mảnh bị lãng quên phế tích, ánh trăng bị viễn phương gia thụ cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quỷ dị bóng dáng, một đầu bị đá vụn cùng công nghiệp rác rưởi bao trùm gập ghềnh tiểu lộ, vốn lượn lấy vươn hướng càng sâu hắc ám. Nơi này đã từng là xưởng sắt thép đóng phế liệu thả khu, bây giờ chỉ còn lại có vết dỉ loang lổ xi măng cốt thép cùng cao cỡ nửa người cỏ dại. Nơi này thanh âm sẽ bị nhà kho bên kia mơ hồ nghe được, nhưng hỗn loạn địa hình lại có thể hoàn mỹ che đậy ánh mắt. Trần Phong đi ở phía trước ở giữa, trên mặt còn lưu lại một tia lệ khí. Phía sau hắn hai tên thủ hạ, chính một trái một phải mang lấy hôn mê Ngô Vi, bước nhanh tiến lên. Hai tên thủ hạ này là Trần Tiên Khiếu bên người hạch tâm thân vệ, là Trần gia nuôi dưỡng ác quyền. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn hữu lực, chân đạp tại trên đá vụn gần như không phát ra dư thừa thanh âm. Cho dù mang lấy một người trưởng thành, hô hấp vẫn như cũ bình ổn kéo dài. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ có một loại từ trong lòng lộ ra tới lãnh khốc cùng hung lệ. Đó là chân chính từng thấy máu, trên tay dính qua nhân mạng mới có thể nuôi ra khí chất. Trần gia đưa cho người nhà bọn họ hậu đãi vật chất bảo hộ, nhưng cùng lúc người nhà của bọn hắn cũng là Trần gia nắm trong tay con tin. Bọn hắn sớm đã là Trần gia làm qua vô số việc bẩn, trên tay dính đầy rửa không sạch huyết tinh, nạp hạ đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục nhập đội. Trung thành sớm đã cùng bọn hắn sinh mệnh, người nhà an nguy buộc chặt ở cùng nhau. Bọn hắn là tuyệt đối cường đại lại lãnh khốc cố máy giết người. Ngay tại ba người xuyên qua một chỗ do hai đống to lớn bức bỏ kim loại tạo thành chật hẹp thông đạo lúc, bóng ma tử vong không có dấu hiệu nào giáng lâm. Ba đạo bóng đen như là từ trong địa ngục chui ra quỷ mị, từ hai bên trong bóng tối đồng thời bạo khởi. Bọn hắn đều mang theo khẩu trang cùng mũ trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt. U Linh sớm đã lợi dụng Trần Phong điện thoại định vị, đem Trần Phong một nhóm vị trí cùng hành động quy tích, thông qua Lâm Mặc Tinh chuẩn truyền lại cho mỗi một cái tử sĩ. Đây là một trận do đại sư hacker điều hành, ba tên sát thủ chấp hành, tin tức hoàn toàn không ngang nhau săn giết. Dựa theo kế hoạch, thân là nữ tính thủy lưu, như là một đầu lặng yên không tiếng động độc xà, cầm trong tay mang độc chủy thủ, nào về phía đi ở chính giữa, nhìn yếu nhất Trần Phong. Mà đổi thành bên ngoài hai bóng người, thì phân biệt đối mặt cái kia hai tên khí tức hung hãn thân vệ. Trong đó một bóng người cầm trong tay ngâm độc dao găm, chính là Kim Thiết. Một bóng người khác thì hình thể cân xứng, cơ bắp đường cong trôi chảy. Tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Chính là Lâm Mặc vì lần này hành động cố ý triệu hồi ra mới tử sĩ, Ngụy Hổ. Trừ thường quy thông thạo sát thủ đặc tính bên ngoài, Ngụy Hổ còn trang bị có cường tráng đặc tính. Trong một chớp mắt, cùng Kim Thiết đối đầu tên thân vệ kia phản ứng cực nhanh. Tại Kim Thiết dao găm sắc vạch phá hắn huyết hầu trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngửa về đằng sau đầu, đồng thời một cước đạp hướng Kim Thiết bụng dưới. Kim Thiết nghiêng người tránh đi, dao găm trong tay thuận thế bên dưới vẽ. Tại tên thân vệ kia đón đỡ trên cánh tay, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Huyết nhục tung bay, độc chúng. Mà đổi thành một bên, Ngụy Hổ thế công thì có thể xương dễ như trở bàn tay. Hắn đối mặt tên thân vệ kia mặc dù đồng dạng thân thủ bất phàm, tại bị tập kích trong nháy mắt liền vứt bỏ bên dưới Ngô Vi, nhấc cánh tay đón đỡ, một tay khác thì như thiểm điện sờ về phía bên hông vũ khí. Nhưng Ngụy Hổ tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn. Ngụy Hổ cánh tay trái như roi sắt giống như đẩy ra đối phương đón đỡ cánh tay. Hữu quyền thì mang theo xé rách không khí gào thét, hung hăng đập vào người kia trên huyệt thái dương. Răng rắc, một tiếng rợn người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Tên thân vệ kia động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hắn trong ánh mắt hung quang cấp tốc cảm đạm đi, cả người mềm nhũn ngã xuống, không tiếng thở nữa. Một kích mất mạng. Nhưng mà, trong cuộc chiến nhất ngoài dự liệu, lại là giữa đường Trần Phong. Bởi vì ở vào lộ trung ương, phản ứng của hắn thời gian càng nhiều. Bởi vậy, đối mặt đánh tới thủy lưu, bị phán đoán là yếu nhất hoàn Trần Phong, có thời gian cấp tốc làm ra ứng đối. Ngay tại thủy lưu chủy thủ cách hắn thân thể còn có chừng 10 cm thời điểm, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, sau đó một cái hung ác đáng ngang, như là roi thép giống như hung hăng quất vào thủy lưu bên eo. Phanh! Thủy lưu cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một bên kim loại đống phế liệu bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Phong đúng là trong đoàn người này thân thủ cường hãn nhất cái kia. Hắn nhìn thoáng qua trong nháy mắt bị Ngụy Hổ giết chết thân vệ, cảm nhận được Ngụy Hổ trên thân cái kia cốt như là manh thú giống như khí tức khủng bố, lại nhìn thấy cánh tay phun huyết, xen cả mặt một tên thân vệ khác, con ngươi kịch liệt co bảo. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự từ bỏ hôn mê Ngô Vi. Đối với tên kia thụ thương chúng độc thân vệ ra lệnh, cản bọn họ lại. Lời còn chưa dứt, chính hắn thì xoay người chạy, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân, phát ra xuyên thấu bầu trời đêm chu lên, Tam Thúc, cứu ta. A a a a. Hắn muốn sống. Chỉ cần Tam Thúc nghe được, chỉ cần có thể kéo dài vài phút, là hắn có thể sống sót. Lúc này tình huống nguy cấp tới cực điểm, tuyệt không thể để cùng tử sĩ giao thủ qua Trần Phong thoát đi. Tên kia chúng độc thụ thương thân vệ, nghe được Trần Phong mệnh lệnh, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ạ rền lìn tiêu thăng, không để ý đổ máu cánh tay, lại từ bỏ tất cả phòng ngự, giống một đầu như châu điên hướng phía Ngụy Hổ cùng Kim Thiết đánh tới. Ý đồ dùng tính mạng của mình, là Trần Phong tranh thủ cái kia thời gian quý giá. Giống. Đáp lại hắn, là Ngụy Hổ cuồng bạo hơn gầm thét. Đối mặt liều chết vọt tới địch nhân, Ngụy Hổ không lùi mà tiến tới. Tụ lực sau thân thể tại bắn vọt bên trong bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái thạch phá thiên kinh đá bay, như chiến phủ giống như đánh xuống. Bành! Nặng nghề trong âm thanh trầm đục, tên thân vệ kia đầu lâu giống như là bị nện nát dưa hấu. Cả người bị cỗ này không thể địch nổi cự lực hung hăng đập xuống đất. Thân thể co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Chương 68, trong vòng 30 giây, giải quyết tất cả địch nhân. Chương 68, trong vòng 30 giây, giải quyết tất cả địch nhân. Nương theo Ngụy Hổ cái kia cuồng bạo gầm thét, là Kim Thiết quả quyết hành động. Mắt thấy Trần Phong thân ảnh sắp biến mất tại phế tích chỗ ngoặt, hắn thấy đã tới không kịp đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, Kim Thiết không chút do dự đem trong tay dao găm ném mạnh ra ngoài. Chuôi này vừa mới uống qua máu dao găm, nhận thân bên trên kịch độc đã tại thứ tên thân vệ kia thể nội tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này chỉ là một thanh sắc bén sát thương, mặc dù nó không còn là chí mạng giang độc, lại như cũ có thể trở thành một đạo truy hồn địa quang. Hưu. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn Trần Phong, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió. Sự uy hiếp của cái chết để toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Quanh năm huấn luyện để hắn không chút nghĩ ngợi, ngay tại chỗ một cái cực hạn đánh ra trước né tránh. Hắn tránh thoát yếu hại, nhưng này trôi dao găm ý nguyên như giỏi trong xương, hung hăng sát qua bắp đùi của hắn cạnh ngoài. Xoẹt. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng phá vỡ ống quần, mang theo một vòi máu tươi. Ách a. Đau đớn kịch liệt để Trần Phong phát ra kêu đau một tiếng. Đánh ra trước động tác cũng theo đó biến hình, nặng nề mà ném xuống đất. Cái này một ném, triệt để hủy hắn chạy trốn hy vọng cuối cùng. Còn không đợi hắn dây rủa lấy bò lên, sau lưng, cái kia đạo như là hung thú giống như thân ảnh đã đuổi đến. Ngụy Hổ thân thể mang tới âm ảnh, đem Trần Phong triệt để bao phủ. Trần Phong cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương truyền đến hô tạp huyết tinh cùng mồ hôi nồng đậm sát khí. Hắn muốn quay đầu, muốn cầu tha, muốn làm thứ gì, nhưng không còn kịp rồi. Chạy tới Ngụy Hổ nổi gân xanh cánh tay đột nhiên kéo căng. Thiết quyền ôm theo xé rách không khí ác phong, tinh chuẩn mà tàn bạo đập vào sau gót của hắn. Phanh! Trần Phong đầu cùng cứng rắn mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng rợn người trầm đủ. Thân thể của hắn run lên bần bật, lập tức triệt để mềm nhũn xuống dưới. Sinh mệnh như vậy kết thúc. Ngay tại phế tích chỗ sâu diễn ra trận này ngắn ngủi mà huyết tinh tranh đoạt thời điểm, nhà kho trước cửa chính, Trần Thiên Khiếu cùng Triệu Đông Lai ngay tại giảng co. Gió đêm thổi lất phất Trần Thiên Khiếu cái kia đắt đỏ định chế âu phục, cả người hắn đều tản ra một loại lòng cảm giác. đó là một loại trường kỳ khống chế người khác sinh mệnh, mới có thể dưỡng thành thông dong. Nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng dấu ở hắn nụ cười ấm áp phía dưới, là không che giấu được phách lối cùng kinh miệt. Triệu Chỉ An biên hắn trước tiên mở miệng, đã trễ thế như vậy, mang theo mấy vị đồng sự cũ đến ta cái này vắng vẻ nhà kho, là có gì muốn làm? Triệu Đông Lai nhìn một chút hắn, lại đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn gian kia, đen đuốc sáng trưng, nhìn một cái không sót gì nhà kho. Tim của hắn đột nhiên trầm xuống phía dưới, hắn biết chính mình rất có thể tới chậm một bước. Novi có lẽ đã bị rời đi, nhưng hắn mấy chục năm hình sự trinh sát tiếp sống, sớm đã để hắn luyện thành núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi bản sự. Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản đáp lại nói: Trần tiên sinh, chúng ta nhận được thị dân báo án, nói nơi này phát sinh cùng một chỗ tinh chất ác liệt vụ án bắt cóc. Dựa theo quy định, chúng ta cần đối với hiện trường tiến hành điều tra. Bắt cóc? Trần Thiên Khiếu giống như là nghe được buồn cười cho cười, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn đưa tay chỉ sau lưng chống trải nhà kho. Triệu Chỉ An biên, ngươi có phải hay không sai lầm? Nơi này là công ty của ta danh nghĩa một chỗ cũ nhà kho, bình thường liền dùng để chất đống một chút tạp vật. Làm sao lại có vụ án bắt cóc phát sinh ở nơi này? Nụ cười của hắn có chút thu liễm, lời nói xoay chuyển, mang tới cảm giác áp bách. Mà lại, theo ta được biết, chị An Phương tiến hành điều tra là cần chương trình A. Ngươi lệnh kiểm soát đâu? Có phải hay không sai lầm, tìm tới mới biết được. Triệu Đông Lai tránh đi điều tra chương trình cái này bén nhọn vấn đề, ngữ khí lại mang theo một loại không được xía vào kiên định. Hôm nay, hắn không muốn nói lại những cái kia khôn sáo. Trần Tiên Khiếu sắc mặt lạnh xuống. Triệu Đông Lai, ta kính ngươi là chị An Biên, mới cùng ngươi khách khí nói chuyện. Nhưng ngươi không nên quên, nơi này là sản nghiệp của Trần gia. Không có chính quy thủ tục, ai cũng đừng nghĩ bước vào một bước. Nếu không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Triệu Đông Lai không chút nào khuất phục, trực tiếp đứng thẳng lấy, giống một gốc cắm rễ ở trên vách núi thương tùng. Hắn nhìn thẳng Trần Tiên Khiếu hai mắt, nói từng chữ từng câu. Trần tiên sinh, ta chỉ biết là chức trách của ta là giữ gìn trị an. Bất luận cái gì khả năng tồn tại hành vi phạm tội địa phương, ta đều có quyền tiến hành điều tra. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất cát bụi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Song phương cứ như vậy rằng có lấy, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Đúng lúc này, một tiếng khẩn trương, kêu gào thê lương, không có dấu hiệu nào từ nhà kho hậu phương phế tích chỗ sâu truyền đến, phá vỡ mảnh này kiềm chế yên tĩnh. Tam thúc, cứu ta! A a a a! Thanh âm kia chính là Trần Phong thanh âm. Trần Thiên Khiếu trên thân phần kia ung dung không đội lòng cảm giác, rốt cục tại thời khắc này vỡ nát. Hắn cặp kia nguyên bản mang theo khinh miệt trong mắt, lần thứ nhất toát ra không thể tin cùng vẻ kinh hoàng. Triệu Đông Lai trong lòng cũng là giật mình, hắn không biết phế tích chỗ sâu cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn bén nhạy ý thức được chuyển cơ tới, có biến hóa chính là chuyện tốt. Hắn nhìn xem sắc mặt kịch biến Trần Thiên Khiếu, rêu cợt nói: Xem ra Trần tiên sinh nhà kho quả thật có chút náo nhiệt. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một cái trọng truy, hung hăng đập vào Trần Thiên Khiếu căng cứng trên thần kinh. Triệu Đông Lai lại không tiếp tục để ý hắn, đối với sau lưng ba tên lão hỏa kế vung tay lên, trầm giọng nói: Đi, đi qua nhìn một chút, đừng làm rộn ra cái gì nhân mạng. Trần Thiên Khiếu giờ phút này nơi nào còn có tâm tư cùng Triệu Đông Lai nói dốc cái gì chương trình cùng quy củ. Chất tử tiếng kêu giống một thanh đao nhọn cắm vào trái tim của hắn, hắn thậm chí không kịp đáp lại Triệu Đông Lai chào phúng, liền lập tức quay người đi theo Triệu Đông Lai bọn hắn, hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy gấp mà đi. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ cũng theo sát phía sau, hai bảy người một trước một sau, cấp tốc phóng tới nhà kho phía sau hắc ám phế tích. Hắc thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc lặng lặng nằm tại trên giường của chính mình, nhưng mà ý thức của hắn lại thời khắc chú ý chiến trường. Ngay tại Triệu Đông Lai cùng Trần Thiên Khiếu khởi hành thời điểm, một đầu tin tức từ U Linh nơi đó truyền tới. Triệu Đông Lai vì an toàn từ dưới lái xe bắt đầu, trong túi tư nhân điện thoại vẫn duy trì trò chuyện ghi âm trạng thái. Đây vốn là vì phòng bị Trần gia, lại ngoài ý muốn trở thành U Linh lỗ thai. Triệu Đông Lai, Trần Thiên Khiếu bọn người đã nghe đến Trần Phong cầu cứu, đang theo giao chiến địa điểm chạy đến. Dự tính đến thời gian 3 phút, thời gian đột nhiên trở nên không gì sánh được gấp gáp. Nguy hổ, kim thiết, 30 giây bên trong giải quyết tất cả địch nhân. Chương 69, khinh nhẫn. Chương 69, khinh nhẫn. Từ Lâm Mặc ra lệnh đến xử lý Trần Phong, thời gian chỉ mới qua 10 giây, khoảng cách Triệu Đông Lai, Trần Thiên Khiếu đến còn có 2:50. Nguy hổ lập tức mang lên mobi. U Linh, quy hoạch tốt nhất rút lui lộ tuyến, lẩn tránh hết thảy bại lộ khả năng. Thủy Lưu, kim thiết, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý hiện trường tử sĩ dấu vết lưu lại. Một chia làm hai trong vòng 10 giây, nhất định phải toàn bộ rút lui hiện trường. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt. Vừa mới kết thúc chiến đấu ba cái tử sĩ, tựa như là ba đài bị thâu nhập mới chương trình tinh vi máy móc, lập tức bắt đầu hiệu suất cao vận hành. Thủy Lưu bưng bít lấy bị Trần Phong đá trúng bên eo, từ dưới đất cấp tốc bò lên. Đau nhức kịch liệt để sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, nhưng nàng động tác nhưng không có mảy may trì trệ. Nàng cùng Kim Thiết liếc nhau, hai người lập tức chia ra hành động. Kim Thiết bước nhanh đi đến Trần Phong bên cạnh thi thể, tìm tới vạch phá hắn bắp đùi dao găm. Dùng Trần Phong quần áo cẩn thận lau rơi phía trên vết máu cùng khả năng lưu lại bên tay. Thủy Lưu thì cấp tốc kiểm tra mặt khác hai bộ thân vệ thi thể, xác nhận không có để lại bất luận cái gì thứ thuộc về bọn họ. Sau đó, hai người nhanh chóng đem lúc đến cùng lúc chiến đấu, lưu tại đất mặt bên trên dấu chân từng cái xóa đi, mà đổi thành một bên, Ngụy Hổ xài bước đi đến hôn mê Ngô Vi bên người, giống cầm lên một cái bút bê vải giống như, đưa nàng thoải mái mà gánh tại trên vai của mình. Cường tráng đặc tính mang tới lực lượng, để hắn phụ trọng tiến lên cũng như dẫm trên đất bằng. Cơ hội trong cùng một lúc, U Linh quy hoạch ra tốt nhất rút lui lộ tuyến, đã thông qua Lâm Mặc thuật lại cho mỗi một cái tử sĩ. Đó là một đầu tránh đi tất cả khu vực quáng đạn, vừa lượn khúc chết lại an toàn nhất con đường. Vết tích thanh lý hoàn tất, Ngô Vi đã tìm tới, lộ tuyến đã xác nhận, rút lui. Ngụy Hổ khiêng Ngô Vi, một ngựa đi đầu, mở ra trầm ổn mà hữu lực bộ pháp, dẫn đầu xông vào trong đêm tối. Kim Thiết cùng Thủy Lưu theo sát phía sau, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây sát lục chi địa. Lúc này, khoảng cách Triệu Đông Lai, Trần Thiên Kiều đến, còn có 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây, đối với người bình thường mà nói, có lẽ chỉ là một đoạn chờ đợi thang máy, hồi phục tin tức ngắn ngủi khoảng cách. Nhưng ở thời khắc này trong phế tích, trong khoảng thời gian này đủ để cho bọn sát thủ biến mất vô tung vô ảnh. Khi Triệu Đông Lai mang theo ba tên lão hỏa kế, chậm rãi từng bước xông vào mảnh này sắt thép phế tích lúc, mùi máu tanh nồng đậm liền đập vào mặt, giống một bàn tay vô hình giữ lại tất cả mọi người hô hấp. Đèn tin cầm tay cổ sáng xé mở hắc ám, dẫn đầu chiếu sáng hiện trường. Ba bộ thi thể lấy một loại thê thảm tư thái, như ngừng lại bọn hắn sinh mệnh sau cùng trong nháy mắt. Hai tên xem xét liền biết là tinh nhuệ bảo tiêu trắng hán. Một cái huyệt thái dương sụp đổ, xương sọ từ mặt bên vỡ vụn, chết bởi trong nháy mắt trọng kích. Một cái khác trên cánh tay máu thịt bé bét, đầu lâu từ bên trên bầm mèo. Trên mặt lờ mờ có thể thấy được trước khi chết điên cuồng. Phía trước nhất chính là một cái ngã nhào xuống đất người trẻ tuổi. Cái hốt đồng dạng có một cái chí mạng lõm. Máu tươi cùng óc hỗn hợp có bụi đất đã bắt đầu ngưng kết. Cảnh giới. Triệu Đông Lai gầm nhẹ một tiếng, trước tiên rút ra bên hông gậy cảnh sát. Phía sau hắn các lão hỏa kế cũng lập tức kịp phản ứng, bày ra tư thái phòng ngự. Cảnh giác quét mắt bốn phía những cái kia như là như cự thú ẩn nút vứt bỏ kim loại chồng. Nơi này mỗi một chỗ âm ảnh đều có thể cất giấu địch nhân cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái khác trận càng gấp gáp hơn tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Trần Thiên Khiếu mang theo người của hắn đến. Khi hắn nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất thân ảnh quen thuộc kia lúc, Trần Thiên Khiếu cả người như bị sét đánh, cứng ở nguyên địa. Tấm kia ngày bình thường luôn luôn treo ngạo mạn cùng ung dung mặt, trong nháy mắt huyết sắc tới tận. Bi thống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất hắn. A Phong chết. Hắn nhị ca thương yêu nhất nhi tử, chết tại nơi này. Hắn đã đáp ứng nhị ca, sẽ chiếu cố tốt hắn. Hắn nên như thế nào hướng nhị ca bàn giao? Nhưng cố này bi thống, vẹn vẹn kéo dài không đến 5 giây, liền bị một cố càng thêm nóng bỏng cảm xúc thay thế. Đó là hôn tạc bị mạo phạm, ngập trời phẫn nộ. Người Trần gia, sinh ra liền nên là quan sát chúng sinh tồn tại. Nếu như Trần Phong chết tại cùng cấp bậc đối thủ, hoặc là cái nào đó cao cao tại thượng đại nhân vật trong tay, Trần Tiên Khiếu sẽ tiêu hận, sẽ xem tình huống đi trả thù. Nhưng bây giờ, hắn chết tại một đám trong khe cống ngầm chuột trong tay, chết tại Ngô Vi cái kia vốn nên mặc hắn tùy ý nào nặng tiện nhân, cùng nàng phía sau cái kia giấu đầu lộ đuôi tổ chức sát thủ trong tay. Cái này không giống mới, đây không phải tranh đấu, đây là khinh nhẫn, là lúc người quê mùa dám đối với cao cao tại thượng lao ra động thủ ngỗ nghịch. A Phong, Trần Thiên Khiếu phát ra một tiếng kiềm chế gào thét, liền muốn xông lên phía trước. Đừng động. Triệu Đông Lai bỗng nhiên vượt ngang một bước, rồi ra gậy cảnh sát ngăn cản hắn. Trần Thiên Khiếu, nơi này là hiện trường phát hiện án, bất luận kẻ nào không thể phá hỏng. Triệu Đông Lai thanh âm băng lãnh mà kiên định, hắn đêm nay mục tiêu vốn là Trần Thiên Khiếu, giờ phút này càng là không có nửa phần nhượng bộ khả năng. Cũng ngay, Trần Thiên Khiếu hai mắt triệt để đỏ lên, hắn giống một đầu bị dã thú bị chọc giận, nhìn chằm chằm Triệu Đông Lai. Cái kia ôn hòa ngụy trang bị phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất ngang ngược. Hắn không còn bận tâm Triệu Đông Lai đám người trị an viên thân phận, trên mặt của hắn cơ bắp vặn vẹo lên, từ trong hàm răng gạt ra uy hiếp ngữ. Một cái sắp về hưu lão giả, có tin ta hay không để cho ngươi ngay cả an hưởng tuổi già cơ hội đều không có. Động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy tên thủ hạ lập tức tiến lên, ẩn ẩn đem Triệu Đông Lai bốn người bao vây lại. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Triệu Đông Lai không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, Trần Thiên Thiếu, ngươi dám tập kích trị an viên? Tập kích trị an viên? Trần Thiên Thiếu cười, cười đến không gì sánh được dữ tợn. Hôm nay ta chính là muốn thử một lần tập kích trị an. Bên trên, khống chế lại bọn hắn. Vừa mới nói xong, phía sau hắn mấy tên thủ hạ tựa như sói đói giống như nhào tới, bắt bọn hắn. Triệu Đông Lai quát chói tai một tiếng, cơ gậy cảnh sát nên đón tiếp lấy. Bên người ba tên lão hỏa kế cũng lập tức đầu nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, gậy cảnh sát cùng quyền cước tiếng va chạm, chân muộn đập nện âm thanh, kiềm chế tiếng rên rỉ tại trong phế tích xen lẫn vang lên. Triệu Đông Lai bọn người dù sao lớn tuổi, mà lại đối phương người đông thế mạnh, chiêu chiêu tàn nhẫn. Rất nhanh, Triệu Đông Lai bọn người đều bị đánh ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Trần Thiên Khiếu nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, đối với thủ hạ ra lệnh, tìm kiếm cho ta, đem tiện nhân kia cùng nàng phía sau tổ chức sát thủ cho ta móc ra, không cần buông tha bất luận manh mối gì. Là còn lại mấy tên thủ hạ lập tức tứ tán ra, như con chó săn chui vào chung quanh trong phế tích, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Trần Thiên Khiếu thì từng bước một đi đến Trần Phong bên cạnh thi thể, hắn ngồi xổm người xuống, rồi ra tay run rẩy bay qua chất tử thân thể, nhẹ nhàng khép lại chất tử cặp kia trợn lên con mắt. Chương 70, ngươi hảo lang xương. Chương 70, ngươi hảo lang xương. Băng lãnh xúc cảm để Trần Thiên Khiếu sát ý trong lòng nhảy lên tới đỉnh điểm. Cũng không lâu lắm, phụ trách siêu tầm thủ hạ trở về, sắc mặt khó coi báo cáo: Khiếu ca, hiện trường quá sạch sẽ, đối phương phản trinh sát năng lực cực mạnh, không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Trung quanh địa hình quá phức tạp, chúng ta không cách nào phán đoán bọn hắn thoát đi phương hướng, căn bản không có cách nào truy tung. Phế vật. Trần Tiên Khiếu đông nhiên đứng dậy, hung hăng một quyền đập vào bên cạnh mỏng trên ván gỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tấm ván gỗ bị xuyên thấu ra một cái hố, tay của hắn cũng máu me đầm địa, nhưng hắn lại phảng phất cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Hắn nhìn xem vô biên bóng đêm, trong lòng âm thầm lập xuống huyết hệ. Nô Vi, còn có ngươi phía sau cái kia đáng chết tổ chức sát thủ. Ta mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi giấu ở nơi nào. Ta Trần Thiên Hiếu, muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngày thứ hai, Long Thành ngoại thành. Một gian nhà máy bị vứt bỏ cũ nát trong phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua che kín cho bụi cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nô Vi đã tỉnh lại, đang cùng Ngụy Hổ ngồi đối diện nhau. Trên người nàng vết thương đã bị đơn giản xử lý qua, mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng này ánh mắt lại dị thường sáng ngời, kiên định. Nàng đứng người lên, đối với Ngụy Hổ thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Thanh âm của nàng vẫn như cũ có chút khàn khàn, nhưng ngựa khí không gì sánh được chân thành. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Ngụy Hổ tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì mặt, tiếp tục nói: nhưng so với cứu ta mệnh, ta càng muốn cảm tạ. Là các ngươi đem lưu nhân đức các loại kẻ ăn thịt người xử quyết, là các ngươi đem nhân ái y để viện tội ác đem ra công khai. Các ngươi hoàn thành ta lớn nhất trách nhiệm. Từ nơi này thần bí tổ chức sát thủ trước đó phong cách hành sự bên trong, Nô Vi đã đại khái đoán được bọn hắn cẩn thận cùng lãnh khốc. Nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ là bị bọn hắn đẩy lên trước sân khấu một con cờ, một cái bom khói. Nhưng nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân, đều đang dùng phương thức của mình hướng thế giới hắc ám này tuyên chiến. Cho nên nàng không hỏi bất luận cái gì liên quan tới bọn hắn thân phận, mục đích vấn đề. Ngụy Hổ nhìn xem nàng, rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn: ngươi về sau có tính toán gì? Vấn đề này để Nô Vi lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nàng cười khổ một cái, lắc đầu: ta biết, nhân ái y địa viện phía sau liên lụy thế lực đã vượt xa khỏi ta có thể tham dự phạm chủ. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể làm cho những cái kia ăn người xuất sinh đạt được vốn có nghiêm trị. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên sắc bén, cái kia cô ý chí chiến đấu bất khuất lần nữa bốc cháy lên. Về phần chính ta, ta y nguyên muốn làm một cái phóng viên điều tra. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, dù là thanh âm của ta lại yếu ớt, ta cũng phải vì trong nội tâm của ta chính nghĩa tiếp tục phát ra tiếng. Hắc thạch giam ngục bên trong, Lâm Mặc thông qua Ngụy Hổ tầm mắt, đem Nô Vi hết thảy biểu hiện thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia từ đáy lòng cảm thán. Quả nhiên là một cái chân chính đấu sĩ, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Phần này thuần túy, ý chí chiến đấu bất khuất, tại cái này ô trọc trong thế giới lộ ra chân quý như thế. Lâm Mặc đối với cái này sớm có đoán trước, từ lâu vì nàng chuẩn bị xong một đầu con đường hoàn toàn mới. Hắn thông qua ý niệm đối với Ngụy Hổ hạ đạt chỉ lệnh. Ngụy Hổ trầm mặc nhẹ gật đầu, tựa hồ là đối với Ngô Vi trả lời tán thành. Hắn từ tùy thân trong ba lô xuất ra mấy thứ đồ, từng cái bày tại giữa hai người phá trên mặt bàn. Một tấm mới tinh thẻ căn cước, một phần in ra văn bản điện tử án sao chép hiện, một cái chứa chất lỏng trong suốt bình nhỏ, một tấm mỏng như cánh ve, phía trên mang theo đường vân kỳ dị vân tay dán, cùng một cái chứa đặc chế kính sắt trong hộp. Người của chúng ta đã vì ngươi làm ra một bộ thân phận hoàn toàn mới cùng hồ sơ. Ngụy Hổ dùng trần thuật ngữ khí nói ra: việc ngươi cần chuyện thứ nhất chính là đem phía trên tất cả tin tức một mực ghi tạc trong đầu, dung nhập xương của ngươi máu bên trong. Nô Vi gật gật đầu, cầm lấy tấm kia mới tinh thẻ căn cước. Trên tấm ảnh hình người cùng nàng giống nhau đến 7 phần, nhưng ký chất hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên Ngụy Hổ thanh âm tiếp tục vang lên: bộ này thân phận cũng không phải là không chê vào đâu được. Nếu có người vận dụng to lớn tài nguyên đi tra sâu, vẫn có thể nhìn ra vấn đề. Cho nên, ngươi nhất định phải rời đi Long Thành, đi một cái không ai biết chỗ của ngươi, càng xa càng tốt. Đồng thời từ đây điệu thấp làm việc. Hắn chỉ trên bàn cái kia mấy thứ đồ. Tiếp xuống mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn, ngươi muốn hoàn toàn thay đổi trên người mình, dễ dàng nhất bị phân biệt sinh vật tin tức, vân tay cùng trong đen. Hắn cầm lấy cái kia chứa ăn mòn dịch bình nhỏ. Trong này là đặc chế ăn mòn dịch, ngươi cần định kỳ sử dụng nó. Ăn mòn rơi ngươi đầu ngón tay làn da, phá hư ngươi vốn có vân tay. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy tấm kia vân tay dán, sau đó dán lên tấm này đặc chế vân tay dán. Thứ nay về sau, nó liền là của ngươi vân tay. Sau đó, là cái kia kính sắt trong hộp. Lại dùng bộ này đặc chế kính sắt trọng, che giấu ngươi tròng đèn tin tức. Cái này vẫn chưa xong. Sau đó, ngươi cần thông qua hệ thống thân thể tạo hình huấn luyện, cải biến ngươi hình thể, thân thể, khí chất. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại thông qua ngoại khoa giải phẫu, hoàn toàn thay đổi mặt mũi của ngươi. Ngụy Hổ ánh mắt rơi vào Nô Vi trên khuôn mặt, trong thanh âm mang theo xem kỹ cùng ngưng trọng. Nay sẽ là một cái dài dằng dặc, thống khổ quá trình. Ngươi không còn là Nô Vi, ngươi đi qua hết thảy đều sẽ được xóa đi. Ngươi còn muốn làm sao? Nô Vi không nói gì. Trong phòng chỉ còn lại có ngoài cửa sổ truyền đến yếu ớt tiếng gió. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn thẻ căn cước đổi mới danh tự. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào do dự cùng lùi bước, chỉ có dục hỏa trùng sinh giống như quyết tuyệt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngụy Hổ, hung hăng nhẹ gật đầu. Muốn làm. Lâm Mặc yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tạm biệt, không sợ đấu sĩ, Nô Vi. Ngươi tốt, trực diện xương tuyết hiệp giả, Lang Sương. Lang Sương, đây chính là Lâm Mặc thông qua U Linh, là Nô Vi chuẩn bị, thân phận mới danh tự. Lâm Mặc trong lòng rõ ràng, giống Nô Vi, không, giống Lang Sương dạng này, tâm hoài chính nghĩa hiệp giả. Con đường phía trước hẳn là bụi gai mọc thành cụm, nguy cơ từ phía. Nàng truy tìm chính là phá hiểu thiên quang. ý chí cứu thế lý tưởng, mà hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, đạp vào chính là vĩnh viễn không có điểm dừng đường báo thủ. Con đường của bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nhất định hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh để bọn hắn ngắn ngủi giao hội, có thể đồng hành một đoạn này lữ trình, đã là trời cao ban cho lớn lao duyên phận. Bây giờ, duyên phận đã hết, liền nên xin từ biệt. Con đường tương lai, bọn hắn đem mang theo đối với lẫn nhau y mắng chúc phúc. Riêng phần mình đi hướng thuộc về mình số mệnh. Cứ như vậy đi, con đường nhân sinh xa, riêng phần mình trân trọng. Chương 71, tự thân công đạo đều lấy không trở lại. Chương 71, tự thân công đạo đều lấy không trở lại. Long Thành thị cục đại lâu ánh đèn, giữa đêm khuya quét lộ ra đặc biệt chói mắt. Mấy chiếc xe con màu đen lặng yên không một tiếng động trượt đến cửa ra vào, cửa xe mở ra. Mấy cái Trần Thiên Khiếu thủ hạ đem 4 tên hôn mê bất tỉnh trị an viên từ trên xe giơ lên xuống tới, đặt ở cục thành phố cửa ra vào trên bậc thang, làm tại chỗ trật tự người được lợi. Trần Thiên Khiếu dưới tình huống bình thường sẽ không đối với thủ hộ trật tự các trị an viên hạ tử thủ. Khống chế lại bọn hắn là một chuyện, đả thương đánh chết là một chuyện khác. Trực ban trị an viên bị kinh động, lao ra xem xét, lập tức quá sợ hãi. Triệu Đầu Nhi, cục trị an nội bộ trong nháy mắt loạn thành một bầy. Rất nhanh, nhận được tin tức Cao Phong cùng Vương cục phó đều được sắp đội vàng chạy tới cục thành phố. Triệu Đông Lai cùng hắn 3 tên lão hỏa kế đã tỉnh lại. Trên thân mang theo nhiều chỗ máu ứ động cùng tổ chức mềm làm tổn thương. May mà không có thương tổn cùng gân cốt. Trong phòng y tế, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Triệu Đông Lai tựa ở đầu giường, sắc mặt tái xanh. Thái Dương bên trên dán một khối băng gạc, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Công nhân chống lệnh bắt, tập kích trị an viên. Vương cục, cao đội, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trần Thiết Hiếu, nhất định phải bị bắt. Lập tức. Cao Phong đứng ở một bên, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn không nói một lời, nhưng quanh thân tán phát hàn khí đã biểu lộ lập trường của hắn. Nhưng mà, Vương cục phó trên khuôn mặt lại mang theo một loại làm cho người khó chịu bà phải thức lo lắng. Hắn đầu tiên là thăm hỏi Triệu Đông Lai vài câu, sau đó thở dài, bày ra một bộ khó xử biểu lộ. Lao Triệu A, tâm tình của người ta hiểu. Nhưng là chuyện này, chúng ta cũng muốn cân nhắc đến tình huống đặc biệt thôi. Tình huống đặc biệt. Triệu Đông Lai khí cười. Vương cục phó, ngươi ngược lại là nói một chút, tình huống như thế nào? Có thể làm cho hắn mang theo tay chân, đem 4 cái ngay tại chấp hành công vụ trị an viên đánh ngất xỉu trên mặt đất. Vương cục phó háng giọng một cái, chậm rãi nói ra. Trần Tiên Sinh chất tử, Trần Phong, tại chỗ tử vong. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn nhị ca chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối, ngươi suy nghĩ một chút, tận mắt thấy chất tử thảm trạng, không kiềm chế được nỗi lòng. Nhất thời xúc động phẫn nộ, đây cũng là có thể thông cảm được thôi. Có thể thông cảm được. Cao Phong rốt cục nhịn không được mở miệng. Vương cục, pháp luật giảng chính là chứng cứ cùng sự thật, không là nhân tình. Trần Thiên Khiếu thủ hạ tập kích trị an viên là sự thật, bản thân hắn ở đây chỉ huy cũng là sự thật. Ai, Cao Phong, không thể nói như thế. Vương cục phó khoát tay áo. Căn cứ Trần Tiên Sinh thuyết pháp, hắn lúc đó cực kỳ bị thương, căn bản không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Là hắn mấy tên thủ hạ hộ chủ sốt ruột, mới cùng Lao Triệu bọn hắn phát sinh thân thể xung đột. Mà lại, Trần Thiên Khiếu bản nhân, từ đầu đến cuối nhưng không có động một đầu ngón tay a. Lần này đổi trắng thay đen môn tử, để Triệu Đông Lai khí đến ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Hắn tốt, Lao Triệu, ngươi an tâm dưỡng thương. Vương cục phó đánh gây hắn, dùng một loại không được xía vào ngự khí làm ra quyết định. Chuyện này, ta đã xử lý. Động thủ mấy người, Trần Tiên Sinh đã chủ động giao ra. Trước mắt lấy tội làm trở ngại công vụ tiến hành câu lưu. Về phần Trần Tiên Sinh bản nhân, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn làm chủ tập kích, cho nên không có khả năng đối với hắn khai thác cưỡng chế biện pháp. Người Triệu Đông Lai chỉ vào Vương cục phó, tức giận đến nói không ra lời. Cao Phong thật sâu nhìn Vương cục phó một chút, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn biết, nói thêm gì đi nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại tòa thành thị này, lực lượng của bọn hắn sớm đã thẩm thấu đến trong xương thủy. Cuối cùng, trận này tính chất ác liệt tập kích trị an sự kiện, ngay tại loại này hoang đường định tính bên dưới, bị giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Cục thành phố cửa ra vào, bóng đêm sâu hơn. Vương cục phó tự mình đem Trần Thiên Khiếu đưa đi ra, mang trên mặt vừa đúng thương xót. Trần Thiên Sinh, nén bi thương, bảo trọng thân thể. Trần Thiên Khiếu không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lên xe lúc, một chiếc khác xe con màu đen chậm rãi lái tới. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Trần Tiên tấm kia cực kỳ bi ai mặt. Hắn đã đổi lại một thân tây trang màu đen, xin nghỉ. Tam thúc, lên xe của ta đi. Trần Tiên thanh âm rất nhẹ. Gia gia, phụ thân, nhị bá, còn có A Phong, đều tại trang viên ngươi. Nghe được A Phong hai chữ, Trần Thiên Khiếu cái kia căng cứng thân thể rốt cục có vẻ run rẩy. Hắn ngồi vào trong xe, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Khi xe cộ chậm rãi lái vào bóng đêm, cách xa dãy kia tượng trưng cho trật tự cùng pháp lý cao ốc lúc, một giọt nóng hổi nước mắt cuối cùng là im lặng từ hắn bàn bệnh kia máu khỏe mắt trượt xuống. Ác lang cũng sẽ rơi lệ. Trần thị trang viên, bầu không khí nghiêm túc. Chủ trạch đại sảnh đã bị trong đêm đổi thành linh đường. Chính giữa trưng bày Trần Phong di thể, bốn phía bao quanh hoa tươi màu trắng cùng câu đối phùng điếu. Trần Thiên Khiếu bước vào linh đường trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Gia chủ Trần Kiến Quốc ngồi tại trên ghế bành, mặt trầm như nước. Trần Thiên Thương, Trần Phong phụ thân, hai mắt sưng đỏ, nhìn chằm chằm chính mình tam đệ. Trần Thiên Chính thì đứng ở một bên, thần sắc nghiêm trọng. Trần Thiên Khiếu không có nhìn bất luận kẻ nào, hắn đi thẳng tới linh điền, cầm lấy 3 nén hương, nhóm lửa, đối với chất tử di ảnh thật sâu cúc 3 cái cung. Vung xuống hương, hắn bỗng nhiên quay người, mặt quay về phía mình nhị ca Trần Thiên Thương, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ xuống. Đùng. Một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Không phải người khác đánh, là chính hắn hung hăng quất vào trên mặt của mình. Nhị ca, ta có lỗi với ngươi. Đùng. Lại là một cái vang dội cái tát. Là ta không dùng. Là ta không có bảo vệ tốt A Phong. Hắn một chút lại một chút quạt chính mình, mỗi một bàn tay đều dùng lấy hết toàn lực, gương mặt cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Đủ. Cuối cùng, là Trần Kiến Quốc mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để Trần Thiên Khiếu động tác ngừng lại. Ngươi đều chết, hiện tại làm những này cho ai nhìn? Trần Kiến Quốc chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như lao, đảo qua ở đây mỗi một cái thành viên hạch tâm. Thiên Chính, Thiên Hương, Thiên Thiếu, A Tiên, đến ta thư phòng đến. Trần gia thư phòng, phong cách cổ xưa nặng nề, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng mùi mực. Nơi này là Trần gia chân chính quyền lực hạch tâm. Bốn người nối đuôi nhau mà vào sau, nặng nề gỗ thật cửa bị đóng lại. Trần Kiến Quốc ngồi tại chủ vị, câu nói đầu tiên lại là đối Trần Tiên nói. A Tiên, đem các ngươi điện thoại di động của mọi người, đồng hồ, hết thảy có thể thông tin đồ vật đều thu lại, phóng tới phía ngoài trong hộp. Trần Tiên không chút do dự, lập tức làm theo. Hắn đem một cái đặc chế hộp kim loại đặt ở ngoài cửa, đem tất cả thiết bị điện tử thu nạp trong đó. Sau đó mới một lần nữa đóng cửa lại, ngăn cách trong ngoài hết thảy tin tức giao lưu. Chương 72, Linh Đường hội nghị chương 72, Linh Đường hội nghị cửa thư phòng cùng cụm một tiếng khép lại, nặng nghề gỗ thật ngăn cách phía ngoài bi thương và tử vong. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh, rõ ràng đến phảng phất đập vào lòng của mỗi người bên trên. Chủ vị, Trần Kiến Quốc ánh mắt trầm trọng từ bốn người trên mặt từng cái đảo qua. Hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. A Phong chết. Chúng ta Trần gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã chết như thế biệt khuất qua. Vừa dứt lời, Trần Thiên Thương hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Cha. Hắn cắn răng, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, nhất định phải vì A Phong báo thù. Báo thù. Trần Kiến Quốc thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý, đương nhiên muốn báo thù. Nhưng ở báo thù trước đó, chúng ta trước phải hiểu rõ hiện trạng. Hắn đứng người lên, đi đến thư phòng trước cửa sổ, đưa lưng về phía đám người. Thiên Chính, ngươi nói trước đi, nói vị kia thái độ. Trần Thiên Chính háng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Vị kia rất bất mãn. Nhân ái ý địa viện sự tình tại trên mạng viên náo xôn xao. Mặc dù chúng ta trước tiên tiến hành dư luận khống chế, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành. Vì lắng lại dư luận, vị kia bỏ ra một chút thẻ đánh bạc. Nhân ái ý địa viện đã tạm thời quan ngừng, tương quan nghiệp vụ chuyển rời đến mặt khác địa điểm. Nhưng cái này cần thời gian, mà lại phong hiểm cùng chi phí đều sẽ gia tăng thật lớn. Trần Kiến Quốc nhẹ gật đầu, xoay người lại. Nói cách khác, chúng ta không chỉ có đã mất đi A Phong, còn cho vị kia tạo thành phiền phức. Nếu như xử lý không tốt, chúng ta Trần gia tại vị kia trong lòng địa vị. Cho nên, Novi, còn có sau lưng nàng cái kia cái gọi là tổ chức sát thủ, nhất định phải từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Không tiếc bất cứ giá nào. Cái này không chỉ có là vì cho A Phong báo thù, càng là vì hướng vị kia chứng minh, Trần gia, ý nguyên có năng lực xử lý tốt phiền phức. Vẫn là vị kia tại Long Thành có thể dựa nhất người ủng hộ. Trong thư phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng lần này, trong trầm mặc nhiều hơn mấy phần sát ý lạnh như băng. Tất cả mọi người minh bạch, Trần Phong chết, đã từ một trận gia tộc báo thù, thăng cấp làm một trận liên quan đến gia tộc tồn vong nguy cơ. Bọn hắn không có đường lui. Thiên Thiếu Trần Kiến Quốc đưa mắt nhìn sang chính mình Tam Nhi tử. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua, nói một chút cái nhìn của ngươi. Trần Thiên Thiếu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiến vào lý tính trạng thái. Đây là gia tộc nhiều năm qua giáo dục cùng quy củ. Tổ chức sát thủ này rất chuyên nghiệp, cũng phi thường khó giải quyết. Thanh âm của hắn khàn giọng, nhưng trật tự rõ ràng. Căn cứ hiện trường sơ bộ thăm dò, ta có thể tổng kết ra mấy người bọn hắn đặc điểm. Đầu tiên, năng lực giết người cực mạnh. A Phong mặc dù tuổi trẻ, nhưng thân thủ không kém, to to nhỏ nhỏ chẳng diện gặp qua không ít. A Phong bên người mang đều là ta tự mình huấn luyện hảo thủ, mỗi người trên tay đều dính qua máu. Nhưng ở không đến 3 phút thời gian bên trong, bọn hắn tất cả đều bị gọn gàng giải quyết. Hành động của đối phương hiệu suất, kỹ xảo cận chiến đều là đỉnh tiêm. Nhất là giết chết A Phong người kia, lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắn nói đến đây, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Càng làm cho ta để ý là, bọn hắn không có chút nào kính sợ. Trần Thiên Thiếu trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng sợ hãi. Những chuyện lặt vặt này tại trong khe cống ngầm chuột, những này tầng dưới chốt cặn bã, nên đàng hoàng dựa theo chúng ta cho bọn hắn định ra quy củ còn sống. Bị quất cũng hẳn là quỷ trên mặt đất, dựa theo quy củ của chúng ta đến thiếu lại, đến cầu xin. Hắn đột nhiên vô bàn một cái. Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám trực tiếp lật bàn? Lật bàn, đó là chúng ta mới có quyền lực. Lời nói này, cùng nói là phân tích, không bằng nói là gào thét. Ẩn chứa trong đó là đối với tự thân trật tự bị khiêu chiến phẫn nộ. Cùng một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận. Đối với loại kia có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn nhục thể bạo lực sinh ra sợ hãi. Trần Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Trần Thiên Khiếu mới chế trụ tâm tình của mình, tiếp tục phân tích nói: "Thứ yếu, tin tức siêu tập năng lực cùng kế hoạch năng lực đồng dạng đáng sợ. Ta nghiêm trọng hoài nghi, cho Triệu Đông Lai mật báo cái kia cái gọi là Nhật Tâm thị dân, chính là người của bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có chính xác biết chúng ta giam giữ Ngô Vi địa điểm, thậm chí đối với Triệu Đông Lai tính cách đều như lòng bàn tay. Đoán chắc hắn sẽ dẫn người tới cùng ta giằng co, thành công lợi dụng Trị An Phương lực lượng, phân tán lực lượng của ta. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển. Bọn hắn ngạnh thực lực cũng không mạnh, nhân số cũng không nhiều. Nếu không, lấy phong cách hành sự của bọn hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp cường công chúng ta giam giữ Ngô Vi nhà kho, mà không phải lựa chọn dùng như kế phân tán lực lượng của ta. Dù sao, không có khả năng 100 cam đoan Triệu Đông Lai liền nhất định sẽ dựa theo tâm ý của bọn hắn đến hành động." Trần Kiến Quốc nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang chính mình đại nhi tử. Thiên Chính, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Trần Thiên Chính nhẹ gật đầu nói ra. Từ Ngô Vi trong im phát ra ngoài phần kia Mộ Chí Minh chúng ta bộ môn kỹ thuật đến bây giờ đều không thể chặn đường truy tung. Điều này nói rõ, Ngô Vi phía sau tổ chức sát thủ, kỹ thuật năng lực mạnh. Hắn chỉ ngoài cửa để đặt thiết bị điện tử hộp kim loại. Đây cũng là vì cái gì, ta đề nghị tiến hành thông tin ngăn cách nguyên nhân. Nếu đối phương có kỹ thuật như vậy năng lực, chúng ta nhất định phải để phòng bị nghe trộm khả năng. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả gia tộc thành viên hoạch tâm cũ truyền tin điện tử thiết bị đều muốn vứt bỏ rơi. Ta sẽ cho mọi người phân phối mới phòng thiết bị nghe trộm. Trần Kiến Quốc nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị. Rất tốt, tình huống cơ bản xem rõ ràng. Ngón tay của hắn tại trên lan can gõ nhẹ, phát ra có tiết tấu thanh âm. Tổng kết một chút, chúng ta đối mặt địch nhân có phía dưới đặc điểm thứ nhất, năng lực giết người cực mạnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết nghiêm chỉnh huấn luyện mục tiêu. Thứ hai, tin tức sưu tập cùng tình báo năng lực phân tích xuất chúng, giỏi về lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Thứ ba, có được đỉnh cấp kỹ thuật internet duy trì. Thứ tư, nhân số không nhiều, khuyết thiếu đối kháng chính diện mạnh thực lực. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua ở đây mỗi người. Đã như vậy, chúng ta sách lược ứng đối cũng rất rõ ràng. Chưa lo thắng, trước lo bại. Nếu chúng ta đã cùng bọn hắn kết xuống tử thủ, mà bọn hắn lại có giết người năng lực, như vậy nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo vệ tốt chính mình. Mấy người các ngươi ta không lo lắng, bên người thời khắc đều đi theo cực mạnh bảo an lực lượng. Nhưng gia tộc bọn tiểu bối nhất định phải đề cao cảnh giới cấp bậc. Là. Trần Thiên Khiếu trầm giọng đáp. Chất tử chết là trong lòng của hắn bệnh viên đau nhức, hắn tuyệt không cho phép chuyện giống vậy phát sinh lần thứ hai. Chương 73, gây dựng lại tổ chuyên án. Chương 73, gây dựng lại tổ chuyên án thứ hai, đem tổ chuyên án giữ tại trong tay chúng ta. Vị kia đã đưa cho chúng ta gây dựng lại tổ chuyên án quyền hạn. Thiên Chính, ngươi phụ trách để Tôn Minh Viễn tiếp nhận Cao Phong đảm nhiệm tổ trưởng. Cao Phong người này mặc dù có chút năng lực nhưng không phải người của chúng ta. Mặt khác, điều cấp cao nhất an ninh mạng chuyên gia, pháp y, phạm tội vết tích học chuyên gia cùng phạm tội tâm lý học chuyên gia tiến vào tổ chuyên án. A Tiên, ngươi tiếp tục đảm nhiệm cố vấn, cân đối công tác của bọn hắn. Minh Bạch. Trần Thiên Chính hòa Trần Tiên gật đầu đáp. Thứ ba, Trần Kiến Quốc ánh mắt rơi vào Trần Thiên Khiếu trên thân. Thiên Khiếu, ngươi tại tổ chuyên án bên ngoài độc lập hành động. Tổ chuyên án là bày ở ngoài sáng lực lượng, muốn theo quy củ làm việc. Mà ngươi là chúng ta từ một nơi bí mật gần đó đào. Những cái kia tổ chuyên án không tiện ra mặt, không tiện sử dụng thủ đoạn, do ngươi tới làm. Nhân thủ, tiền vốn, cần gì trực tiếp mở miệng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, dùng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, đem những con chuột kia cho ta từ trong động bắt tới, nghiền chết. Là, phụ thân. Trần Thiên Khiếu trong mắt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa báo cửu, phản phất một đầu sắp xuất lồng mảnh thú. Cuối cùng, Trần Kiến Quốc ánh mắt đảo qua Trần Thiên Chính hòa Trần Thiên Minh Hương. Thứ tư, Thiên Chính, Thiên Hương, hai người các ngươi phụ trách. Lập tức khởi thảo một phần tăng cường Long Thành vũ khí quản chế phương án cho bị kia. Nhất là đối với súng ống, thuốc nổ vật phẩm này lưu thông tiến hành nghiêm khắc nhất quản khống. Nếu những con chuột kia ưa thích dùng bạo lực, vậy chúng ta liền lấy đi toàn bộ thành thị tất cả nơi bước. Cái này đã là vì đối phó bọn hắn, cũng là vì lâu dài cân nhắc. Hai người đồng thời gật đầu xác nhận. Trần Kiến Quốc đứng người lên, đi đến ảnh gia đình trước đó, thật lâu nhìn chăm chú trong đó Trần Phong. A Phong, gia gia cam đoan với ngươi, những cái kia giết ngươi xuất sinh, một cái đều chạy không thoát. Hắn quay người mặt hướng đám người, trong mắt sát ý như thực chất giống như ngưng kết. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Trần gia uy nghiêm, quan hệ đến chúng ta tại tòa thành thị này địa vị. Nếu như ngay cả nhà mình hải tử bị người giết đều báo không được thủ, chúng ta còn mặt mũi nào ở chỗ này đặt chân? Cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem những cái kia tạp chủng toàn bộ tìm ra. Là, bốn người đồng thời đáp. Trần Kiến Quốc cuối cùng nhìn mọi người một cái, nhớ kỹ, từ giờ trở đi tất cả hành động đều muốn chú ý cẩn thận. Đối phương có thể giết chết A Phong, liền có thể giết chết chúng ta bất cứ người nào. Tại tuyệt đối an toàn đạt được cam đoan trước đó, bất luận kẻ nào cũng không thể phớt lờ. Hắn đi hướng cửa ra vào, tay cầm chốt cửa lúc lại ngừng lại. Còn có, Thiên Thiếu, khống chế ngươi cảm xúc, không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Là, cửa bị mở ra, đám người nối đuôi nhau mà ra. Thư phòng quay về yên tĩnh, nhưng trong không khí túc sát chi khí thật lâu không tiêu tan. Ngày thứ hai, Long Thành thị chỉ an cục hình chính chi đội đại lâu văn phòng. Trong vòng một đêm, nơi này tựa như phát sinh một trận im ắng chính biến. Hôm qua còn đang vì tổ chuyên án buôn ba bận rộn Triệu Đông Lai, hôm nay đã bị điều đến giao thông bộ trị án cửa. Hôm qua hay là tổ chuyên án người phụ trách Cao Phong, hôm nay đã thành một cái bình thường người tham dự. Mà tiếp nhận bọn hắn là từng tấm lạ lẫm lại mang theo đặc thù bối cảnh gương mặt. 10 giờ sáng cả, tổ mới xây tổ chuyên án lần thứ nhất hội nghị gặp mặt đúng giờ bắt đầu. Cửa phòng họp bị đóng thật chặt, tất cả thiết bị điện tử đều bị thống nhất đoạt lại, để đặt tại phòng họp bên ngoài một cái kim loại che đậy trong hộp. Đây là Tôn Minh Viễn tiền nhiệm sau mệnh lệnh thứ nhất, vật lý ngăn cách hết thảy thông tin thiết bị, đề phòng khả năng nghe trộm. Trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Tân nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng Tôn Minh Viễn ngồi tại chủ vị. Đây là một cái hơn 50 tuổi nam tử, dáng người không cao nhưng rất khỏe mạnh, mang trên mặt một loại kinh nghiệm xa trường lưu hãn. Hắn từng phá được quá nhiều lên trọng đại vụ án, thủ đoạn lôi lệ phong hành. Nhưng người biết chuyện đều rõ ràng, hắn có thể ngồi vào hôm nay vị trí này, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải hắn phá án năng lực, mà là hắn cùng vị kia ở giữa không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù quan hệ. Tôn Minh Viễn bên tay trái ngồi Trần Tiên, hắn vẫn như cũ đảm nhiệm lấy tổ chuyên án cố vấn, có thể bình thường ôn hòa biểu hiện hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo. Bên tay phải vị trí thì là nguyên bản tổ chuyên án người phụ trách Cao Phong. sắc mặt hắn bình thản, thần sắc có chút hờ hững, hiển nhiên đối với loại biến hóa này đã tiếp thụ. Nhưng loại này trước đó đối với đội bắt tổ chức sát thủ kích tình cùng đấu trí, tựa hồ đang trong vòng một đêm liền tiêu tán hơn phân nửa. Trong phòng họp còn có mấy cái hoàn toàn mới khuôn mặt, một cái mang theo giày và kính, nhìn không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, thần sắc có chút câu nệ. Một cái chừng 40 nữ tính, ánh mắt bén nhạy dị thường, phản phất có thể từ chi tiết bên trong phát hiện người khác chú ý không đến manh mối. Một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tính, mang theo mắt kính gọng vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại học giả khí chất. Cuối cùng là ngồi tại Tôn Minh Viện đối diện, một người nam tử ngoài 40. Hắn Âu phục phẳng phiu, khuôn mặt bình thản, nhưng ánh mắt thâm thúy, lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu thâm trầm. Tôn Minh Viễn nhìn chung quanh một vòng, gõ bàn một cái nói: "Các vị, chúng ta bắt đầu đi." Thanh âm của hắn rất thô, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại chính thức bắt đầu làm việc trước đó, chúng ta trước tiến hành một chút tự giới thiệu. Liên từ ta bắt đầu. Ta là Tôn Minh Viễn, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm cái này tổ chuyên án người phụ trách. Nguyên tắc của ta rất đơn giản, phá án ưu tiên, không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể bắt được hung thủ, uy củ gì đều có thể linh hoạt xử lý. Vụ án này, liên lụy mặt rất rộng, ảnh hưởng rất đáng liệt. Phía trên cho chúng ta thời gian không nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, xuất ra thành quả. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền đưa ánh mắt về phía bên người Trần Tiên. Trần Tiên khẽ gật đầu, đứng lên nói: "Ta là Trần Tiên, tổ chuyên án cố vấn đặc biệt, chủ yếu phụ trách phân tích án tình cùng chiến lược quy hoạch. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Tôn tổ trưởng làm việc, bảo đảm tổ chuyên án điều tra phương hướng công bằng." Sau đó, Cao Phong chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc trước hăng hái so sánh, hắn giờ phút này lộ ra đặc biệt địa thấp. "Ta là Cao Phong, trước đó phụ trách qua vụ án này, phản bác kiến nghị tình tương đối quen thuộc." Hắn dừng lại một chút, sau đó sẽ dốc toàn lực phối hợp Tôn tổ trưởng cùng các vị chuyên gia làm việc. Cái kia mang giày gọng kính người trẻ tuổi khẩn trương đứng người lên: ta là Trương Cư, an ninh mạng tổ chuyên gia tổ trưởng, chủ yếu phụ trách mạng lưới truy tung, phục hồi dữ liệu, điện tử chứng cứ rút ra các loại công việc. Chúng ta tổ hết thể có 5 người, đều là lĩnh vực này chuyên gia. Vô luận là dạng gì hacker thủ đoạn, chúng ta đều có biện pháp ứng đối. Ngay sau đó là Triệu Minh, pháp y. Thi thể sẽ không nói láo, người chết sẽ nói cho chúng ta biết hung thủ hết thể tin tức. Hắn 10 phần ngắn gọn, nhưng lại lộ ra một loại tuyệt đối chuyên nghiệp cùng tự tin. Chương 74, ba cái điểm đột phá. Cái ánh mắt kia bén nhạy dị thường nữ tính cũng đứng dậy: "Ta là Vương Thích, vết tích học chuyên gia. Hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ vết tích đều có thể là mấu chốt phá án. Chỉ cần hung thủ tại hiện trường lưu lại qua bất kỳ vật gì, ta đều có thể tìm tới." Sau đó, cái kia mang mắt kiếng gọng vàng nam tử ôn hòa nói: "Ta là Lý Mục, phạm tội tâm lý học chuyên gia. Công việc của ta là phân tích hung thủ tâm lý trạng thái, hành vi hình thức cùng khả năng bước kế tiếp hành động. Mỗi người hành vi đều có quy luật mà theo, bao quát giảo hoạt nhất tội phạm." Cuối cùng đứng người lên, là ngồi tại Tôn Minh Viễn nam tử đối diện: "Ta là Ngôn Ngọ, phụ trách bộ môn bên ngoài cân đối làm việc." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lời nói phân lượng. "Nếu như các vị đang điều tra trong quá trình cần những bộ môn khác phối hợp, có thể trực tiếp tìm ta." Tất cả mọi người minh bạch, cái này Ngôn Ngọ cũng không phải phổ thông cân đối biên. Hắn đại biểu là vị kia ý chí. Tôn Minh Viễn nhẹ gật đầu: "Tốt, hiện tại tất cả mọi người có biết. Cao Phong, ngươi trước cho đồng nghiệp mới tới bọn họ giới thiệu một chút tình tiết vụ án." Cao Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái làm việc. Căn cứ nắm giữ tin tức, Long Thành phát sinh một loạt tử vong vụ án cùng một sát thủ tổ chức có quan hệ. Căn cứ trước mắt chứng cứ, Nô Vi cùng tổ chức sát thủ này có quan hệ mật thiết. Nàng rất có thể chính là tổ chức này cố chủ, thậm chí là trưởng khống giả. Nghe xong Cao Phong tình tiết vụ án miêu tả, Tôn Minh Viễn nhẹ gật đầu: "Rất tốt, tình huống cơ bản xem rõ ràng. Hiện tại ta đến phân phối công việc cụ thể nhiệm vụ." Hắn xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị xong văn bản tài liệu. "Chúng ta từ ba cái điểm đột phá vào tay. Cái thứ nhất điểm đột phá, Nô Vi." Hắn nhìn về phía Vương Tích cùng Lý Mục. "Vương Tích, ngươi phụ trách một lần nữa trải vớt Nô Vi tất cả quan hệ xã hội. Không chỉ có là người nhà của nàng, bằng hữu, đồng sự, còn muốn đào sâu nàng đi qua phỏng vấn qua tất cả mọi người. Lý Mục, ngươi từ tâm lý góc độ phân tích, nếu như Nô Vi thật là tổ chức này trưởng khống giả, nàng sẽ có dạng gì hành vi đặc thù? Mặc dù Nô Vi hiện tại mất tích, nhưng nếu nàng có thể là nhân vật mấu chốt, nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng." Vương Tích cùng Lý Mục gật đầu xác nhận. "Cái thứ hai điểm đột phá, hacker." Tôn Minh Viễn ánh mắt chuyển hướng mạng lưới tổ chuyên gia. "Trương Cư, nhiệm vụ của các ngươi là tìm tới cái kia tuyên bố Ngô Vi mộ Chí Minh hacker. Ta mặc kệ kỹ thuật của hắn cao bao nhiêu, đều sẽ để lại dấu vết để lại. Điều động hết thể tài nguyên, bao quát tổng đài, mạng lưới nhà cung cấp phối hợp. Lúc cần thiết, có thể xin mời điều động cấp quốc gia an ninh mạng tài nguyên." Trương Cư nhẹ gật đầu, minh bạch, bất quá cần nhắc nhở chính là, đối phương kỹ thuật xác thực rất cao. Chúng ta khả năng cần một chút đặc thù quyền hạn cùng tài nguyên. Nôn Ngọ lúc này mở miệng: "Quyền hạn cùng tài nguyên không là vấn đề, cần gì trực tiếp sách." "Cái thứ ba điểm đột phá, tay chân." Tôn Minh Viễn tiếp tục nói: "Cao Phong, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Trọng điểm điều tra Long Thành tất cả khả năng lính đánh thuê, xuất ngũ quân nhân, chiến đấu huấn luyện viên các loại quần thể. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết nghiêm chỉnh huấn luyện mục tiêu người, cũng không phải phổ thông tội phạm. Bọn hắn tất nhiên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có đặc thù bối cảnh. Mặt khác, điều tra tất cả khả năng vũ khí nơi phát ra con đường." Cao Phong mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thanh âm bình thản, minh bạch. Tôn Minh Viễn đứng lên, ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người: "Các vị, ta chuyện xấu nói trước. Vụ án này không phải phổ thông hình sự vụ án, nó liên lụy tới tòa thành thị này ổn định cùng trật tự. Rất nhiều tử vong, đã để thị dân phi thường bất mãn. Nếu như chúng ta không có khả năng mau trong phá án, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, tất cả mọi người muốn xuất ra 200 cố gắng. Có khó khăn hiện tại liền nói ra, một khi bắt đầu, liền không cho phép bất luận kẻ nào như xe bị tổ xích. Trong phòng họp một mảnh yên lặng. Mỗi người đều hiểu, đây không phải một lần phổ thông phá án, mà là một trận liên quan đến tiền đồ vận mệnh khảo nghiệm. Còn có cái gì vấn đề sao? Tôn Minh Viễn hỏi. Tôn tổ trưởng Trương cứ nhấc tay. Liên quan tới thông tin an toàn, ta đề nghị thành lập một bộ chuyên môn nội bộ hệ thống truyền tin. Nếu đối phương có đỉnh cấp hacker, chúng ta thường ngày thông tin cũng tồn tại bị nghe lén phong hiểm. Ý kiến hay. Tôn Minh Viễn gật đầu. Người phụ trách dự, càng nhanh càng tốt. Ta còn có cái vấn đề. Lý Mộc mở miệng. Liên quan tới tổ chức sát thủ này quy mô, chúng ta có cái gì phán đoán sao? Căn cứ hiện trường phân tích Trần Tiên nói ra, số người của bọn họ cũng không nhiều. Nhưng mỗi người sức chiến đấu đều rất mạnh, nhất là giết chết Trần Phong người kia, lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này phù hợp tinh anh tiểu đoàn đội đặc thù. Lý Mộc gật đầu. Nhân số ít, nhưng chất lượng cao, loại tổ chức này khó đối phó nhất. Chính vì vậy, chúng ta mới muốn đặc biệt coi chừng. Tôn Minh Viễn cường điệu nói. Bọn hắn đã chứng minh chính mình giết chết bất luận người nào năng lực, bao quát chúng ta. Tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác, tăng cường an toàn phòng hộ. Hội nghị tiến hành gần 2 canh giờ. Mỗi người đều minh xác chức trách của mình, cũng đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Khi hội nghị lúc kết thúc, đã là 12 giờ trưa. Cửa phòng họp bị mở ra, đám người nối đuôi nhau mà ra. Trên mặt của mỗi người đều mang nặng nề biểu lộ, nhưng trong ánh mắt đều lóe ra kiên định qua mang. Một trận càng thêm kịch liệt đọ sức, ngay tại mở màn. Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nằm ở trên giường, thông qua u linh tầm mắt ý đồ giám sát ngoại giới động tĩnh, lại phát hiện một cái làm cho người ngoài ý muốn tình huống. Vô luận là Trần gia tụ hội hiện trường, hay là cục trị an tổ chuyên án phòng họp, tất cả thiết bị điện tử đều bị vật lý ngăn cách. Điều này có ý vị gì? Lâm Mặc chân mày hơi nhíu lại. Điều này nói rõ đối phương đã ý thức được tổ chức sát thủ có được đỉnh cấp hacker sự thật, bắt đầu có tính nhắm vào tiến hành đề phòng. Mặc dù cái này nằm trong dự liệu, nhưng chân chính đối mặt lúc, ý nguyên để cho người ta cảm thấy khó giải quyết. Đã mất đi tin tức giám sát ưu thế, tựa như đã mất đi con mắt manh thú. Mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng hành động lại nhận rất đại nạn chế. Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu phục bản nghị cách cứu viện Ngô Vi toàn bộ hành động. Từ trên kết quả nhìn, hành động lần này là thành công, Ngô Vi bị an toàn cứu ra, đồng thời thành công rời đi địch nhân lực chú ý để bọn hắn đem tổ chức sát thủ cùng Ngô Vi chính nghĩa lý tưởng liên hệ với nhau. Cái này tránh khỏi địch nhân lung tung điều tra tổ chức sát thủ động cơ. Chỉ sợ bạn nhất có cái nào người tự cho là thông minh, tìm hiểu nguồn gốc đem manh mối liên lụy đến Lâm Mặc trên người mình. Đây mới thực sự là hậu hoạn vô tận. Dù sao, hắn sở dĩ thân hãm nhà tù, căn nguyên của nó ngay tại ở, ngẫu nhiên nghe được liên quan tới khí quan giao dịch bí mật. Chương 75, cũng không lui lại có thể nói chương 75, cũng không lui lại có thể nói, nhưng hành động lần này đại giới đồng dạng rõ ràng, trực tiếp nhất vấn đề là bại lộ tổ chức sát thủ bộ phận tin tức. Đầu tiên, Ngô Vi Mộ Chí Minh thành công tuyên bố cùng truyền bá. Cùng Ngô Vi nghĩ cách cứu viện kế hoạch kín đáo chu đáo cùng đầy đủ chuẩn bị. Đều hướng tất cả mọi người tuyên cáo một sự thật. Tổ chức sát thủ có được cực mạnh tin tức siêu tập năng lực. Bọn hắn phía sau tất nhiên có một cái kỹ thuật năng lực siêu quần hacker. Địch nhân tất nhiên sẽ tăng cường mạng lưới phòng hộ, đối với tất cả trọng yếu thông tin tiến hành vật lý ngăn cách. Điểm này, từ hiện tại không cách nào giám sát Trần gia cùng tổ chuyên án tình huống liền có thể gặp một đốn. Thứ yếu, trong thời gian ngắn gọn gàng đánh giết Trần Phong cùng hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện thân vệ, cho thấy tổ chức sát thủ cực mạnh năng lực hành động. Này sẽ để cho địch nhân tăng cường bản thân an toàn phòng hộ, để đến tiếp sau ám sát hành động độ khó tăng lên gấp bội. Nhưng mấu chốt nhất ảnh hưởng trái chiều, là lùng bắt cường độ toàn diện thăng cấp. Lâm Mặc suy nghĩ càng thâm trầm. Trước kia chết đi những người kia, Hoàng Tứ Hải, Lưu Nhân Đức, vô luận bọn hắn cỡ nào giàu có, quan hệ cỡ nào rộng khắp, chung quy chỉ là bị kẻ thống trị. Bọn hắn là vì các lao gia kiếm tiền tiểu thương nhân, là các lao gia phục vụ làng chung cùng người hầu. Bọn hắn khống chế tài nguyên có hạn, không cách nào chân chính ảnh hưởng đến cả tòa thành thị vận chuyển cùng sinh kế. Càng quan trọng hơn là, trong tay bọn họ không có hợp pháp bạo lực cùng quyền lực. Giết chết bọn hắn, tựa như nổ xong manh thu mấy con tóc, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Trần Phong hoàn toàn khác biệt. Hắn là Trần gia huyết mạch, là tòa thành thị này chân chính giai tầng thống trị một thành viên. Mặc dù Trần gia phía sau y nguyên phải có người đến đỡ, nhưng bọn hắn chính thương hắc đều có đọc lướt qua. Bọn hắn khống chế đầy đủ tài nguyên cùng quyền lực. Bọn hắn là thành thị này giai tầng thống trị. Bọn hắn chế tạo qua huyết tinh vô số kể. Bởi vậy bọn hắn đối tự thân an toàn nhìn cực nặng. Bọn hắn xuất hành đều mang nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu vệ sĩ. Đây cũng là trước đó Lâm Mặc không để cho phổ thông tử sĩ trực tiếp ám sát hộ khách trên danh sách người nguyên nhân, không có ám sát cơ hội. Nếu như cường công, lại không có nắm chắc tất thắng. Bởi vậy nghĩ cách cứu viện Ngô Vi lúc, hắn lợi dụng trị an phương diện lực lượng, để Trần Thiên Phiếu không thể không phân tán võ lực. Trần Phong chết, không còn là nổ lông, mà là hung hăng một đao, trực tiếp chọc vào manh thú trên thân. Chết đi, không còn là các lao gia kiếm tiền tiểu thương, cũng không phải là các lao gia phục vụ người hầu. Lần này, chết một cái lao gia bản thân. Những cái kia cao cao tại thượng các lao gia, tuyệt đối ngồi không yên. Lâm Mặc có thể tưởng tượng, tổ chuyên án cấu thành tất nhiên sẽ bị cực lớn tăng cường, từ nguyên bản thông thường hình sự trinh sát lực lượng, thăng cấp làm hội tụ từng cái lĩnh vực đỉnh tiêm chuyên gia siêu cấp đoàn đội. Bọn hắn sẽ bị giao phó càng lớn quyền hạn, thậm chí khả năng thu hoạch được phát hiện sát thủ, ngay tại chỗ giết chết trao quyền. Trừ hình sự trinh sát bộ môn, sẽ có càng nhiều công cộng bộ môn tham dự vào, mạng lưới giám thị, thông tin nghe lén, giao thông quản chế, nhân viên loại bỏ, vật tư giám sát. cả tòa thành thị đều sẽ trở thành một tấm vong lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc từ từ mở mắt. Hiện tại bày ở trước mặt hắn lựa chọn rất rõ ràng, muốn lùi bước sao? Muốn tạm thời chuyển hướng những cái kia phong hiểm nhỏ hơn tiểu ác, tích lũy thực lực sau lại tới đối phó những này đại ác sao? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn không chút do dự bóc tắt. Không, tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Tiểu ác đương nhiên muốn trừ. Đó là hắn thu hoạch được săn tội đáng giá trọng yếu nơi phát ra, là duy trì toàn bộ tổ chức sát thủ vận chuyển cơ sở. Nhưng đại ác càng phải trừ. Nếu như bởi vì sợ hãi đối phương cường đại, liền từ bỏ đối với đại ác chế tài, vậy hắn tân tân khổ khổ kiến tạo cục diện này lại có ý nghĩa gì? Chính mình hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc đem Novi liên lụy vào, mới tạo nên dưới mắt cái này đối với sát thủ tổ chức nguy hiểm, nhưng mình lại hoàn toàn phía sau màn cục diện. Chẳng lẽ muốn như vậy lãng phí sao? Huống chi, Trần gia cái này đại ác, là mình bị hãm hại vào tù, khí quan giao dịch dây xích bên trên một cái trọng yếu câu, sớm muộn phải cùng đối chọi gay gắt. Diệt trừ Trần gia, đây cũng là Novi nguyện vọng. Thực tế hơn một điểm nhân tố là, hắn đối mặt không phải trong trò chơi dạ quái, sẽ không đứng tại chỗ chờ hắn soát cấp trở về. Đối mặt đại ác, ngươi lùi một bước. Đại ác sẽ không chờ ngươi, sẽ chỉ tiến lên trước một bước. Dùng nó thân thể cao lớn cùng tài nguyên, tiến một bước gáp xúc ngươi không gian sinh tồn. Đợi đến ngươi tự cho là phát dục hoàn thành, có lẽ Long Thành đã lại không ngươi đất cắm rủi. Cho nên, nhất định phải đánh. Coi như muốn thua tiền mấy cái tử sĩ, cũng nhất định phải đón bọn hắn lôi đỉnh chi nộ, hung hăng đánh lại. Chỉ có tiến công mới có thể đánh gãy bọn hắn đuổi bắt tiết tấu. Chỉ có để bọn hắn cảm thấy đau đớn người, mới có thể để cho bọn hắn đang tức giận cùng trong sự sợ hãi lộ ra càng nhiều sơ hở. Đây là một trận chiến tranh, cũng không lui lại có thể nói. Trong hắc ám, Lâm Mặc ánh mắt sắc bén như lao. Nếu quyết định muốn đánh, như vậy mục tiêu thứ nhất chính là Trần gia. Mà đối phó Trần gia, hàng đầu mục tiêu nhất định phải là Trần Thiên Khiếu. Sự lựa chọn này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Từ chiến thuật góc độ phân tích, Trần Thiên Khiếu là Trần gia màu đen thế lực cùng lệ thuộc trực tiếp võ lực trưởng khống giả. Dưới tay hắn khống chế Trần gia tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang, là Trần gia bạo lực máy móc hạch tâm quan chỉ huy. Một khi đã mất đi cái này chỉ huy hạch tâm, Trần gia lực lượng vũ trang liền sẽ lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn trạng thái. Cái này không chỉ có sẽ cực kỳ giảm xuống lực chiến đấu của bọn hắn, càng biết làm hậu tục cám sát hành động sáng tạo tốt hơn điều kiện. Từ tâm lý phương diện phân tích, Trần Thiên Khiếu hiện tại chính sự tại cực độ phẫn nộ cùng tự trách trong trạng thái. Hắn phụ trách bảo hộ thành viên gia tộc an toàn, lại trơ mắt nhìn xem chất tử Trần Phong chết ở trước mặt mình. Loại cảm giác bị thất bại này cùng cảm giác cái nấy sẽ để cho hắn mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng lý trí. Phẫn nộ sẽ cho người làm ra xúc động quyết định. Xúc động sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm. Phán đoán sai lầm liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà sơ hở chính là các tử sĩ cần cơ hội. Lâm Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu mô phỏng toàn bộ ám sát quá trình. Trần Thiên Khiếu không phải người bình thường. Dưới tay hắn có một chi trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lực lượng vũ trang, tự thân cũng có được phong phú kinh nghiệm thực chiến. Muốn thành công ám sát hắn, nhất định phải làm đến tin tức đi đầu, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Đầu tiên muốn toàn diện hiểu rõ tính cách của hắn đặc điểm, năng lực trình độ, thường ngày hành tung, an toàn bố trí. Chỉ có nắm giữ đầy đủ kỹ càng tình báo, mới có thể chế định ra có thể được ám sát phương án. Lâm Mặc ở trong lòng kêu gọi U Linh. U Linh, ta cần ngươi toàn diện điều tra Trần Thiên Khiếu hết thảy tin tức. Tính cách đặc thù, năng lực cấp định, thường ngày hành tung, an toàn phòng hộ biện pháp, nhân viên bên cạnh phối trí. Trọng điểm chú ý hắn gần nhất tâm lý trạng thái cùng hành vi hình thức biến hóa. Là, U Linh lập tức bắt đầu hành động. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Vì thu hoạch càng nhiều liệp tội trị, là lớn chiến làm chuẩn bị. Lâm Mặc hướng những thành thị khác tử sĩ hạ đạt chỉ lệnh mới, một thạch, hỏa viêm, thổ sùng, lập tức tăng tốc gây án tốc độ. Thay đổi gây án thành thị, áp dụng lưu thoán gây án phương thức. Tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng nhiều thu hoạch liệp tội trị. Là, chương 76 Trần Thiên Khiếu nhược điểm chương 76, Trần Thiên Khiếu nhược điểm U Linh trinh sát đã toàn diện triển khai. Làm Lâm Mặc dưới trướng đứng đầu nhất hacker, hắn chiến trường ở khắp mọi nơi. Từ thành thị công cộng mạng lưới đến tư nhân mã hóa tuyến đường, đều là hắn rong ruổi lĩnh vực. Nhưng mà, tình huống so dự đoán còn gai góc hơn. Trần gia hiển nhiên đã đem phòng hộ đẳng cấp tăng lên tới cực hạn. Tin tức phương diện, Trần Thiên Khiếu cùng hắn tất cả hoạch tâm thủ hạ đều thay đổi đứng đầu nhất phòng thiết bị nghe trộm. Làm việc tin tức truyền lại, toàn bộ thông qua một cái độc lập, cùng công lưới vật lý ngăn cách nội bộ mạng lưới tiến hành. Muốn xâm lấn, cơ hồ giống như là muốn tại một tòa không có cửa thành lũy sắt thép bên trên trống giống mở một cái hố. Cái này cực đại tiêu hao U Linh tinh lực. Nhưng hắn dù sao cũng là đại sư cấp hacker, thành lũy sắt thép cũng cuối cùng có lấy hơi cùng dọn rác đường ống. Thông qua đối với thành thị mạng lưới cơ sở công trình tầng dưới chốt thẩm đấu, cùng đối với thiết bị nhà cung cấp cửa sau xào rượu lợi dụng, U Linh hay là thành công tại đối phương trên tường đồng bách sắt xé mở một khe nứt. Có thể nhìn thấy Trần Thiên Khiếu động tĩnh, mà tại trong hiện thực, Trần Thiên Khiếu hành tung cũng biến thành cực kỳ quy luật, cơ hồ là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hoặc là đợi tại Trần gia cảnh giới xâm nghiêm trang biên, hoặc là ngay tại hắn ở vào vùng ngoại thành một chỗ bí mật trụ sở huấn luyện. Ở căn cứ bên trong, hắn điên cuồng huấn luyện thủ hạ tay chân, cái kia cỗ sen lẫn bi thống, phẫn nộ cùng ấy nấy cảm xúc, để hắn giống một đầu thụ thương sau càng cuồng bạo dã thú, đem tất cả áp lực đều khuynh tả tại trong sân huấn luyện. Mỗi một lần xuất hành, bên người đều chỉ ít đi theo hai chiếc bảo an xe. Tùy hành bảo tiêu vượt qua 10 người, từng cái ánh mắt sắc bén. Số ít mấy người vẫn xứng có thương chi. Toàn bộ bảo an đoàn đội phối hợp an ý vô luận là chạy lộ tuyến lựa chọn, hay là nhân viên chỗ đứng, đều tuần hoàn theo nghiêm khắc nhất bảo an chuẩn tắc. Mặt ngoài nhìn, Trần Thiên Khiếu tựa như một cái bị tầng tầng vỏ cứng bao vây lại con nhím, không có kẽ hở. Nhưng Lâm Mặc nhưng từ U Linh chuyển về tính cách báo cáo điều tra bên trong, bén nhạy bắt được Trần Thiên Khiếu một mặt khác. Đây là một cái điển hình, tại thuận cảnh trung thành lớn lên đời thứ hai. Năng lực tại tuyến hợp lệ trở lên, nhưng kháng áp năng lực cực kém. Ở trước mặt so sánh hắn đối thủ nhỏ yếu lúc, hắn có thể biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Vô luận là cảm xúc khống chế hay là tâm lý đe dọa, đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hiển thị do thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ khi nào đối mặt vượt qua hắn trưởng không phạm vi, thậm chí có thể đối với hắn tạo thành ý hiếp tính mạng đối thủ lúc, nội tâm của hắn yếu ớt cùng táo bạo sẽ bị bại lộ không bỏ sót, dễ dàng làm ra cân nhắc không chu toàn quyết định. Cái này tựa hồ là Long Thành những quyền quý này đám đời thứ hai bệnh chung. Bọn hắn sinh ra liền có được hết thảy, quen thuộc khống chế cùng ra lệnh. Bọn hắn cường đại là xây dựng ở tài nguyên cùng quyền lực phía trên, mà không phải bắt nguồn từ nội tâm ma luyện. Bọn hắn quyết thiếu loại kia từ tầng dưới chốt sở soạn lần mò. Tại vô số lần thất bại cùng trong tuyệt vọng rèn luyện ra, từ trong ra ngoài tính bền dẻo. Một khi tước đoạt rơi quyền lực, tài phú cùng thủ hạ những này sát ngoài, nội tâm của bọn hắn kỳ thật yếu ớt không chịu nổi. Mà cái này chính là Lâm Mặc có thể lợi dụng được điểm. Hắn quyết định là Trần Tiên Khiếu lượng thân làm theo yêu cầu một cái bẫy, một cái để hắn liều lĩnh nào lên bẫy dập. Mà muốn bố trí cái bẫy này, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Lâm Mặc ý thức chìm vào hệ thống. Còn thừa liệp tội trị 3.100 điểm triệu hoán ngụy hổ sau còn thừa 500 điểm liệp tội trị. Thẩm phán Trần Phong thu hoạch được 600 điểm liệp tội trị. Thẩm phán hai tên thân vệ thu hoạch được 500 điểm liệp tội trị. Một thạch Hòa Viêm, thổ súng ba tên sát thủ gần đây đoạt được 1.500 điểm liệp tội trị. Tổng cộng còn thừa 3.100 điểm liệp tội trị. Hệ thống mở ra tử sĩ triệu hoán liệp biểu. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Nó tố chất thân thể, năng lực học tập cùng phổ thông người trưởng thành không khác. Hệ thống là nó tạo ra một cái cơ sở nhất xã hội thân phận. Đặc tính, thông tuệ. Tiêu hao liệp tội trị, 250 điểm. Giao phó tử sĩ vượt qua thường nhân học tập cùng năng lực phân tích, là thông hướng đại sư cấp khả năng đặc biệt nhân tài tất yếu đặc tính. Đặc tính, cường tráng. Tiêu hao liệp tội trị, 250 điểm. Giao phó tử sĩ vượt qua thường nhân lực lượng thân thể cùng năng lực kháng đòn, có thể tay không đánh bại 5 cái thanh niên bình thường nam tính. Lâm Mặc ánh mắt tại mấy cái mấu chốt đặc tính bên trên dừng lại. Đặc tính, thuần thục cơ giới sư. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Là tử sĩ rót vào toàn diện máy móc công trình tri thức. Hắn có thể thuần thục thao tác, sửa chữa, cải tiến các loại máy móc thiết bị. Cũng có thể độc lập chế tạo ra kết cấu súng ống đơn giản cùng nguyên bộ đạn dược. Đặc tính, đại sư cấp cơ giới sư. Tiêu hao liệp tội trị, 3000 điểm. Máy móc trí ly đã hướng hắn rộng mở, hắn không chỉ có là người chế tạo, càng là người sáng tạo. Hắn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi hiệu suất cùng độ chính xác, lợi dụng phổ thông vật liệu lắp ráp ra các loại máy móc. Ở trong tay của hắn, máy móc là sinh mệnh kéo dài. Hồi đoái trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được thông tuệ đặc tính, thuần thục điều khiển. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Là tử sĩ rót vào phong phú điều khiển kinh nghiệm. Hắn có thể thuần thục điều khiển bao quát xe gắn máy, xe con, xe tải ở bên trong nhiều loại lục địa tái cụ. Nhất là am hiểu tại phức tạp đường xá bên dưới tiến hành cao tốc truy đuổi cùng lẩn tránh. Đặc biệt, hắn có thể đem xe đất mỗi một lần va chạm đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Đặc tính, đại sư cấp điều khiển. Tiêu hao liệp tội trị, 3000 điểm. Hắn cùng tọa giá hợp 2:1, xe cộ là hắn kéo dài thân thể. Bất luận cái gì điều khiển công cụ trong tay hắn đều có thể đột phá vật lý cực hạn, hoàn thành không thể tưởng tượng cơ động. Đối với hắn mà nói, không có đường địa phương, cũng là đường bằng thẳng. Hồi nói trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được cường tráng đặc tính, thuần thục sát thủ. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Là tử sĩ rót vào sát thủ chuyên nghiệp kỹ xảo cùng tri thức. Hắn đem thuần thục nắm giữ đặc biệt công cụ phương pháp sử dụng, biết được như thế nào chui vào, ngụy trang, quan sát, một kích mất mạng. Cũng có được cực mạnh phản trinh sát ý thức, biết được như thế nào thanh lý hiện trường vết tích. Đặc tính, đại sư sát thủ. Tiêu hao liệp tội trị, 3000 điểm. Làm sát thủ kỹ xảo đã đạt đến hóa cảnh, đang phong tạo cực. Hắn có thể tùy tâm sử dụng bất luận cái gì vật phẩm làm chí mạng vũ khí, trong hoàn cảnh hết thảy đều có thể để cho hắn sử dụng. Hồi đoái trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được cường tráng đặc tính. Lâm Mặc làm ra quyết định. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Tề Ban đặc tính, thuần thục cơ giới sư sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Triệu Cao đặc tính, thuần thục điều khiển sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Nô Thử đặc tính, cường tráng, thuần thục sát thủ súng ống sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Lý Như đặc tính, cường tráng, thuần thục sát thủ súng ống sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Trịnh Thỏ đặc tính, cường tráng, thuần thục sát thủ súng ống thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ Tề Ban Triệu Cao Nô Thử Lý Như Trịnh Thỏ bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội trị số dư còn lại 350 điểm. Chương 77, lưới lớn đang thu hẹp. Chương 77, lưới lớn đang thu hẹp. Hắc Thạch giam ngục 2203 phòng giam. Lâm Mặc ý thức ở trong hắc ám ghé qua, kết nối với giải tại thành thị các ngõ ngách tử sĩ bọn họ. Ú Linh, vật liệu mua sắm vết tích đều xử lý sạch sẽ sao? Đã xử lý sạch sẽ. Ú Linh thanh âm hoàn toàn như trước đây bình địa ổn. Dựa theo Tề Ban đề nghị, tất cả vật liệu đều áp dụng vật thay thế. Dùng ngũ kim điếm bên trong thường thấy nhất cường độ cao ống thép liền, đơn giản rèn luyện xử lý sau xung làm nòng súng. Dùng bứt bỏ máy móc bộ kiện đến thay thế lò xo, phóng châm các loại linh kiện. Không có bất kỳ cái gì một dạng có thể trực tiếp cùng vũ khí móc nối. Tất cả giao dịch ghi chép cùng màn hình giám sát đều đã bị ta xóa đi cùng sửa chữa. Liền xem như có internet chuyên gia đem toàn bộ Long Thành số liệu lật cái út sấp, cũng tra không được nơi này. Rất tốt, Lâm Mặc ý thức chuyển hướng Tề Ban. Tề Ban, tiến độ như thế nào? Nòng súng đã gia công hoàn tất, ngay tại chế tác phóng châm cùng kích phát trang bị. Tề Ban hồi đáp. Kết cấu rất đơn giản, chính là nguyên thủy nhất súng không có giảm thanh. Tầm sát thương sẽ không vượt qua 50m, mà lại không có danh nòng súng, độ chính xác rất kém cỏi. Nhưng ưu điểm là chế tạo đơn giản, vật liệu dễ kiếm, uy lực đầy đủ. Đầy đủ. Lâm Mặc ở trong ý thức nói ra. Mục tiêu của chúng ta không phải đánh lén, mà là khoảng cách gần ám sát. Đạn dược đâu? Cũng tại đồng bộ tiến hành tề ban trả lời. Thuốc nổ là từ pháo cùng công nghiệp nguyên liệu bên trong rút ra, đầu đạn dùng chính là bi thép. Thủy lưu ngay tại cho mỗi một viên bi thép đều thoa lên thần kinh độc tố, kiến huyết phong hầu. Rất tốt. Lâm Mặc kết nối Triệu Cao. Triệu Cao, xe đất chuẩn bị đến như thế nào? Đã vào chỗ. Thuần thục người điều khiển Triệu Cao thanh âm trầm ổn hữu lực. Một cỗ trải qua cải tiến hạng nặng xe đất, động cơ mã lực bị điều giáo đến cực hạn. Đầu xe nội bộ gắn thêm phòng đụng thép tấm, bên ngoài nhìn không ra cái gì. Ta đã quen thuộc nó tất cả tính năng, tùy thời có thể lấy xuất động. Ú Linh, địa hình thăm dò kết quả đã hoàn thành. Tại thành Nam ngã tư đường, nơi đó có một đoạn đường xuống dốc, có thể làm xe đất cung cấp lớn nhất tăng tốc độ. Giao lộ hai bên là cũ kỹ kiến trúc, tầm mắt nhận hạn chế, dễ dàng cho Triệu Cao tại một khắc cuối cùng đột nhiên diễn ra. Ta đã mô phỏng đếm rõ số lượng 10 lần, chỉ cần Trần Thiên Khiếu đội xe trải qua. Triệu Cao có 99 nắm chắc, có thể tinh chuẩn va chạm chủ xa. Công tác chuẩn bị đã chuẩn bị kết thúc, một tấm là Trần Thiên Khiếu đo thân mà làm lưới lớn ngay tại chậm rãi thu nạp. Hiện tại, chỉ còn lại có cái cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Như thế nào đem Trần Thiên Khiếu từ hắn bức như thành đồng trong xác rùa đen dẫn ra? Lâm Mặc mở hai mắt ra. Nhược điểm, ta đã bắt lấy. Như vậy, mùi nhử cũng nên ném ra ngoài đi. Long Thành, Trần gia bí mật trụ sở huấn luyện. Phanh. Một tiếng trầm muộn súng băng lên, 20m người bên ngoài hình cái bia hét lên rồi ngã gục. Chỗ mi tâm nhiều một cái cháy đen vết đạn. Trần Thiên Khiếu mặt không thay đổi thả ra trong tay thường, nóng hổi khói lửa khí tức chui vào lỗ mũi. Không chút nào không cách nào lắng lại nội tâm của hắn nóng nảy. Chất tử Trần Phong chết, giống một cây gai độc, thật sâu đâm vào trái tim của hắn bên trong. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy bén nhọn đâm nhói. Ở trong đó có bi thương, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói nên lời ấy nấy. Là hắn không có bảo vệ tốt nhị ca nhi tử. Cố này không chỗ phát tiết ấy nấy cùng phẫn nộ, cuối cùng đều biến thành đối với thuộc hạ làm trầm trọng thêm khắc nghiệt huấn luyện. Hắn muốn rèn đúc ra một chi mạnh nhất đội ngũ. Hắn muốn đem những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột từng cái bắt tới. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất ngược sát, dùng cái này đến cảm thấy an ủi A Phong trên trời có linh thiêng. Đúng lúc này, một tên tâm phúc bước nhanh về phía trước, cung kính đưa lên một bộ đặc chế mã hóa điện thoại, thấp giọng nói, Khiếu ca, Thương ca tin tức. Đây là Trần Thiên Chính vì tất cả hoạch tâm thành viên gia tộc phân phối điện thoại mới. Nghe nói dùng đứng đầu nhất mã hóa kỹ thuật, ngăn chặn bất luận cái gì bị nghe trộm khả năng. Trần Thiên Khiếu đoạt lấy điện thoại, mở ra màn hình. Tin tức rất ngắn, gửi thư tín người là nhị ca. Thiên Khiếu, vừa nhận được tin tức, A Phong ở bên ngoài có một nữ nhân, đã mang bầu. Nhà gái gọi Lý Tĩnh, bây giờ tại thành Nam Quan Sơn lộ 32 hảo. Ta bên này tạm thời đi không được, ngươi lập tức tự mình dẫn người tới, cần phải đem ta Trần gia cốt nhục an toàn mang trở về. Trong nháy mắt, Trần Thiên Khiếu ngây dại. A Phong, có hậu. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, tại hắn hỗn loạn trong đầu nổ vang. Nhị ca một nhà, cuối cùng không có tuyệt hậu. Trần Thiên Khiếu cơ hồ là trước tiên liền tin. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia chất tử. Ở bên ngoài lưu lại huyết mạch là không thể bình thường hơn được sự tình. Càng quan trọng hơn là, nội tâm của hắn chỗ sâu cảm giác cái nấy tại thời khắc này tìm được phát tiết cửa ra vào. Bảo vệ tốt A Phong Di Phúc tử, đây là hắn thiếu A Phong, cũng là hắn thiếu nhị ca. Chuẩn bị xe. Trần Thiên Khiếu cơ hồ là hét ra, triệu tập 11 người, theo ta đi. Hắn thậm chí không có dâng lên một tơ một hào đi xác minh tin tức thật giả suy nghĩ. Phần kia kiềm chế dưới đáy lòng to lớn phẫn nộ cùng ấy nấy, để hắn không kịp chờ đợi muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng này. Muốn lập tức là Trần gia, là nhị ca làm chút gì để đền bù chính mình khuyết điểm. Về phần nguy hiểm, Trần Thiên Khiếu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ khinh miệt. Những cái kia trong khe cống ngầm chuột, giết Á Phong đằng sau liền mai danh nhận tích. Hiển nhiên là bị Trần gia lôi đình vạn quân phản kích sợ vỡ mật. Hiện tại, toàn bộ Long Thành thế giới dưới đất đều tại Trần gia cao áp quản khống phía dưới. Ngay cả mua một thanh quản chế đao cụ đều sẽ bị tra được cút sấp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn còn dám thò đầu ra. Huống chi, chính mình lần này xuất hành, mang chính là dòng dã 3 chiếc xe, 11 tên trong trăm có một tinh nhuệ hảo thủ. Chính hắn cưỡi càng là chống đạn xe. Trong đó tiếp thân bảo hộ hắn 3 tên tâm phúc, cùng chính hắn đều phối lưu súng ống. Như vậy vẹn toàn chuẩn bị, vững như thành đồng phòng vệ. Những con chuột tiên nếu là dám đến, chính là tự tìm đường chết. Hắn Trần Thiên Khiếu, liền muốn dùng nghiền ép hết thảy tư thái, đi nên đón Trần gia hy vọng mới. Hắn muốn để những cái kia dấu ở âm u trong góc đám tạp toái thấy rõ ràng, ai mới là tòa thành thị này chủ nhân chân chính. Quan Sơn lộ bên trên, sắc trời dần dần ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, cho xa xa dãy núi dắt lên một tầng quỷ dị màu đỏ sậm. Con đường này là liên tiếp ngoại ô phía nam cùng nội thành một đầu đường tắt, nhưng bởi vì đường xá hơi kém, ngày bình thường dòng xe cộ thưa thớt, giờ phút này càng lộ ra có chút hoang vu. Trần Thiên Khiếu đội xe bình ổn đi chạy nhanh lấy, 3 chiếc xe duy trì tiêu chuẩn đội hộ vệ hình, xe cách không gần không xa, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Trần Thiên Khiếu ngồi ở giữa chiếc xe kia xếp sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn nắm chắc hai tay, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, khi hắn đem Á Phong huyết mạch mang về Trần gia lúc, phụ thân cùng nhị ca trên mặt cái kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Lần này, hắn không chỉ có lấy công chủ tội, càng biết trở thành gia tộc công thần. Chương 78, Trần Thiên Khiếu kết thúc chương 78, Trần Thiên Khiếu kết thúc Quan Sơn lộ ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ cô độc lóe ra. Là đầu này hoang vu con đường bằng thêm mấy phần quỷ dị cảm giác tiết tấu. Tà dương cuối cùng một vòng ánh chiều tà bị dãy núi thôn vệ. Hoàng hôn như là một tấm vô biên vô tận tấm vong lớn màu xám, bắt đầu bao phủ đại địa. Trần Thiên Khiếu đội xe bình ổn lái về phía giao lộ. Phía trước dẫn đạo xe thuần thục giảm tốc độ, chuẩn bị thông qua. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, như vậy ngay ngắn trật tự. Liên như là đi qua vô số lần xuất hành một dạng. Trần Thiên Khiếu thậm chí không có chú ý tới, đầu này ngày bình thường ngẫu nhiên còn sẽ có mấy chiếc xe hàng trải qua đường tắt. Giờ phút này lại an tĩnh như là quỷ vực, liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Hắn càng không có chú ý tới, tại ngã tư đường phía bên phải trong bóng tối, một đầu cự thú sắt thép chính nhanh dần đều lái tới. Xe đất trong phòng điều khiển, Triệu Cao hai tay vững vàng khoác lên trên tay lái. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, U Linh cung cấp tin tức, thông qua Lâm Mặc thanh âm tinh chuẩn truyền đến, mục tiêu đội xe đã tiến vào trước mắt đoạn đường, không mặt khác quá nhiều xe cộ, chuẩn bị ra tốc. Tại ra tốc hai chữ rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Cao ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Giống. Đã sửa chữa lại hạng nặng xe đất động cơ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, phá vỡ hoàng hôn tĩnh mịch. Triệu Cao nhất cước đem chân ga giẫm lên ấy, to lớn thân xe chấn động mạnh một cái. Lập tức giống một đầu tránh thoát trói buộc viễn cổ cự thú, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, từ trong bóng tối bao táp mà ra. Thẳng tắp hướng phía trong đội xe ở giữa, Trần Thiên Khiếu ngồi chiếc này chống đạn xe con đánh tới. Trần Thiên Khiếu con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn thậm chí không kịp làm ra mặt khác phản ứng. Khiếu ca coi chừng. Trên vị trí lái, kinh nghiệm phong phú lái xe phát ra gào thét. Phản ứng của hắn đã nhanh đến cực hạn, trước tiên đạp mạnh cần ga. Ý đồ lợi dụng xe cổ ưu việt gia tốc tính năng, tại xe đất đến trước đó tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ là Triệu Cao. Một cái có thông thạo điều khiển đặc tính tử sĩ. Lái xe gia tốc, Triệu Cao cũng đi theo gia tốc. Cái kia khổng lồ thân xe tại Triệu Cao điều khiển bên dưới, lại làm ra một cái có thể so với xe đua giống như điều khiển tinh vi bung đôi. Tinh chuẩn phong kín xe con tất cả tiến lên lộ tuyến. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Trần Thiên Khiếu có thể thấy rõ xe đất cái kia bẩn thỉu kính chắn gió phía sau. Người điều khiển bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt. Hắn có thể nhìn thấy đầu xe bởi vì cao tốc mà có chút rung động thanh bảo hiểm. Cùng phía trên ngưng kết, không biết là sơn hay là bùn nhão điểm lấm tấm. Hắn nhớ tới phụ thân nghiêm khắc, nhị ca chờ đợi. Còn có chất tử Trần Phong tấm kia tuổi trẻ mặt. Hắn nhớ tới chính mình đã từng không ai bị nổi. Cùng hắn thời khắc này chật vật không chịu nổi. Cái kia cố quen thuộc, để hắn căm hận, nguồn gốc từ tại tầng dưới chót bạo lực nguyên thủy nhất khí tức hủy diệt. Lại một lần nữa đem hắn bao phủ. Hắn muốn gào thét, muốn mệnh lệnh, muốn làm những gì. Nhưng hắn thân thể lại như bị rót đầy chỉ. Cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Trước mắt chỉ còn lại có cái kia càng ngày càng gần, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt sắt thép đầu xe. Trước đó cái kia cố chuột không dám thò đầu ra khinh miệt, giờ phút này xem ra là cỡ nào buồn cười. Nguyên lai, đối phương không phải không dám thò đầu ra, mà là đang đợi chính hắn thò đầu ra đến. Sau đó dùng cuồng bạo nhất, trực tiếp nhất, nhất không giảng đạo lý phương thức, một truy đập nát. Bành! Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh, phảng phất đất bằng kinh lôi. Hạng nặng xe đất lấy không thể địch nổi tư thái, hung hăng đâm vào chống đạn xe còn mặt bên. Bén nhọn kim loại vặn vẹo âm thanh, pha lê bạo liệt giòn vang. Lốp xe ma sát mặt đất gào thét, xen lẫn thành một khúc tử vong chương nhạc. Cái gọi là thân xe chống đạn, tại đầu này toàn lực bắn vọt cự thú sắt thép trước mặt, yếu ớt tựa như một cái lon nước. Cửa xe trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm, kính chống đạn tại kinh khủng lực trùng kích bên dưới trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm vang nổ tung. Cương đại động năng đem chọn chiếc xe còn trực tiếp đụng bay ra ngoài, trên không trung lộn hai vòng. Cuối cùng bang một tiếng, nặng nề mà nện ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, biến thành một đống vặn vẹo biến hình sắt vụn. Trong xe, Trần Thiên Khiếu thân thể bị gắt gao đè ép đang biến hình cửa xe cùng chỗ ngồi ở giữa. Nửa người đều đã bị đưa vào phá toái trong sắt thép. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong ánh mắt còn ngưng kết lấy một khắc cuối cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Máu tươi từ hắn trong thất khiếu không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ đắt đỏ quần áo. Vị này Trần gia tam gia, khu vực màu xám trưởng không giả. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó còn hăng hái, chuẩn bị đi nên đón gia tộc tân sinh công thần. Thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị bất thình lình bạo lực, trực tiếp đụng thành một bãi thịt nát. Trần Thiên Khiếu, kết thúc. Địch tập. Bảo hộ Khiếu ca. Phía trước cùng hậu phương bảo tiêu xe gấp rút sát ngừng. Trong xe bọn bảo tiêu mặc dù bị biến cố bất tình lình cả kinh hồn phi phách tán, nhưng nhiều năm nghiêm ngặt huấn luyện hay là để bọn hắn vô ý thức làm ra phản ứng. Cửa xe bị đống nhiên đẩy ra, tám cái người mặc đồ tây đen bảo tiêu xông xuống xe đến. Bọn hắn mang theo chính mình riêng phần mình vũ khí, cảnh giác tìm kiếm lấy kẻ tập kích. Liên tại bọn hắn xuống xe một khắc này, chẳng biết lúc nào lái tới một cố không đáng chú ý màu xám bạc xe mini bạn. Cửa xe soạt một tiếng bị kéo ra, bốn bóng người nhanh chóng lóe ra, chính là Ngô Thử, Lý Ngưu, Nguy Hổ, Trịnh Thỏ bốn người. Trong tay bọn họ đều cầm lấy một thanh tạo hình tô giáp, lại tản ra trí mạng khí tức tự chế súng không có giảng thanh, không có một câu nói nhảm, không có một chút do dự. Phanh, 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 bốn tiếng nột ngạt mà tiếng súng nổ lớn, cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung, vô số bôi lên thần kinh độc tố bi thép, hình thành bốn đạo trí mạng mưa đạn, trong nháy mắt bao phủ đám kia vừa mới xuống xe bảo tiêu. Phốc 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 phốc, huyết nhục bị xé nứt, thanh âm dày đặc vang lên. Mặt hướng bốn người xuống xe bảo tiêu, thân thể lúc này bị bi thép đánh thành cái sàng, mang trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, thẳng tắp ngã xuống. Còn lại bốn tên bảo tiêu cũng bị mưa đạn tác động đến, đều thảm thối lui đến sau xe. Tử sĩ tổ bốn người không có chút nào thương hại, xông lên phía trước từng cái bổ đao. Lúc này, xe đất phòng điều khiển cửa bị đẩy ra, Triệu Cao từ bên trong nhảy xuống tới. Trán của hắn bị phá vỡ một đường vết rách, máu tươi chảy ròng, nhưng ánh mắt trầm ổn như cũ. Tại va chạm trong nháy mắt, hắn dùng tinh xảo kỹ thuật điều khiển mức độ lớn nhất tan mất phản tác dụng lực. Đồng thời thân thể co quắp tại gia cố qua trong phòng điều khiển, bởi vậy chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Lý Nhu bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Triệu Cao, đem hắn mang hướng xe mini bạn. Còn lại ba người thì cấp tốc bắt đầu quét dọn chiến trường. Ngụy Hổ đi đến đống kia sắt vụn bên cạnh, xác nhận Trần Thiên Khiếu tử vong trạng thái. Nô thử cùng Trịnh Thọ thì lại lấy tốc độ cực nhanh, đoạt lại Trần Thiên Khiếu bọn người mang theo tứ bả thủ thương cùng dự bị hộp đạn, cũng nhặt trên đất vỏ đạn. Cùng lúc đó, tại thành thị một chỗ khác, U Linh mười ngón tại trên bàn phím hóa thành huyết ảnh. Ngã tư đường chung quanh 500 mét bên trong tất cả camera giám sát. Trong đoạn thời gian này đều bởi vì tuyến đường biến chất đưa tới điện áp bất ổn mà lâm vào bình phong đen. Trần Thiên Khiếu đội xe tất cả xe cộ đặt cảm cùng nội bộ giám sát số liệu đều bị một cỗ thần bí dòng số liệu triệt để thanh trừ, bao trùm. Khi hết thảy vết tích đều bị dọn dẹp sạch sẽ sau, bốn tên tử sĩ mang theo thụ thương Triệu Cao, cấp tốc cưỡi xe mịn mỉ vạn rời đi. Chương 79, huyết sắc đầu đường rằng co chương 79, huyết sắc đầu đường rằng co quan sơn lộ ngã tư đường, chị An xe thanh âm từ xa mà đến gần. Mười mấy chiếc cục chị An xe cộ đem giao lộ triệt để phong tỏa. An mặc đồng phục chị An biên kéo thật dài dây cảnh giới. Bước chân vội vàng pháp y cùng vết tích chuyên gia đã tại hiện trường khai triển công việc. Tôn Minh Viễn tử trên xe bước xuống lúc, sắc mặt tái xanh. Hắn bước nhanh xuyên qua đám người, giày dẫm tại dính đầy dầu nhất cùng thủy tinh vỡ mặt đường bên trên, phát ra tiếng vang chói tai. Khi hắn nhìn thấy đống kia đã phân biệt không ra nguyên hình xe con hải cốt lúc, khóe mắt không bị khống chế có quắc một chút. Tình huống như thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo kiềm chế lửa giận. Cao Phong từ trong hiện trường tâm tiến lên đón, thanh âm bình ổn nói: "Hiện trường phát sinh một trận nghiêm trọng tai nạn xe cộ sự cố, hoặc là nói, tập kích. Ở giữa chiếc xe này là trọng điểm mục tiêu, Trần Thiên Khiếu liền tại bên trong. Gặp một cố hạng nặng xe đất từ phía bên phải mãnh liệt va chạm. Sơ bộ phán đoán, va chạm vận tốc vượt qua 70 cây số." Hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa lật nghiêng trên mặt đất, đầu xe nghiêm trọng tổn hại xe đất, chính là chiếc kia. Trước sau hai chiếc là bảo tiêu xe, tại va chạm phát sinh sau, trong xe nhân viên lúc xuống xe gặp phải nhiều người cầm một loại nào đó tự chế súng bắn đạn ghém loại vũ khí phục kích. Đối phương hỏa lực hung mãnh, phối hợp tinh chuẩn, bảo tiêu đội ngũ toàn quân bị diệt. Tôn Minh Viễn có thể cảm giác được đi theo bên cạnh hắn Trần Thiên trên thân, tản ra cái kia công ngưng tụ thành thực chất hàn ý Trần Thiên thiếu đâu. Tôn Minh Viễn hỏi, mặc dù hắn trong lòng đã có đáp án. Cao Phong dẫn bọn hắn đi đến đống kia sắt vụn trước. Pháp y Triệu Minh chính ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp để ép đang vặn bẹo trong sắt thép bộ phận di thể. Triệu Minh ngẩng đầu, đẩy kính mắt, hướng về phía Tôn Minh Viễn cùng Trần Tiên lắc đầu. Va chạm trong nháy mắt tử vong, thân thể nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, nội tạng diện tích lớn vỡ tan. Trần Tiên nhìn xem cái kia từ biến hình cửa xe trong khe hở chảy ra, đã biến thành màu đen ngưng kết vết máu. Nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau lại lần mở ra lúc, bên trong chỉ còn lại có băng lãnh cử hận. Kẻ tập kích đâu? Tôn Minh Viễn truy vấn, thanh âm đè nén lửa giận. Xe đất là nửa ngày trước báo mất đồ, lệ thuộc vào thành Nam một nhà vật liệu xây dựng công ty. Người trộm xe rất lão đạo, bãi đỗ xe giám sát vừa lúc tại đoạn thời gian kia tuyến đường trục trặc. Cao Phong bình tĩnh hồi đáp, chiếc kia dùng để tiếp ứng xe mini van là bộ bài xe. Điểm bỏ xe tại ba đầu ngoài phố một cái cũ kỹ trong khu cư xá, nơi đó giám sát bao trùm không đủ. Đối phương quét dọn qua chiến trường, rất chuyên nghiệp, không có lưu lại có giá trị vết tích. Phu cận camera đều có trong hồ sơ phát đoạn thời gian xuất hiện trục trặc, nói là điện áp bất ổn. Đạn dược tựa hồ là tự chế. Tự chế? Tôn Minh Viễn nhíu mày. Ấn Cao Phong gật đầu. Từ người chết thể nội lấy ra chính là bi thép, phía trên còn kiểm tra đo lường ra một loại nào đó thần kinh độc tố. Triệu pháp y phán đoán, kiến huyết phong hầu. Tôn Minh Viễn cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Hắn biết tổ chức sát thủ vô pháp vô thiên, không nghĩ tới vô pháp vô thiên đến trình độ như vậy. Tam thúc tại sao phải tới đây? Trần Tiên đột nhiên mở miệng, hỏi vấn đề mấu chốt. Mảnh khu vực này vắng vẻ, tuyệt không phải Trần Thiên Khiếu thường ngày phạm vi hoạt động. Cao Phong hồi đáp, chúng ta kiểm tra Trần Thiên Khiếu tiên sinh vật phẩm tùy thân cùng truyền tin của hắn thiết bị. Hắn nhìn thoáng qua Trần Tiên, nói bổ sung, bao quát cái kia bộ mã hóa điện thoại. Không có phát hiện bất luận cái gì cùng chuyến này tương quan trò chuyện ghi chép, tin tức hoặc nhật trình ăn bài. Chúng ta cũng rất nghi hoặc. Trần cố vấn, người nhà của ngươi phải chăng biết được hắn mục đích của chuyến này? Trần Tiên lông mày chăm chú khóa lên, hắn ánh mắt lợi hại lần nữa đảo qua hiện trường. Nhất là Trần Thiên Khiếu trước kia đã thành sắt vụn vào giá, tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó đáp án. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu, ngữ khí mang theo không giảng hòa bất an, không rõ ràng. Hắn hôm nay lúc rời đi, cũng không báo cáo chuẩn bị cụ thể hành trình. Chúng ta cũng đang tra. Câu trả lời này, để một bên Tôn Minh Viễn trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng hắn sáng suốt không có hỏi tới. Trần gia nội bộ sự vụ, nước quá sâu. Đúng lúc này, một trận tiếng thắng xe chói tai vang lên. Một cái đội xe thô bạo xông phá dây cảnh giới, trực tiếp mở ra trong hiện trường. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Trần Thiên Chính cùng Trần Thiên Thương tại một đám hộ vệ áo đen chen chúc bên dưới bước nhanh đi tới. Hoàn toàn không thấy chung quanh chị An Viên ánh mắt kinh ngạc. Thiên thiếu đâu? Trần Thiên Thương thanh âm khàn giọng, con mắt vằn vện tia máu. Tôn Minh Viễn tiến lên một bước, muốn ngăn cản, Trần Thiên Sinh, chúng ta ngay tại điều tra hiện trường, mời các ngươi. Trần Thiên Thương đẩy ra hắn, trực tiếp đi hướng đống kia sát vụ. Khi hắn nhìn thấy trong xe mơ hồ thân thể lúc, cả người lung lay một chút, bên cạnh bảo tiêu đội vàng đỡ lấy hắn. Ai làm? Trần Thiên Thương đống nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Minh Viễn. Các ngươi cục trị an là làm ăn gì? Tại các ngươi không coi vào đâu, có người liên tiếp bị giết. Tôn Minh Viễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cố nén giận khí. chúng ta cũng là vừa mới nhận được báo án vừa mới. Trần Thiên Thương một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Đệ đệ ta chết, bị đụng thành thịt nát. Các ngươi thế mà cái gì cũng không biết. Bên cạnh chị An Viên thấy thế muốn lên trước, bị Tôn Minh Viễn một ánh mắt ngăn lại. Hắn bình tĩnh nhìn xem Trần Thiên Thương. Trần Thiên Sinh, xin mời nén bi thương. Chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra, cho ngươi một cái công đạo. Trần Thiên Chính lúc này đã khôi phục tỉnh táo, hắn kéo ra đệ đệ, thanh âm băng lãnh làm cho người khác phát lạnh. Tôn tổ trưởng, ta muốn ngươi tại trong 24 giờ phá án, vận dụng hết thể tài nguyên, tìm ra những tạp vật kia. Tôn Minh Viễn hít sâu một hơi, phá án cần thời gian, chúng ta sẽ hết sức không phải hết sức, là nhất định phải. Trần Thiên Chính tới gần một bước, hạ giọng. Đừng quên là ai để cho ngươi ngồi lên vị trí này. Nếu như ngay cả loại chuyện này đều xử lý không tốt, nhà chúng ta cùng vị kia sẽ rất thất vọng. Câu nói này giống một cái trọng truy, Tôn Minh Viễn phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cứng đờ gật gật đầu, ta minh bạch. Trần Thiên Chính lạnh lùng nhìn lướt qua hỗn loạn hiện trường, quay người đối với đệ đệ nói: "Về trước đi, nơi này giao cho A Tiên." Thế nhưng là Thiên Kiếu hắn Trần Thiên Thương đỏ hừng mắt. "Ta nói trở về." Trần Thiên Chính thanh âm đột nhiên nghiêm khắc. "Đừng quên phụ thân lời nói, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Thiên Kiếu thủ hạ những người kia, còn có hắn phụ trách những cái kia nghiệp vụ nhất định phải lập tức ổn định." Trần Thiên Chính cuối cùng nhìn lướt qua Tôn Minh Viễn, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào uy áp cùng cảnh cáo. Cuối cùng nửa đỡ nửa lấy Trần Thiên Thương lên xe rời đi. Tôn Minh Viễn đứng tại chỗ, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên quay người, đối với cấp dưới quát, đều thất thần làm gì? Làm việc. Tổ chuyên án nhân viên lúc này mới một lần nữa công việc lưu đủ lên. Tôn Minh Viễn đi đến một bên bấm một cái mã số. Luôn ngọ tiên sinh Tôn Minh Viễn thanh âm duy trì cung kính, nhưng ngữ tốc rất nhanh. Thật có lôi đêm khuya quấy dậy. Chương 80, tập kích khủng bố chương 80, tập kích khủng bố Trần Thiên Khiếu tiên sinh. Nộ hại. Tôn Minh Viễn thanh âm hơi khô chát chát. Tại thành Nam Quan Sơn lộ ngã tư đường, tao ngộ tỉ mỉ bảy kế tập kích. Hắn sắp hiện ra trận tình huống giản yếu báo cáo một lần. Nhất là nhấn mạnh đối phương sử dụng hạng nặng xe cộ, tự chế vũ khí. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc mấy giây, Tôn Minh Viễn cơ hồ có thể nghe được Nôn Ngọ bên kia ngón tay gõ nhẹ mặt bàn thanh âm. "Phán đoán của ngươi?" Nôn Ngọ bình tĩnh hỏi. "Đây cũng không phải là phổ thông hình sự án, Nôn Ngọ tiên sinh." Tôn Minh Viễn hít sâu một hơi, nói ra sớm đã chuẩn bị xong tình cầu. Đối phương tổ chức tính, hành động lực, cùng sử dụng vũ khí cùng thủ đoạn, đã vượt ra khỏi phổ thông đội phạm tội phạm chủ. "Ta thỉnh cầu, đem vụ án tính chất định tính là tập kích khủng bố." "Lý do?" Nôn Ngọ thanh âm có chút dương lên, mang theo một tia hỏi thăm. "Ba cái lý do." Tôn Minh Viễn sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. "Thứ nhất, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, sử dụng tính sát thương cực mạnh quản chế vũ khí, tạo thành trọng đại nhân viên thương vong, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Thứ hai, mục tiêu minh xác, nhằm vào ta thị trọng yếu xí nghiệp cùng gia tộc thành viên, có rõ ràng đe dọa cùng khiêu khích ý vị. Thứ ba, tổ chức nghiêm mật, kế hoạch chu đáo, có tiếp tục gây án năng lực cùng ý đồ. Định tính là tập kích khủng bố, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận điều động càng nhiều tài nguyên, khai thác càng kiên quyết biện pháp." "Ngươi cần gì?" Luôn Ngọ trực tiếp hỏi. Tôn Minh Viễn trả lời ngay, "Ta cần võ cảnh cơ động chi đội tùy thời chờ lệnh, cung cấp vũ trang trợ giúp. Cần ngành tình báo tham gia, hiệp trợ điều tra ngoại cảnh thế lực thẩm thấu khả năng. Cần giao thông, thông tin bộ môn quản lý toàn lực phối hợp, cung cấp tất cả tương quan thời đoạn giám sát và số liệu lưu phân tích. Còn cần lưới an bộ môn đặc thù kỹ thuật duy trì, truy tung đối phương có thể khiến dùng mã hóa thông tin." Hắn hít sâu một hơi, nói ra mấu chốt nhất yêu cầu. "Trọng yếu nhất chính là, ta cần đánh chết quyền hạn. Đối mặt như vậy hung tàn lại nắm giữ nguy hiểm vũ khí ác ôn, ta nhân viên hàng một nhất định phải có tại chỗ phản kích cũng tiêu trừ uy hiếp quyền lực. Nếu không chính là tại bắt bọn hắn sinh mệnh mạo hiểm." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc khoảng chừng nửa phút. Tôn Minh Viễn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Nôn Ngọ ngay tại cân nhắc lợi hại, tính toán nguy hiểm trong đó cùng ích lợi. Rốt cục, Nôn Ngọ thanh âm vang lên lần nữa, "Có thể. Vụ án tính chất theo lời ngươi nói xử lý, quyền hạn ta sẽ cân đối phát xuống. Võ cảnh cơ động chi đội, ngành tình báo, bộ môn giao thông, thông tin bộ môn quản lý, lưới an bộ môn tất cả tài nguyên đều sẽ hướng tổ chuyên án nghiêng." Tôn tổ trưởng Nôn Ngọ ngữ khí tăng thêm một tia. "Trần gia, còn có vị kia đều đang nhìn. Long thành trật tự, không dùng khiêu khích. Ta muốn kết quả, mau chóng, minh bạch." Tôn Minh Viễn đưỡn thẳng sống lưng, tuyệt sẽ không để vị kia thất vọng. Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc ý thức đắm chìm tại hệ thống nhắc nhở bên trong. Liệp tội chỉ số dư còn lại 5900 điểm, trong đó Trần Thiên Khiếu tội ác trị có 3000 điểm, thủ hạ của hắn bình quân mỗi người tội ác trị có 250 điểm. Một bút khổng lồ liệp tội trị nhập trướng. Trần Thiên Khiếu tội ác quả nhiên sâu nặng, mà những cái kia trợ trụ vi ngược thủ hạ, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Càng thực tế thu hoạch, là Ngụy Hổ bọn hắn quét dọn chiến trường lúc mang về 4 thanh chế thức súng ngắn cùng 10 cái dự bị hộp đạn. Những vũ khí này đem thông qua thuần thục cơ giới sư tể bàn tay tiến hành cải tạo cùng phân phối, trở thành các tử sĩ mới răng nanh. Trần Thiên Khiếu chết, như là chém đứt Trần gia nắm chặt bạo lực một cánh tay. Hán trưởng không thế lực ngầm cùng lệ thuộc trực tiếp võ lực, giờ phút này tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Đây chính là cơ hội. Nhưng vào lúc này, U Linh truyền đến tin tức, mới tổ chuyên án danh sách lấy được. Mặc dù không cách nào trực tiếp nghe lén tổ chuyên án nội bộ thông tin, nhưng U Linh thông qua giám sát Long Thành cục trị an người bên trong sự tình hệ thống điều động ghi chép, trang bị mới chuẩn bị mua sắm cùng phối đưa danh sách, cùng mấy cái vị trí then chốt nhằm vào khuôn mặt mới hình ảnh bắt nhào bột mì bộ phân biệt, tiến hành giao nhau so với, cuối cùng khóa chặt mới tổ chuyên án thành viên. Một tổ ảnh chụp cùng dòng tin tức vào rừng lặng yên ý thức, Tôn Minh Viễn, 52 tuổi, tổ chuyên án tổ trưởng. Trần Tiên, 33 tuổi, tổ chuyên án cố vấn, Trần gia đời thứ 3. Cao Phong, 42 tuổi, tổ chuyên án thành viên, cũ tổ chuyên án tổ trưởng. Trương Cư, 29 tuổi, an ninh mạng tổ chuyên gia tổ trưởng. Triệu Minh, 32 tuổi, pháp y, Vương Tích, 38 tuổi, vết tích học chuyên gia. Lý Mục, 49 tuổi, phạm tội tâm lý học chuyên gia. Nôn Ngọ, 43 tuổi, phụ trách bộ môn bên ngoài cân đối. Từng khuôn mặt tại Lâm Mặc trước mắt hiện lên. Khi thấy Tôn Minh Viễn tấm kia mang theo bưu hạn khí tức mặt lúc, Lâm Mặc ý thức chỗ sâu, nào đó đoạn ký ức bỗng nhiên quay cuồng đi lên. Đêm ấy, nhà khách cửa phòng bị thô bạo phá tan, vô số chỉ an viên tràn vào. Cuối cùng tiến đến cái kia quan chỉ huy, ánh mắt sắc bén, ngữ khí lạnh như băng hạ đạt chỉ lệnh. Chính là gương mặt này, Tôn Minh Viễn, mà cái kia tên là Nôn Ngọ cân đối viên. Lâm Mặc mặc nhớ tới cái tên này. Nôn Ngọ, hợp lại chính là một cái nữa chữ. Hứa tiên sinh, cái kia sai sử Triệu Vĩ giả mạo chứng, đem hắn đóng đinh tại tội phạm giết người sỉ nhục trên trụ thần bí Hứa tiên sinh, sẽ là cùng là một người sao? Hoặc là có mật thiết liên quan? Mặc dù không cách nào xác định này Nôn Ngọ có phải là kia Hứa tiên sinh, nhưng một loại băng lãnh số mệnh cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy Lâm Mặc. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một bàn tay vô hình, đem những cái kia cùng hắn oan án tương quan địch nhân, từng cái đẩy lên trước mặt hắn. Mặc dù bọn hắn thời khắc này mục tiêu là Ngô Vi cùng tổ chức sát thủ, cũng không ý thức được chân chính người chấp cờ chính bản thân tại trong lòng. Bọn hắn có lẽ lẫn nhau cũng không biết đối phương nhân vật, lại bởi vì cộng đồng lợi ích cùng tội ác, lại một lần nữa tụ tập tại đối kháng hắn cờ sĩ phía dưới. Cũng tốt, tránh khỏi ta lại đi từng cái tìm. Lâm Mặc cấp tốc ném rơi cảm thán, trở lại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Đối với Trần gia đả kích không có khả năng ngừng. Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ vẫn như cũng là Trần gia. Trần Thiên Phiếu đã trừ, mục tiêu kế tiếp là ai? Trần Kiến Quốc cáo giả, thâm cư không ra ngoài. Trần gia trang viên giờ phút này tất nhiên cảnh giới sông nghiêm, khó mà trong thời gian ngắn đột phá. Trần Thiên Chính ngồi ở vị trí cao, xuất nhập đều có bên trong thể chế bảo hộ nghiêm mật. Lại thân phận mất cảm, trực tiếp động đến hắn đưa tới chấn động quá lớn. Dễ dàng để tình thế triệt để mất khống chế. Trần Thiên, người này nhạy cảm tỉnh táo, thân là tổ chuyên án cố vấn. Bản thân ngay tại điều tra vòng xoáy trung tâm, tính cảnh giác cực cao, không dễ ra tay. Như vậy, còn lại lựa chọn tốt nhất chính là Trần Thiên Thương. Lý do rất rõ ràng, làm Trần gia trên thương trường đại biểu, nào đó tập đoàn chủ tịch, hắn trưởng không lấy Trần gia tài mạch. Lãnh dụng hắn, không chỉ có thể tiến một bước trọng thương Trần gia thực lực, càng có thể dẫn phát Trần gia kinh tế phương diện hỗn loạn. Nó mang tới phản ứng dây chuyền, đủ để cho Trần gia sức đầu mẹ chán. Chương 81, bố trí ám sát Trần Thiên Thương, phá hư Trần gia tài mạch. Trần gia thống trị Long Thành vật chất cơ sở sẽ bởi vậy mất đi ổn định. Trần gia chạy xuôi kim sắc huyết dịch cũng sẽ tùy theo khô kiệt hơn phân nửa. Ngoài ra, Trần Thiên Thương thương nghiệp thân phận khiến cho hắn thường ngày hành động càng có quy luật tính. So với thâm cư không ra ngoài phụ mình, hành tung của hắn càng dễ dự đoán, sơ hở cũng nhiều hơn. Càng quan trọng hơn là, Trần Thiên Phiếu sau khi chết, hắn trưởng khống lệ thuộc trực tiếp võ lực cùng thế lực ngầm đang đứng ở quyền lực chân không kỳ. Cứ việc Trần gia chính gấp rút tiếp quản, nhưng vẫn cần thời gian chỉnh hợp. Đoạn này hỗn loạn kỳ chính là cơ hội tốt nhất. U Linh, toàn diện điều tra Trần Thiên Thương. Lâm Mặc phát ra chỉ lệnh, ta muốn nắm giữ hắn hết thảy tin tức làm việc và nghỉ ngơi thói quen, xuất hành lộ tuyến, bảo an lỗ thủng, quan hệ nhân mạch, tất cả chi tiết minh mạch. Cùng lúc đó, Lâm Mặc ở trong ý thức phục bàn ám sát Trần Thiên Khiếu mỗi một cái câu. Hành động mặc dù thành công, lại bộc lộ ra một cái rõ ràng vấn đề, tài nguyên thu hoạch quá mức khó khăn. Thu Trần gia vật tư quản không ảnh hưởng, là chế tạo những cái kia thô giáp lại hữu hiệu vũ khí. Ú Linh không thể không hao phí đại lượng tinh lực che giấu mua sắm vết tích, thế ban cũng chỉ có thể sử dụng thay thế vật liệu. Nếu như có thể thành lập càng ổn định, càng nhanh gọn tài nguyên con đường. Một cái ý niệm trong đầu đông nhiên thoáng hiện. Trần gia phong tỏa vật tư, là đối với phía ngoài kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng đối với nhà mình công ty vật tư lưu thông, điều gì cũng sẽ rộng rãi rất nhiều. Còn có ở đâu là so Trần Thị tập đoàn càng thích hợp thu hoạch vật liệu địa phương đâu? Ú Linh đang điều tra Trần Thiên Thương đồng thời, trọng điểm điều tra Trần Thị tập đoàn hậu cần bộ môn quản lý. Lâm Mặc nói bổ sung, ta cần một cái có thể xếp vào tại Trần gia hậu cần mua sắm hệ thống vị trí. Là nhằm vào Trần gia điều tra đã bố trí hoàn tất, kế tiếp là đường nét thứ hai, Tôn Minh Viễn cùng Ngôn Ngọ. Hai cái này cùng hắn đoán án khả năng mật thiết người liên quan. Giờ phút này chính lấy kẻ truy bắt thân phận đứng tại hắn mặt đối lập. Mặc dù bọn hắn hiện tại mục tiêu là Ngô Vi cùng tổ chức sát thủ, nhưng Lâm Mặc không thể bỏ mặc hai cái này tiềm ẩn cựu địch lung dung ngoài vòng pháp luật. U Linh phân ra một bộ phận tinh lực điều tra Tôn Minh Viễn cùng Ngôn Ngọ. Lâm Mặc hạ đạt chỉ lệnh mới. Ta muốn biết bọn hắn tại ta vụ án bên trong đóng vai dạng gì nhân vật. Bọn hắn phía sau còn có ai? Như thế nào xuống tay với bọn họ? Ra tay sau như thế nào thoát khỏi hiểm nghi? Lần này, U Linh trả lời có chút trì hoãn. Trước mắt đối với Trần Thiên Thương cùng Trần Thị tập đoàn điều tra đã chiếm dụng đại lượng tính toán tài nguyên. Đối với Tôn Minh Viễn cùng Nôn Ngọ chiều sâu điều tra, nhất là ngược dòng tìm hiểu đến ngài vụ án, cần điều động càng sâu tầng quan hệ xã hội mạng lưới số liệu cùng khả năng nhận hạn chế tư pháp nội bộ hồ sơ. Khó khăn kia cực lớn, dự tính đem rõ rệt chậm lại đối với Trần Thị điều tra tiến độ. Lâm Mặc lập tận lực biết đến U Linh tinh lực cùng sức tính toán cũng không phải là vô hạn. Tổ chuyên án dùng vật lý ngăn cách thông tin phương thức. Cái này giống một đạo tường vô hình, tiêu hao U Linh đại bộ phận tinh lực. Dựa vào bên ngoài giám sát và số liệu phân tích, hiệu suất quá thấp lại dễ dàng bỏ sót mấu chốt tin tức. Hắn cần con mắt, cần lỗ tai, cần xâm nhập đến bức tường kia nội bộ. Nhất định phải tại cục trị an nội bộ xếp vào thuộc về chính hắn người. Hệ thống, mở ra tử sĩ triệu hoán liệt biểu. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Nó tố chất thân thể, năng lực học tập cùng phổ thông người trưởng thành không khác, hệ thống là nó tạo ra một cái cơ sở nhất xã hội thân phận. Đặc tính, thuần thục hacker. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Là tử sĩ rót vào chuyên nghiệp hacker tri thức. Hắn đem có thể thuần thục vận dụng các loại mạng lưới công kích cùng phòng ngự kỹ thuật, xâm lấn đại đa số thương nghiệp cùng cá nhân mạng lưới. Nhưng đối mặt các hacker cao thủ, có bị bắt lại dấu vết khả năng. Đặc tính, đại sư hacker. Tiêu hao liệp tội trị, 3000 điểm. Làm hacker kỹ năng đã đạt đến hóa cảnh, thế giới internet với hắn mà nói nếu như chỗ không người, trừ vật lý ngăn cách mạng lưới, không chỗ không thể đi, không người không thể tra, chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hồi nói trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được thông tuệ đặc tính, tổ chuyên án an ninh mạng tổ chuyên gia tổ biên. Tiêu hao liệp tội trị, 2000 điểm. Là tử sĩ tạo ra một cái hợp logic an ninh mạng chuyên gia thân phận, bao quát tương quan ký ức cắm vào cùng hồ sơ ghi chép các loại, khiến cho bị tổ chuyên án cùng nhân viên tương quan nhận định là trưởng kỳ tồn tại hợp pháp thành viên. Nó thân phận thiết lập là cô nhi, cùng hiện thực xã hội không mạnh liên quan, tiêu hao không điểm liệp tội trị. Thân phận này đem tự nhiên thu hoạch được mười mấy tên đồng sự cơ sở nhận biết cùng tiếp nhận, thành lập yếu liên hệ, tiêu hao 1000 điểm liệp tội trị. Có thể bằng vào nó chức vị thu hoạch được nhất định nội bộ hệ thống biếng thăm quyền hạn cùng tài nguyên điều động năng lực, tiêu hao 1000 điểm liệp tội trị. Đặc tính, tổ chuyên án tổ trưởng. Tiêu hao liệp tội trị. Tổ chuyên án an ninh mạng tổ chuyên gia tổ biên, chính là nó. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đáng giá. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Phùng Mạn. Đặc tính, thuần thục hacker. Tổ chuyên án an ninh mạng tổ chuyên gia tổ biên thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ Phùng Mạn bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội trị số dư còn lại 3500 điểm. Phùng Mạn sẽ thành tổ chuyên án vật lý ngăn cách mạng lưới bên trong tín tiêu. Thu hoạch những u linh kia khó mà trực tiếp chạm đến cơ mật tin tức và hội nghị nội dung. Nàng sẽ ở nội bộ hiệp trợ u linh tiến hành một chút cần thiết thao tác, giảm bớt u linh áp lực thẩm thấu lực. Thậm chí có thể phụ trợ u linh trực tiếp xử lý một chút tin tức, trở thành u linh kéo dài. Trần gia. Trần Thiên phiếu cái chết, chỗ kích thích gợn sóng ngày tại quyết tán. Nó lệ thuộc trực tiếp võ lực bộ môn rõ ràng lâm vào hỗn loạn. Trụ sở huấn luyện báo cáo biểu hiện, thông thường cường độ cao huấn luyện khoa mục đã tạm dừng, chỉ còn lại có cơ sở cảnh giới. Nhiều phần cần thủ đoạn đặc thù xử lý thương nghiệp đối thủ cạnh tranh báo cáo bị đánh dấu là tạm hoãn chấp hành chờ đợi chỉ lệnh mới. Trần Thiên Khiếu trong tay những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bận tiểu nghiệp vụ. Có bởi vì đoạn liên mà đông kết, có bởi vì thiếu đi hạch tâm phía chủ trì cường lực cân đối cùng cuối cùng đánh nhịp. Cuối cùng lâm vào quá trình vũ bùn. Cùng lúc đó, Trần Gia Trang trong vườn bộ thông tin lưu lượng kịch liệt lên cao. U Linh bắt được một chút mảnh vỡ hóa tin tức, Trần Gia đang toàn lực điều tra Trần Thiên Khiếu tại sao lại đột nhiên tiến về cái kia vắng vẻ ngã tư đường. Bởi vì U Linh lúc đó xóa đi tất cả vết tích, điều tra tựa hồ lâm vào thế bí. Nhưng mà, một đầu yếu ớt manh mối từ Trần Thiên Khiếu thủ hạ trong miệng trồi lên, Khiếu ca giống như tiếp nhận điện thoại. Đối với, là có đầu tin nhắn. Liên nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi, sau đó liền gào to bọn hắn lên đường. Mặc dù trong tin tức cho biến mất không còn tam tích, nhưng tin tức đến một động tác này, đã bị coi là dẫn bạo bi kịch mấu chốt đẩy tay một trong. Bởi vậy, Trần Gia ứng đối biện pháp ngay tại thăng cấp. Tất cả thành viên hạch tâm xuất hành bảo an đẳng cấp toàn diện tăng lên, xe cộ tiêu chuẩn bị lần nữa đề cao. Hành trình báo cáo chuẩn bị chế độ trở nên cực kỳ nghiêm ngặt, bất luận cái gì lâm thời biến động đều phải trải qua đa trọng xác nhận. Chương 82, ẩn lưỡi đao chương 82, ẩn lưỡi đao càng làm người khác chú ý chính là Trần Gia hợp chỉnh xe cộ quản khống đột nhiên nắm chặt. Trần Thiên Khiếu táng thân xe đất dưới thảm liệt trang diện, không thể nghi ngờ thật sâu đau nhói Trần Gia thần kinh. Bọn hắn vận dụng khổng lồ tài nguyên, liên thủ tương quan quyền lực bộ môn, đối với Long Thành trong thành phố, nhất là khu vực hạch tâm cùng thông hướng các trọng muốn cứ điểm con đường xung quanh. Xe đất, xi măng quay xe, hạng nặng vận chuyển hàng hóa xe tải các loại, triển khai gần như khắc nghiệt loại bỏ cùng giám sát. Nhiều nhà cỡ lớn xe cộ thuê công ty, vật liệu xây dựng vận chuyển công ty bối cảnh bị một lần nữa thẩm tra. Bộ phận lái xe hồ sơ cũng bị điều lấy tìm đọc. Thậm chí một chút cùng Trần Gia quan hệ không đủ chặt chẽ đội xe bị tạm thời lệnh cưỡng chế ngừng vận. Loại này quản khống lộ ra mấy phần quá độ phản ứng khủng hoảng, nhưng cũng đúng là trình độ nhất định tăng lên lợi dụng đồng loại thủ đoạn phát động tập kích độ khó. Thiên công là tốt nhất phòng ngự, Trần Gia am hiểu sâu đạo này. Nếu không phải không cách nào xác định tổ chức sát thủ thân phận cùng tọa độ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chủ động xuất thủ. Chính là bởi vì không rõ ràng địch nhân thân phận cùng vị trí, Trần Gia nhằm vào tổ chức sát thủ cùng Ngô Vi điều tra cũng biến thành càng thêm cấp tiến cùng không từ thủ đoạn. Cùng chị An Phương vẫn cần tuân theo chương trình chính nghĩa điều tra khác biệt, Trần Gia thủ đoạn trực tiếp mà hắc ám, chợ đen tin tức treo giải thưởng bị trên diện rộng đề cao. Bất luận cái gì liên quan tới lạ lẫm sát thủ, khả nghi dòng tiền bốn động, phi thường quy vũ khí giao dịch dấu vết để lại đều bị công khai ghi giá. Tầng dưới chốt những cái kia phụ thuộc Trần Gia sinh tồn rắn, côn trùng, chuột, kiến bị đầy đủ điều động. Bọn hắn giống linh cẩu một dạng tại thành thị trong bóng tối xuyên thẳng qua. Bước bách, tìm hiểu, bắt chẹt, ý đồ đào ra dù là một chút xíu tin tức hữu dụng. Làm duy hai lượng cái được xác nhận là tổ chức sát thủ người. Tất cả cùng Ngô Vi, một thạch quá khứ có qua giao lưu cùng vãng lai người, đều bị hoặc sáng hoặc tối giám sát cùng đề ra nghi vấn. Một loại vô hình cao áp, chính bao phủ Long Thành thế giới dưới đất. Nhưng mà, tất cả những động tĩnh này đều không kịp nổi một đầu khác tin tức trọng lượng, do Trần Thiên Thương tiếp nhận Trần Thiên Khiếu lưu lại lệ thuộc trực tiếp võ lực cùng màu xám sản nghiệp. Cái này đã là hành động bất đắc dĩ, cũng là tất nhiên lựa chọn. Trần Thiên chính thân ở quan trường, không nên trực tiếp nhiễm những này. Trần Thiên tuổi trẻ, tư lịch cùng năng lực còn không đủ. Trần Kiến Quốc tuổi tác đã cao, chỉ có khống chế Trần gia tài mạch Trần Thiên Thương, đã có đầy đủ quyền uy cùng cổ tay. cũng có thể nhanh nhất điều động tài nguyên, ổn định cục diện. Căn cứ U Linh điều tra, Trần Thiên Thương, Trần Thị tập đoàn chủ tịch. Trần Thị tập đoàn hạch tâm tài sản là Trần Thị nguồn năng lượng. Công ty kia nắm trong tay toàn thành phố 70 điện lực cung ứng cùng 80 khí thiên nhiên chuyển vận. Tập đoàn hạ thiết nhà máy điện, thua phối điện công ty, khí đốt đường ống công ty, nguồn năng lượng mới bộ khai thác 12 cái hạch tâm bộ môn. Nắm trong tay đối với toàn bộ thành thị cực kỳ trọng yếu nguồn cung cấp năng lượng. Từ khi Trần Thiên thiếu ngộ hại sau, Trần Thiên Thương bảo an đẳng cấp toàn diện tăng lên. Hắn hiện tại xuất hành chí ít có 5 chiếc xe tạo thành đội xe. Trung quanh tất cả một cỗ hộ vệ xe, trong xe bảo tiêu nhân số tăng lên gấp đôi. Tất cả xe cộ đều trải qua đặc thù cải tiến, lộ tuyến lựa chọn cũng càng thêm hay thay đổi, không còn cố định sử dụng cùng một cái con đường. Cường công hiển nhiên không sáng suốt. Trần Thiên Thương hiện tại các biện pháp an ninh cơ hồ không có kẽ hở, chính diện cường công chỉ sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Mà lúc này chính vào Trần Thiên Thương tiếp nhận Trần Thiên Khiếu thế lực trong quá trình. Hắn nhất định phải tự mình tiến về một chút địa điểm thực địa khảo sát, trấn an nhân tâm. Lúc trước hắn đối với Trần Thiên Khiếu thế lực cũng không hết sức quen thuộc. Bởi vậy, Lâm Mặc nghĩ đến ám sát Trần Thiên Thương phương pháp mới. Cùng lúc đó, đối với Trần Thị tập đoàn hậu cần mua hàng cửa điều tra cũng lấy được tiến triển. Trần Thị tập đoàn hậu cần mua hàng, phụ trách tập đoàn dưới cờ bộ phận công ty con, vật nghiệp, cùng bộ phận đặc thù nghiệp vụ vật tư mua sắm cùng điều phối. Đây là một cái nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực quyền lực có thể lớn có thể nhỏ bộ môn. Bộ môn mua sắm tổ 3 quản lý bởi vì gần đây tập đoàn nghiệp vụ điều chỉnh cùng nội bộ đấu tranh, vừa mới bị rời. Mua sắm tổ 3 quản lý vị trí tạm thời trống chỗ, do một vị phó quản lý khai quản dùng. Vị trí này hoàn mỹ phù hợp Lâm Mặc nhu cầu, có được nhất định quyền hạn, có thể tiếp xúc đến bộ phận phi thường vi vật liệu mua sắm quá trình. Lại đang đứng ở không song kỳ, lại càng dễ xếp vào nhân thủ. Lâm Mặc mở ra hệ thống, liệp tội trị số dư còn lại 4.800 điểm, khoản này mức bên trong có 2.300 điểm tới từ một thạch, thủy lưu, kim thiết, hỏa viêm, thổ súng các loại sát thủ tử sĩ. Mấy ngày nay tại Long Thành cùng những thành thị khác hành động thành quả. Mặc dù một lần thu hoạch không bằng Trần Thiên Khiếu phong phú, nhưng ổn định doanh thu để Lâm Mặc có càng nhiều thao tác không gian. Ngay sau đó Lâm Mặc mở ra tử sĩ triệu hoán liệt biểu, không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Đặc tính, thuần thuộc sát thủ. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Đặc tính, Trần gia thân vệ. Tiêu hao liệp tội trị, 2000 điểm. Là tử sĩ tạo ra một cái hợp logic Trần gia thân vệ thân phận, bao quát tương quan ký ức cắm vào cùng hồ sơ ghi chép các loại, khiến cho bị nhận định là trưởng kỳ tồn tại thành viên. Thân phận thiết lập là mồ côi cha, cha hắn là đời trước thân vệ, bị Trần gia vinh nuôi, đây là mạnh xã hội liên hệ, tiêu hao 1000 điểm liệp tội trị. Thân phận này đem tự nhiên thu hoạch được mười mấy tên thân vệ cơ sở nhận biết cùng tiếp nhận, thành lập yếu xã hội liên hệ, tiêu hao 1000 điểm liệp tội trị đặc tính, Trần Thị tập đoàn mua sắm tổ 3 quản lý. Tiêu hao liệp tội trị, 2000 điểm. Là tử sĩ tạo ra một cái hợp logic Trần Thị tập đoàn mua sắm tổ 3 quản lý thân phận, bao quát hoàn chỉnh trình độ, làm việc lý lịch, người ngành nghề mạnh ký ức cắm vào cùng hồ sơ ghi chép các loại, khiến cho bị tập đoàn nhân sự hệ thống cùng đồng sự nhận định là bình thường nhập chức hoặc tấn thăng thành viên. Nó thân phận thiết lập là cô nhi, hải ngoại giáo dục bối cảnh, không mạnh quan hệ xã hội, tiêu hao 0 điểm liệp tội trị. Thân phận này đem tự nhiên thu hoạch được trong bộ môn đồng sự cùng liên quan nghiệp vụ đồng bạn cơ sở nhận biết cùng nghiệp vụ tiếp nhận, tiêu hao 2000 điểm liệp tội trị. Đặc tính, Trần Thị tập đoàn tổng quản lý. Tiêu hao liệp tội trị. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Vương Thường đặc tính, Trần gia thân vệ, thuần thục sát thủ nhanh chóng rút thương sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Lý Ấm đặc tính, Trần Thị tập đoàn mua sắm tổ 3 quản lý thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ Vương Thường Lý Ấm bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội trị số dư còn lại 300 điểm. Hai cái mới tử sĩ đã vào chỗ. Vương Thường sẽ thành tiềm phục tại Trần gia thân vệ bên trong một thanh nhận lưỡi đao, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lý Ấm thì sẽ ở Trần Thị tập đoàn nội bộ vì bọn họ mở ra tài nguyên thông đạo. Đúng lúc này, U Linh chuyển đến tin tức mới. Trần Thiên Thương trời tối ngày mai 8 điểm sẽ tiến về Kim Ngạn trụ sở huấn luyện. Nơi đó là Trần Thiên Khiếu khống chế người trọng yếu mới bồi dưỡng trung tâm một trong, hiện tại do Trần Thiên Thương tiếp nhận. Đến lúc đó hắn đem thị sát nhân viên, cấp cho vật tư, cũng cùng Trần Thiên Khiếu chủ yếu thủ hạ gặp mặt. Chương 83, huyết sắc gian dạy chương 83. Huyết sắc gian dạy Kim Ngạn trụ sở huấn luyện đèn pha như là to lớn mà lạnh lùng con mắt, nhìn chăm chú lên sắp phát sinh ở nơi này tử vong. 8 giờ tối cả, một cái do 7 chiếc xe con màu đen tạo thành đội xe chậm rãi lái vào căn cứ cửa lớn. Xa luôn ép qua sân huấn luyện biên giới các đá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Cửa xe lần lượt mở ra, dẫn đầu xuống là một đám thần sắc lạnh lùng, thân mang thống nhất màu đen y phục tác chiến bảo tiêu. Bọn hắn cấp tốc tản ra, chiếm cứ từng cái yếu hại vị trí. Ánh mắt lợi hại quét mắt trống trải sân huấn luyện cùng chỗ bóng tối mỗi một hẻo lánh. Xác nhận sau khi an toàn, một người trong đó lúc này mới cung kính kéo ra ở giữa chiếc xe kia cửa sau xe. Trần Thiên Thương đạp xuống xe, giày da dẫm tại cắt đá trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn mặc một thân đắt đỏ định chế Âu phục, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, chỉ có giữa lông mày lắng đọng lấy mấy ngày liên tiếp đọc lại mọi mệnh cùng một tia không dễ dàng phát giác lệ khí. Tại phía sau hắn, đi theo chính là hắn chất tử, Trần Thị tập đoàn mua hàng bộ môn tổng giám Trần Duệ. Trần Duệ rất trẻ trung, ước chừng 25-26 tuổi, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đồ bóng, Âu phục càng là thẳng đến không có một tia nhăn nheo. Hắn cố gắng bắt chước bậc cha chú trầm ổn, nhưng đáy mắt điểm này nóng lòng chứng minh sự hưng phấn của mình cùng kiêu căng, lại che giấu không nổi. Bên cạnh hắn nửa bước vị trí, đi theo tân nhiệm mua sắm tổ 3 quản lý Lý Ấm. Lý Ấm tướng mạo phổ thông, mang theo mắt kính gọng vàng, cầm trong tay một cái máy tính bảng, nhìn trầm mặc mà giả dặn, hoàn toàn là một bộ tinh anh người quản lý bộ dáng. Xen lẫn trong một đám bảo tiêu bên trong, không chút nào lộ ra đột ngột. căn cứ người phụ trách sớm đã mang theo mấy tên nòng cốt giáo viên xin đợi đã lâu. Thấy thế lập tức chạy chậm tiến lên, thần sắc cung kính bên trong mang theo khẩn trương, nhị gia, đều dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong. Trần Thiên Thương không có gì biểu thị, chỉ là khẽ bước cằm. Tại cả đám chen trúc bên dưới, đi hướng bên trong căn cứ tập huấn thao trường. Trên thao trường, đen nghịt đứng hơn 10 người. Đây đều là Trần Thiên Khiếu khi còn sống lệ thuộc trực tiếp võ lực trong đội ngũ nòng cốt, cùng trong căn cứ biết đánh nhau nhất một nhóm học viên. Bọn hắn thống nhất mặc quần áo huấn luyện, đứng nghiêm, như là như pho tượng trầm mặc. Chỉ có ánh mắt tại Trần Thiên Thương một đoàn người lúc xuất hiện, ba động một chút. Trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế yên tĩnh, hỗn hợp có bùn đất cùng mồ hôi hương vị. Trần Thiên Thương đi đến dạy bảo trước sân khấu, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi người mặt. Ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, sáng tối rõ ràng, để hắn thời khắc này biểu lộ có vẻ hơi khó lường. Đều biết ta là ai? Thanh âm của hắn thông qua mịt rộ phồn truyền khắp thao trường, không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ áp lực. Cũng biết ta hôm nay tại sao tới? Dưới đài không người trả lời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Thiên Kiếu đi. Trần Thiên Thương dừng một chút, câu nói này để dưới đài không ít người hô hấp hơi chậm lại. Đi được rất không thể diện. Không chỉ có hắn không có, mang đi ra ngoài huynh đệ, cũng một cái cũng chưa trở lại. Hắn ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng càng là như vậy, cố áp lực vô hình kia liền càng phát ra nặng nề. Bên ngoài đều đang đồn, nói chúng ta Trần gia sợ. Nói Thiên Kiếu người nuôi, đều là phế vật. Ngay cả mình chủ nhân đều bảo hộ không được. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Các ngươi nói cho ta biết, có phải hay không? Dưới đài trầm mặc như trước, nhưng một số người nắm đấm đã vô ý thức nắm chặt. Khuất đủ, phẫn nộ, còn có một tia không cách nào cãi lại xấu hổ, tại những này nòng cốt học viên trong mắt xen lẫn. Trong bọn họ rất nhiều người, lúc đó cũng không tại hiện trường. Nhưng chủ nhục thần tử đạo lý, bọn hắn hiểu. Huống chi, Trần Thiên Khiếu đợi thủ hạ, xác thực có hắn một bộ. Không nói lời nào. Trần Thiên Thương cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy ta giúp các ngươi nói. Hắn đột nhiên vung tay lên. Bên cạnh chờ lệnh mấy tên Trần Thiên Thương tâm phúc của mình. Lập tức như lang như hổ xông vào đội ngũ. Tinh chuẩn từ trong đám người ném ra 5 người. 5 người này là lúc đó đang huấn luyện trong căn cứ chờ lệnh, nhưng không có cùng Trần Thiên Khiếu cùng nhau đi ra thân vệ. Hộ vệ chủ gia là Thiên Chức. Chủ gia chết, các ngươi vẫn còn sống. Trần Thiên Thương thanh âm băng lãnh như sắt, đây chính là thất trách, là sỉ nhục. 5 người kia bị cưỡng ép đến tại dạy bảo trước sân khấu, mặt hướng toàn thể đội viên. Một người trong đó dãy rủa lấy ngẩng đầu, bờ môi mấp máy. Tựa hồ muốn giải thích hắn cũng không phải là không muốn đi hộ vệ Khiếu ca, là Khiếu ca không có điểm đến hắn, nhưng hắn cuối cùng không hề nói gì lối ra. Có đôi khi cũng không cần chân tướng, chỉ cần một cái lấy cớ. Nể tình các ngươi đã từng là Trần gia chạy qua máu. Trần Thiên Thương lãnh đạm phân phó, mỗi người 30 roi, gian đe. Dẫn đầu cái kia, Thiên Khiếu không có, hắn cũng không cần thiết còn sống. Roi là đặc chế, dính nước mới. Tiếng xe gió cùng quất vào trên da thịt trong đụng, nương theo lấy không đè nén được thống khổ kêu rên. Tại yên tĩnh trên thao trường lộ ra đặc biệt rõ ràng gây mũi. Mùi máu tươi bắt đầu tản mát ra, cùng bùn đất vị sen lẫn trong cùng một chỗ. Dưới đài đứng đấy các học viên con ngươi co bảo, thân thể căng đến giống kéo căng cung. Lại không một người dám động, không một người dám lên tiếng. Một loại tuyệt đối sợ hãi xâm nhập mỗi người cốt tủy. Trần Thiên Thương muốn chính là hiệu quả này, dùng tuyệt đối uy quyền nghiền nát bất luận cái gì khả năng dị tâm, đem nguồn lực lượng này triệt để đánh lên hắn Trần Thiên Thương ấn ký. Tiên hình rất nhanh kết thúc, năm cái phía sau lưng đã máu thịt be bét người bị giống như chó chết kéo tới một bên. Sau cùng tiết mục gáp chào đến, tên kia bị định là phải chết tiểu đầu bục bị đơn độc kéo tới trong sân, quỳ trên mặt đất. Hắn tựa hồ đã nhận mệnh, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem mặt đất. Trần Thiên Thương ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Trần Duệ, ngữ khí không thể nghi ngờ, "A Duệ, ngươi đi, để tất cả mọi người nhìn xem, Trần gia đời sau cũng không phải nhân từ nương tay hạ người. Đồ máu, về sau có một số việc ngươi mới tốt tiếp nhận." Trần Duệ cảm thấy khẩn trương. Hắn hiển nhiên rất ít, thậm chí khả năng chưa bao giờ tự mình làm qua loại sự tình này, nhưng lại cảm thấy một cỗ hưng phấn. Đây có lẽ là Trần gia huyết mạch đi. Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy bên cạnh bảo tiêu đưa tới một cây súng lục. Súng ngắn rất nặng. Trần Duệ ngón tay hơi trắng bệnh. Hắn từng bước một đi hướng giữa sân cái kia quỳ người, bước chân hưng phấn mà thậm chí có chút phù phiếm. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, cùng chi kia họng súng đen ngòm bên trên. Hắn giơ súng lên, cánh tay run nhẹ nhẹ, nhắm chuẩn người kia cái hốc. Ngay tại cái này tĩnh mịch một khắc, phanh. Một tiếng súng vang đống nhiên nổ tung. Nhưng đạn cũng không phải là từ Trần Duệ Thương trong tay bắn ra. Quỳ người bình yên vô sự, đứng tại dạy bảo đài cái khác Trần Thiên Thương, thân thể lại bỗng nhiên một trận. Trước ngực hắn món kia đắt đỏ âu phục bên trên, trong nháy mắt tràn ra một đóa chói mắt huyết hoa. Trên mặt hắn cái kia khống chế hết thể biểu lộ đọc lại, thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc. Hắn cúi đầu, nhìn mình ào ạt bốc lên máu ngực, lại khó khăn nhìn xem Trần Duệ. Chương 84, Trần Gia Huyết, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chương 84, Trần Gia Huyết, cũng không có gì đặc biệt đâu. Trần Thiên Thương muốn há miệng đối với chất tử nói cái gì. Có thể đau nhức kịch liệt giống như thủy triều cuốn tới, ý thức của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi một giây đều giống như một thế kỷ. Lại đang trong nháy mắt bị áp xúc, tất cả suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, chỉ là học viên, sinh mệnh người nhà đều khống chế tại ta Trần gia trong tay, dám đối với ta nổ súng. Hắn chiếm cứ Long Thành nhiều năm, xem những này tầng dưới chót như sâu kiến, tùy ý nắm sinh tử. Nhưng bây giờ, một cái hắn coi là sớm đã thuần phục sâu kiến, lại dùng thô bạo nhất phương thức, sẽ mở tính mạng hắn phòng tuyến. Hắn là Trần Thiên Thương, Trần thị tập đoàn người cầm lái, Long Thành nhiên liệu trưởng khống giả. Làm sao lại thua ở một cái tiểu tốt vô danh trong tay? Trần gia hạch tâm nhân sĩ liên tiếp tử vong, Trần gia sắp xong rồi, thiên khiếu chết thảm còn tại trước mắt, chiếc kia bị đụng thành sắt vụn xe con, cái kia bày mơ hồ huyết đục, bây giờ đều cùng mình tình cảnh trùng điệp. Một cấu nguồn gốc từ cốt tủy hàn ý cùng tuyệt vọng quét sạch hắn, tòa này do Trần gia thống trị thành thị, tòa này bọn hắn coi là giang sơn như thùng sắt long thành. Thật chẳng lẽ muốn tại bọn hắn thế hệ này trong tay sụp đổ sao? Những cái kia giấu ở trong hắc ám địch nhân, như là như giỏi trong xương, từng bước xâm chiếm lấy Trần gia căn cơ, mà bọn hắn lại ngay cả địch nhân ở đâu cũng không tìm tới. Con cháu bọn họ nên làm cái gì? Nhi tử Trần Phong Âm dung tiếu mạo cùng chất tử Trần Duệ, Trần Tiên gương mặt trùng điệp. Hắn đem đối với nhi tử yêu, chút xuống đến những vãn bối này trên thân. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, lại lấy cái gì đi bảo hộ bọn hắn? Trần Duệ còn trẻ, Trần Tiên mặc dù trầm ổn lại một cây chẳng chống được nhà. Trần gia tương lai, tựa hồ đang giờ khắc này trở nên không gì sánh được cú ám. Ngay tại những này suy nghĩ giống như rắn độc gặm nuốt lấy ý thức của hắn lúc, một câu chào phúng, như là tôi độc trầm, chui vào lỗ tai của hắn, Trần gia máu, cũng không có gì đặc biệt đâu. Câu nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng, ép vỡ Trần Thiên Thương ý thức sau cùng. Hắn hai mắt trở lên, mang theo vô tận không cam lòng. Trung điệp ngã trên mặt đất, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, từ súng vang lên đến Trần Thiên Thương ngã xuống đất, bất quá ngắn ngủi nửa giây thời gian. Thẳng đến Trần Thiên Thương thi thể đập xuống đất phát ra trầm đục, mọi người tại đây mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vương Thường không có bất kỳ cái gì dừng lại, thay đổi họng súng nhắm ngay còn tại sững sờ Trần Duệ. Hắn thay đổi họng súng, nhắm chuẩn, bóp có tốc độ nhanh đến kinh người. Chính là nương tựa theo hắn cái kia thuần thục sát thủ nhanh chóng rút thương đặc tính, làm bị Trần Thiên Thương sớm thu phục bên ngoài cảnh giới nhân viên. Hắn có thể phối thương cũng không khiến người hoài nghi, cái này cũng cho hắn thời cơ lợi dụng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bên Lý Ấm đông nhiên kéo Trần Duệ một thanh. Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Đạn sát Trần Duệ gương mặt bay qua, hắn lảo đảo ngã nhào xuống đất. Vương Thường không có chút nào nhục trí, ngón tay của hắn lần nữa khoác lên trên cò súng, hiển nhiên là muốn bổ bắn. Bảo hộ Duệ thiếu. Trần Thiên Thương mang tới thân tín bảo tiêu rốt cục kịp phản ứng. Đến không hết họng súng, từ bốn phương tám hướng nhắm ngay Vương Thường. Cộc 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 đát. Dây đặc tiếng súng vang lên, đạn như là như mưa to khuynh tả tại Vương Thường trên thân. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, máu tươi nhuộm đỏ cái kia thân màu đen y phục tác chiến. Đạn lực trùng kích để thân thể của hắn không ngừng lắc lư, như là trong gió lá rách. Vương Thường thân thể thẳng tắp ngã xuống, không tiếng thở nữa. Tiếng súng ngừng, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có gió thổi qua sân huấn luyện, xoa thức dậy bên trên cát đá, phát ra như nước nợ thanh âm. Trần Thiên Thương thân tín bọn họ hai mắt đỏ bừng, dùng thương chỉ vào tất cả không phải người một nhà đầu. Nghiêm nghị quát, tất cả không được lúc đích. Ai động đánh chết ai. Trụ sở huấn luyện học viên cùng Trần Thiên Khiếu bộ hạ cũ bọn họ, bị cái này máu tanh giết chóc cùng nòng súng lạnh như băng chấn nhiếp, từng cái câm như hến, sắc mặt trắng bệnh, thở mạnh cũng không dám. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng, hỗn hợp có bùn đất cùng mồ hôi lưu bị, làm cho người buồn nôn. Trong hỗn loạn, Trần Duệ từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên. Hắn âu phục bên trên dính đầy bụi đất cùng không biết là máu ai dấu vết, tóc cũng tán loạn ra, mấy sợi sợi tóc dính tại mồ hôi ẩm ướt trên trán. Trần Duệ ngơ ngác nhìn nhị thuốc thi thể, lại sờ sờ gò má bên trên bị viên đạn cọ sát ra vết máu, toàn thân run rẩy không chỉ. Đột nhiên, hắn giống như là nổi điên bình thường xông lên trước, nhặt lên rơi xuống súng ngắn, đối với Vương Thường thi thể liên tục nổ súng. Sâu kiến, người tầng dưới chót, đi chết, đều đi chết. Hắn vừa lái thương một bên gào thét, thẳng đến đả quang tất cả đạn còn tại bắc cỏ. Súng rồng phát ra két cạch tiếng vang, phát tiết qua đi. Trần Duệ thở hổn hển, nhìn thấy chung quanh những cái kia hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt, cùng Trần Thiên Thương thân tín bọn họ ánh mắt mong đợi, dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Trần Thiên Thương lần này chỉ dẫn theo mười mấy tên thân tín bảo tiêu, mà trụ sở huấn luyện bên trong có gần trăm người. Mặc dù những người này đại bộ phận đều bị khống chế lại, nhưng bọn hắn trong mắt hoảng sợ để Trần Duệ ý thức được thế cục tính nguy hiểm. Bây giờ không phải là nổi điên thời điểm, nhị thúc chết, hắn nhất định phải ổn định cục diện. Trần gia cũng không thể ở thời điểm này, ngay cả một cái nho nhỏ trụ sở huấn luyện đều không nắm được. Căn cứ người phụ trách mang tới. Trần Thiên Thương thân tín không chế căn cứ người phụ trách chạy tới. Căn cứ người phụ trách cúi đầu, không dám nhìn Trần Duệ con mắt. Duệ, Duệ thiếu. Trần Duệ chỉ vào Vương Thường thi thể, vừa chỉ Vương Thường vừa rồi chỗ tiểu đội phương hướng, đem hắn cùng đội người, còn có người nhà của hắn, toàn bộ bắt lại cho ta. Một cái đều không cho buông tha. Nhưng phải nhớ kỹ, chỉ chu đầu đảng tội ác, không liên lụy vô tội. Tiếp lấy, hắn lên giọng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Hôm nay chuyện phát sinh, cùng chư vị không quan hệ. Nhị thúc nguyên bản là muốn tới khao mọi người, nên phát tiền làm theo phát, một phần cũng sẽ không thiếu. Hắn ra hiệu Lý Âm xuất ra sớm đã chuẩn bị xong tiền mặt. Số tiền này vốn là Trần Thiên Thương dùng để thi ẩn, không nghĩ tới bây giờ thành ổn định cục diện mấu chốt. Tương dương tiền mặt bị rời ra ngoài, những người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, không khí khẩn trương thoáng làm dịu. Trần Duệ một loạt này thao tác, mặc dù mang theo bối rối cùng nó nớt, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt ổn định nhân tâm. Những cái kia bị sợ hãi bao phủ học viên cùng bộ hạ cũ, nhìn thấy Trần Duệ cường ngạnh cùng khao thưởng phí bất an trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Sơ bộ khống chế lại cục diện sau, Trần Duệ ánh mắt rơi vào ngã trong vũng máu nhị thúc Trần Thiên Thương trên thân. Có bi thương, có phẫn nộ, còn có một tia khó nói nên lời sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân Trần Thiên chính dây số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Trần Duệ thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Cha, phụ thân, nhị thúc hắn không có bên đầu điện thoại kia Trần Thiên chính, ngay tại phòng làm việc ông. Nghe được tin tức này, bút trong tay của hắn đùng một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Chương 85, cứng gọi lão lang chương 85, cứng gọi lão lang đầu bên kia điện thoại trầm mặc trọn vẹn 3 giây, Trần Thiên Chính thanh âm mới một lần nữa vang lên. Mang theo một loại bị ương ép áp chế bình tĩnh, nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Trần Duệ ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm chẳng phải run rẩy. Nhị thúc, tại Kim Ngạn trụ sở huấn luyện bị tập kích, có người nổ súng chết. Trần Thiên Chính thanh âm lạnh đến giống băng. Là, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng giống như là bút bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy giòn vàng, sau đó là lâu dài hơn trầm mặc. Trần Duệ thậm chí có thể nghe được phụ thân kiềm chế tiếng hít thở, giống như là thụ thương sói. Hiện trường khống chế được chưa? Lại mở miệng lúc, Trần Thiên Chính thanh âm đã nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Người hành hung tại chỗ đánh chết, là Vương Thường Trần Thiên Chính đánh gãy hắn, ta là hỏi, trong căn cứ người đều khống chế được chưa? Tin tức phong tỏa sao? Trần Duệ hồi đáp, tạm thời khống chế được, tiền cũng phát ra ngoài. Tin tức hẳn là còn không có truyền đi. Làm tốt lắm. Trần Thiên Chính trong giọng nói lại nghe không ra mảy may khen ngợi, chỉ có băng lãnh chỉ lệnh. Nghe, A Duệ, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là hiện trường cao nhất người phụ trách. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem người cho ta một mực để lại, một con ruồi đều không cho bay ra ngoài. Đồng thời phong tỏa tin tức, tại chúng ta không làm ra quyết định trước đó, không cho phép để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chính ngươi. Ân. Phụ thân Trần Duệ trong thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại cùng yếu ớt. Ngươi đã lớn lên, Trần Duệ. Trần Thiên Chính thanh âm đột nhiên nghiêm nghị lại. Trên người ngươi chạy xuôi chính là Trần gia máu. Chơi sắp xuống, cũng phải dùng bả vai gánh vác. Đây là trách nhiệm của ngươi, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Duệ đứng thẳng lên lưng, lau mặt một cái. Chỉ còn lại có đỏ bừng hốc mắt biểu hiện ra hắn vừa mới kinh lịch to lớn trùng kích. Rất tốt. Chờ ta điện thoại. Điện thoại của máy. Trần Duệ đứng tại chỗ, trong tay còn nắm thật chặt cái kia đã nóng lên điện thoại. Trên sân huấn luyện đai gió lấy mùi máu tươi thổi qua, hắn cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Nhưng phụ thân lời nói giống một cây vô hình roi, quật lấy hắn nhất định phải đứng vững. Hắn chuyển hướng Lý Ấm, thanh âm khàn khàn. Lý quản lý, ngươi đến kiểm kê nhân số, bảo đảm tất cả mọi người tại khống chế phạm vi bên trong. Đem tất cả mọi người vũ khí cùng thông tin thiết bị tạm thời tập trung đảm bảo. Là, Duệ thiếu. Lý Ấm đẩy kính mắt, lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Trần Duệ vừa nhìn về phía Trần Thiên Thương bảo tiêu đầu lĩnh, tăng cường cảnh giới, không cho phép vào ra. Phái người trông coi tốt Vương Thường thi thể, còn có hắn cùng đội. Khống chế nhà của hắn thuộc, chặt chẽ trông giữ, chờ đợi xử lý. Là, bảo tiêu đầu lĩnh trầm giọng đáp. Nào đó đại lâu văn phòng, tầng cao nhất một gian đèn đuốc sáng trưng trong văn phòng. Trần Thiên Chính chậm rãi buông xuống microphone, mu bàn tay của hắn gân xanh hơi lổi, biểu lộ dữ tợn. Hắn tính toán mấy giây, đè xuống trong lòng lệ khí. Sau đó cầm lấy một bộ khác điện thoại, liên tục gọi mấy cái dây số. Mỗi một điện thoại nội dung đều cực kỳ ngắn gọn. Ngươi nhị thúc đi, Kim Ngạn trụ sở huấn luyện sự tình, lập tức đè xuống. Lao lãnh đạo, trong nhà xảy ra chút sự tình, Thiên Thương hắn. Ai, đến tiếp sau chỉ sợ còn muốn xin ngài nhiều chi cầm phụ thân cút máy cái cuối cùng điện thoại. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay dùng sức nén lấy thình thịch trực nhảy về Thái Dương. Trong văn phòng giống như chết yên tĩnh, chỉ có hắn thô trọng tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại có băng lãnh quyết đoán. Hắn cầm lấy áo khoác, sải bước đi ra phòng làm việc, cửa đối diện miệng bí thư bước xuống một câu. Chuẩn bị xe, đi trang viên. Trần Thị trang viên, tối nay đặc biệt tiết lặng. Màu trắng đèn lồng sớm đã treo lên, vốn là vì Trần Phong. Về sau thêm vào Trần Thiết Hiếu, bây giờ phần này đau thương lần nữa trầm trọng đè xuống. Trong linh đường thuốc lá lượn lờ, bài vị lạnh như băng sắp hàng. Dưới ánh đến, tỏa ra trắng bệnh câu đối phùng điếu. Trần Thiên Chính, Trần Tiên, Trần Duệ ba người xuyên qua yên tĩnh hành lang gấp khúc, trực tiếp đi hướng chỗ sâu thư phòng. Trần Duệ đã đổi một thân quần áo sạch, nhưng hai đầu lông mày hồi hộp cùng mọi bệnh lại khó mà che giấu. Trần Tiên không còn ngày xưa ôn hòa, ánh mắt giấu giếm lệ khí, giống một thanh khống chế không nổi đao. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Trần Kiến Quốc cũng không có giống thường ngày ngồi ở kia trương rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách sau. Hắn đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng tại trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, bóng lưng của hắn tựa hồ còn xuống rất nhiều. Đã từng loại kia khống chế hết thảy thẳng tắp tư thái, bị một loại nặng nề dáng vẻ dàn mua thay thế. Liên tiếp mất đi một cái cháu trai cùng hai đứa con trai, như là hai cái trọng truy. Hung hăng đập vào vị này Trần gia định hải thần châm trên sống lưng. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người. Ánh đèn chiếu sáng mặt của hắn, nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, khóe mắt sương mù, nhưng này ánh mắt, cặp mắt kia nhưng không có mảy may đục ngầu cùng sa sút tinh thần. Ngược lại lộ ra một cố bị buộc đến tuyệt cảnh cao tuổi lão lang giống như ngoan lệ cùng cứng cỏi. Bi thương bị thật sâu ép chôn ở đáy mắt, nổi lên chính là đủ để thiêu hủy hết thể lửa giận cùng băng lãnh tới cực điểm tính toán. Phụ thân, ra ra, ngồi. Trần Kiến Quốc thanh âm khàn khàn, lại ổn định dị thường. Hắn dẫn đầu tại bàn đọc sách giật bên dưới, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Trần Duệ trên thân. A Duệ, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Duệ hít sâu một hơi, tận lực ngắn gọn đem ban đêm phát sinh sự tình tự thuật một lần. Từ Trần Thiên Thương dạy bảo, chấp hành gia pháp, đến Vương Thường đột nhiên nổ súng, lại đến chính mình đến tiếp sau khống chế biện pháp. Hắn tóm tắt đại bộ phận huyết tinh chi tiết, nhưng trọng điểm miêu tả Vương Thường động thủ đột ngột cũng không có dấu hiệu nào. Chính là như vậy, người hành hung Vương Thường là căn cứ lao nhân, xem như ra sĩ tử. Phụ thân hắn trước kia cũng là đi theo Tam Thúc làm việc, về sau bị thương chân, bị trong nhà vinh dưỡng lấy. Chúng ta điều tra, trong nhà hắn không có dị thường kinh tế vắng lai, gần đây cũng không có tiếp xúc qua nhân viên khả nghi. khảo vấn hắn cùng đội người cùng phụ thân hắn đều nói không ra nguyên cớ, hoàn toàn không biết hắn tại sao phải Trần Duệ trong thanh âm mang theo hoang mang, tựa như đột nhiên chúng ta một dạng. Trong thư phòng trong lúc nhất thời lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trần Kiến Quốc ngón tay vô ý thức đập bàn gỗ từ đàn mặt, tiết tấu kia chậm chạp mà nặng nề, như là đập vào lòng của mỗi người bên trên. Gia sinh tử Trần Kiến Quốc rốt cục mở miệng. Phụ thân hắn ta nhớ được, theo thiên khiếu vài chục năm, Trần Phế đi đằng sau, trong nhà một mực mắn để lấy. Nói cách khác, là Trần gia hiệu lực hai đời. Kết quả đột nhiên không có chút nào lý do phát điên, tại trước mắt bao người bắn giết thiên hương. Trần Tiên đột nhiên mở miệng, có phải hay không là tổ chức sát thủ? Dù sao trong khoảng thời gian này, tổ chức sát thủ là chúng ta địch nhân lớn nhất. Chương 86, ta tin ngươi chương 86, ta tin ngươi tổ chức sát thủ. Trần Duệ nhíu mày hỏi, một cái gia sinh tử, đời đời thụ Trần gia ân huệ, tổ chức sát thủ có thể cho hắn cái gì? Tiền. Vương Thường nếu là hình tiền, đã sớm nên có dấu vết giống. Trần Tiên cười lạnh một tiếng, có lẽ là bị người bức hiếp, lại có lẽ đối phương ứng thuận chúng ta khó có thể tưởng tượng hứa hẹn. Trần Tiên chính lắc đầu, cau mày, cũng có thể là gia tộc khác thủ bút, ngụy trang thành tổ chức sát thủ làm việc. Dù sao, hiện tại bên trong tòa Long Thành nóng trông chúng ta Trần gia rơi đại người, cũng không ít. Vương Thường động cơ tạm thời buông xuống, trước xử lý dưới mắt chuyện gấp gáp. Trần Kiến Quốc rốt cục mở miệng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Vương Thường phụ thân cùng đồng đội, theo nghiêm khắc nhất gia pháp xử trí. Trần Duệ hơi chấn động một chút, ra, những người kia nhất định phải như vậy. Trần Kiến Quốc đánh gây hắn, ánh mắt như lao. Thời kỳ phi thường, thà giết lầm, không có khả năng lưu tình. A Duệ, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta, xem chúng ta xử lý như thế nào chuyện này. Trần Tiên chính gật đầu phụ họa, phụ thân nói đúng. Vương Thường là gia sinh tử, sự phản bội của hắn sẽ để cho tất cả mọi người trong lòng đều chôn xuống một cây gai. Nếu như chúng ta không khai thác quả quyết biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ có người bắt trước. Trần Kiến Quốc trầm giọng nói, đối với những người khác, cũng nhất định phải khai thác tương ứng biện pháp. Tổng nguyên tắc là, bên ngoài rộng bên trong kỵ. Hắn gần từng chữ nói, đối ngoại, chúng ta muốn biểu hiện được so dĩ vãng càng thêm tín nhiệm bọn thủ hạ. Ban thưởng muốn so dĩ vãng càng phong phú, tư thái muốn so dĩ vãng càng thông dong. Nhưng đối nội, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên ngoan lệ. Mỗi một cái hạch tâm cương vị đều phải an bài chí ít hai cặp con mắt nhìn chằm chằm. Tất cả liên quan đến an toàn công việc, toàn bộ giao cho tuyệt đối người có thể tin được xử lý. Thiên Chính, ngươi phụ trách định ra một phần danh sách, đem hạch tâm nhất lực lượng hộ vệ một lần nữa bố trí, chỉ lưu ra sinh tử cùng trải qua đời thứ ba thẩm tra lão nhân. Trần Thiên Chính trịnh trọng đáp ứng, minh bạch, ta sẽ đích thân xử lý. Trần Kiến Quốc tiếp tục nói, A Phong, Thiên Thiếu, Thiên Thương liên tiếp xảy ra chuyện, bây giờ trong nhà có thể người chủ sự càng ngày càng ít. Trần Kiến Quốc ánh mắt rơi vào Trần Duệ cùng Trần Tiên trên thân, cho nên A Duệ, từ ngày mai trở đi, ngươi tiếp nhận ngươi nhị thúc lưu lại Trần Thị tập đoàn, đặc biệt là nguồn năng lượng bản khối, đó là chúng ta lập thân gốc rễ, không có khả năng ra cái gì nhiễu loạn. Trần Duệ hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu, là, ra, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. A Tiên Trần Kiến Quốc tiếp tục nói, trụ sở huấn luyện bên kia, tạm thời do ngươi mang theo mấy tiểu bối phụ trách, ta muốn ngươi trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn hắn mang ra. Trần Tiên kiên định đáp lại, là, ra, đã không có thời gian để cho các ngươi từ trưởng thành. Trần Kiến Quốc than nhẹ một tiếng, địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian này, hiện tại chính là muốn buộc chính các ngươi cấp tốc thành thủ. Trong thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, lá cây vang xào xạc. Thực lực của chúng ta xác thực nhận lấy trọng thương. Trần Kiến Quốc chậm rãi nói, nhưng càng là loại thời điểm này, càng không có khả năng yếu thế. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị gió xoáy lên lá rụng. Người bình thường trong tưởng tượng đấu tranh là nho nhã lễ độ, tiểu lý thằng đao. Lão nhân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng chân chính đấu tranh, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, nhục thể hủy diệt. Trần Thiên Chính ánh mắt run lên, ý của phụ thân là, ta sẽ đích thân đi gặp vị kia. Trần Kiến Quốc quay người, ánh mắt đảo qua ba người. Dùng ta tấm mặt mo này, tăng thêm Trần gia ba thành lợi ích, đổi lấy hắn càng nhiều che chở cùng duy trì. Trần Duệ hít sâu một hơi. Không nỡ. Trần Kiến Quốc lườm cháu trai một chút. Chỉ cần người tại, Giang Sơn liền có thể lại đánh hạ đến. Không có người, liền cái gì cũng bị mất. Trần Thiên Chính trầm trọng gật đầu, phụ thân nói đúng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ Trần gia căn cơ. Sau đó Trần Kiến Quốc tiếp tục nói, chúng ta muốn tổ chức một trận tang lễ. Càng là thời khắc nguy cấp, càng phải đối ngoại biểu hiện ra lực lượng của chúng ta cùng tự tin. Trần Kiến Quốc ngữ khí trầm định, mời Long Thành tất cả nhân vật có mặt mũi, đối ngoại biểu hiện ra thực lực. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, Trần gia mặc dù gặp bất hạnh, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Trần Tiên Chính như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn xem các phe phản ứng. Không sai. Trần Kiến Quốc tán thưởng nhìn Trần Tiên một chút. Còn muốn tại tổ chức tang lễ đồng thời, tìm một hai cái nhảy nhất vui mừng thế lực nhỏ, dùng nhất lôi đình thủ đoạn, đem bọn hắn nổ tận gốc, dùng máu của bọn hắn, nói cho tất cả mọi người, khiêu khích Trần gia là kết cục gì. Ngày kế tiếp, Trần Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất, to lớn trong văn phòng chủ tịch còn lưu lại đời trước chủ nhân vết tích, nhưng rất nhiều vật phẩm tư nhân đã bị thanh lý ra ngoài, có vẻ hơi trống trải. Trần Duệ đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn qua dưới chân như nước chảy thành thị. Hắn đổi lại một thân lượng thân định chế màu đậm âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng đáy mắt thanh hắc cũng có chút mím chặt bờ môi, hay là bại lộ một đêm chưa ngủ mỏi mệt cùng căng cứng. Ngày hôm qua cái còn cần phụ thân nghiêm nghị thúc giục mới có thể đứng ổn người trẻ tuổi, tựa hồ bị trong vòng một đêm cưỡng ép thúc. To lớn bi thống cùng áp lực không có đè sập hắn, ngược lại lấy một loại tàn khốc phương thức, rèn luyện ra mấy phần thuộc về người Trần gia lạnh lẽo cứng rắn. Tiếng đập cửa vang lên. "Tiến." Lý Ấm đẩy cửa vào, cầm trong tay hắn cặp văn kiện, thần thái cung kính mà giả dặn. "Chủ tịch, ngài tìm ta?" Trần Duệ xoay người, ánh mắt rơi vào Lý Ấm trên thân, mang theo xem kỹ. Hôm qua trong hỗn loạn, là Lý Ấm kéo hắn một cái, để hắn tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Lý quản lý Trần Duệ mở miệng, "Hôm qua, đa tạ. Chủ tịch nói quá lời, đây là việc nằm trong phận sự của ta." Lý Ấm có chút không người. "Mua hàng bộ môn tổng giám vị trí, về sau do ngươi tới làm." Trần Duệ đi đến sau bàn công tác tòa hạng, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Vị trí này, năng lực là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Hiện tại, ta tin ngươi." Lý Ấm đẩy kính mắt, trinh trọng nói, "Cảm tạ chủ tịch tín nhiệm, ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà." "Rất tốt." Trần Duệ thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Hiện tại có một kiện chuyện khẩn yếu giao cho ngươi xử lý. Gia tộc sắp tổ chức tang lễ, cần mua sắm đại lượng tương quan vật tư. Tất cả vật tư mua sắm, điều phối, vận chuyển do ngươi hiệp trợ Trang Viên chủ tính trung hoàn thành. Danh sách cùng yêu cầu cụ thể, Trang Viên quản gia sau đó sẽ phát cho ngươi. Ta muốn ngươi tự mình theo vào, bảo đảm mỗi một khâu đều vạn vô nhất thất. Đừng để ta thất vọng, hiểu chưa?" Trần Duệ nhìn xem Lý Ấm ánh mắt, ý vị thâm trường. "Minh bạch, chủ tịch." Lý Ấm không có trả lời một chút do dự. "Ta sẽ lập tức kết nối, cũng tự mình phụ trách tất cả quá trình." "Rất tốt, đi thôi." Chương 87, San bằng tự tin chương 87, San bằng tự tin cục trị an tổ chuyên án trong văn phòng, khói mù lờ. Tôn Minh Viễn bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, đây là hắn hôm nay rút chi thứ 7 khói. Trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, giống một tòa nho nhỏ mồ. Chôn dấu lấy hắn đã từng khoe khoang khoác lác cùng hứa hẹn. Trên mặt bàn bày ra thật dày báo cáo điều tra, mỗi một trang đều ghi chép thất bại. "Chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra, cho ngươi một cái công đạo. Tuyệt sẽ không để bị kia thất vọng." Tại Quan Sơn lộ Trần Thiên Khiếu tử vong hiện trường, hắn lời nói, bây giờ nhìn lại giống như là cái chuyện cười lớn. Hắn đã từng lời thề son sắt hướng ngôn ngọ cam đoan, có tài nguyên đầu nhập liền có thể cấp tốc phá án, đem những cái kia phách lối sát thủ truy nã quy án. Có thể hiện thực cho hắn hung hăng một cái tát. Võ cảnh cơ động chi đội trở lệnh, ngành tình báo đã tham dự. Giao thông, thông tin bộ môn quản lý toàn lực phối hợp, lưới an bộ môn cũng cung cấp đặc thủ kỹ thuật duy trì. Thậm chí đánh chết quyền hạn đều đã phát xuống. Nhưng bọn hắn chính là tìm không thấy mục tiêu. Nô Vi cùng những sát thủ kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Trương Cư dẫn đầu an ninh mạng tổ chuyên gia, điều động cấp quốc gia tài nguyên. Phân tích truy lùng Long Thành tất cả mạng lưới dòng số liệu, thậm chí đối với ngoại cảnh thế lực thẩm thấu khả năng tiến hành loại bỏ. Kết quả không thu hoạch được gì. Cái kia tuyên bố Ngô Vi mộ Chí Minh hacker, tựa như chưa từng tồn tại, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Phong phú dòng tin tức bên trong cũng hoàn toàn tìm không thấy tổ chức sát thủ thành viên lẫn nhau câu thông vết tích. Những tổ chức sát thủ kia thành viên, bọn hắn là như thế nào lẫn nhau liên hệ đây này? Trương Cư bộ kia thật dày mảnh kính mắt sau tự tin, đã bị liên tiếp mấy ngày mỏi mệt cùng ngăn trở mãi đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có dáng chống đỡ lấy cố chấp. Vương Tích mang theo dấu vết của nàng học đoàn đội, cơ hồ là dùng kính hiển vi giữ cửa hải đường núi ngã tư đường hiện trường lại qua một lần lại một lần. Tự chế súng bắn đạn ghém mi thép, phía trên thần kinh độc tố, xe đất mỗi một cái linh kiện. Manh mối rất nhiều, nhưng mỗi một đầu truy tra xuống dưới đều bị dị đoạn tại nửa đường. Những cái kia chuyên nghiệp quét dọn hiện trường phát hiện án thủ pháp, để nàng chuyên gia này đều cảm thấy một trận kinh hãi. Nàng bén nhạy ánh mắt vẫn như cũ, lại nhiều hơn mấy phần hoang mang ám ảnh. Tôn Minh Viễn tự mình phụ trách điều tra Long Thành tất cả khả năng lính đánh thuê, xuất ngũ quân nhân, chiến đấu huấn luyện viên các loại quân thể, cùng tất cả khả năng vũ khí nơi phát ra con đường. Hắn đem có thể chế tạo súng ống người, kỹ thuật điều khiển người lợi hại tra xét rất nhiều. Hàng ra danh sách bắt một đợt lại một đợt, huyên áo gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Kết quả đây, không có tìm được lúc đó tập kích Trần Thiên Khiếu lái xe, cũng không có tìm tới cái kia thần bí súng ống người chế tạo. Bởi vì bọn hắn tra nhầm phương hướng. Điều tra của bọn hắn phạm vi, từ đầu đến cuối vây quanh những cái kia rời rạc tại trật tự biên giới xí nghiệp nhỏ, xưởng nhỏ, cá nhân. Bọn hắn vô ý thức cho là có thể chế tạo loại này thô ráp hữu hiệu vũ khí địa phương. Tất nhiên là những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất cứ điểm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là nói không dám suy nghĩ, những cái kia bọn hắn truy tra mục tiêu. Tỷ như có thể cải tạo vũ khí thuần thục cơ giới sư tế bàn, tỷ như kỹ thuật điều khiển xuất thần nhập hóa triệu cao. Giờ phút này chính bình yên vô sự giấu ở một cái bọn hắn tuyệt sẽ không, cũng không dám đi tùy tiện đụng vào quái vật khổng lồ dưới cánh chim, Trần Thị tập đoàn bộ môn hậu cần. Tại Lý Ấm, vị này tân tấn chủ tịch Trần Duệ tự mình để bạn, không gì sánh được tín nhiệm mua hàng tổng giám. Tại hắn xảo diệu an bài cùng che chở cho, để ban có một cái hợp quy máy móc kỹ sư thân phận, phụ trách giữ gìn tập đoàn khổng lồ xe chuyển vận đội. Triệu Cao thì thành trong đội xe một tên kỹ thuật tinh xảo lái xe. Tài năng của bọn hắn bị giấu ở phiên phức tập đoàn nghiệp vụ dòng nước phía dưới. Mặc dù tất cả mua sắm ghi chép, nhân viên hồ sơ cũng không phải là không chê vào đâu được. Có thể Tôn Minh Viễn dám tra sao? Hắn dám kỹ càng điều tra sao? Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt diệu châm trọng, chỉ An Phương dốc hết toàn lực ở ngoại vi tìm kiếm. Mà bọn hắn muốn tìm nhất đến người, liền tại bọn hắn Minh Hữu Hạch Tâm trong thành lũy, thường thụ lấy cấp bậc cao nhất bảo hộ. Trần Thiên Thương tử vong tin tức truyền đến tổ chuyên án lúc, trong phòng họp cảm giác bị thất bại càng nặng nề. Tôn Minh Viễn cầm điện thoại, ngón tay bóp trắng bệnh. Nghe đầu kia ngôn ngọ bình tĩnh không lay động lại nặng tựa vạn cân cáo chi, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại, ngôn ngọ tiên sinh cái kia trong đôi mắt thâm thúy băng lãnh thất vọng. Trương Cư bỗng nhiên lấy xuống kính mắt, dùng sức xoa mi tâm. Vương Tích ngừng tại bạch bản dâng thư viết tay, phấn viết đùng một tiếng cắt thành hai đoạn. Cao Phong vẫn như cũ không có gì biểu lộ. tự tin. Bọn hắn vừa gây dựng lại tổ chuyên án lúc tự tin và nhuệ khí đã sớm bị hiện thực san bằng. Lúc trước lời nói hùng hồn, giờ phút này nghe không gì sánh được chói tai. Tổ chức sát thủ này cho thấy chuyên nghiệp tính, ẩn nấp tính cùng thủ đoạn ác nghiệt, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn đối mặt, phản phất không phải một cái đơn giản đội phạm tội, mà là một cái ở khắp mọi nơi lại không dấu tích có thể tìm ra ưu linh. Tại mảnh này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Phùng Mạn tồn tại không chút nào thu hút. Nàng chỉ là an ninh mạng tổ chuyên gia bên trong phổ thông một thành viên. Ngồi tại nơi hẻo lánh trước máy vi tính, ngón tay cực nhanh đập bàn phím. Truy tung một chút nhìn như hữu dụng kỳ thực đã sớm bị ưu linh xử lý qua vô hiệu manh mối. Nàng trầm mặc, điệu thấp, ngẫu nhiên đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, hoàn toàn phù hợp một cái dân kỹ thuật hình tượng. Nhưng nàng tồn tại là Lâm Mặc nhìn trộm cái này chắn kín không kẽ hở trong tường duy nhất con mắt cùng lỗ tai. Lý Mộc ngồi một mình ở tổ chuyên án trước bàn làm việc, trước mặt mở ra lấy thật dày một xấp hồ sơ. Hắn lấy xuống kính mắt, dùng sức nén lấy nở huyệt thái dương. Liên tục một ngày cường độ cao làm việc, để vị này phạm tội tâm lý học chuyên gia trong mắt vằn vện tia máu. Không đúng, cái này hoàn toàn nói không thông, hắn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Đây là hắn lâm vào chiều sâu suy nghĩ lúc thói quen động tác. Trong hồ sơ ghi chép tổ chức sát thủ cho đến tận này tất cả vụ án chi tiết. Từ ban sơ Hoàng Thứ Hải, Vương Đại Sơn, Lưu Phi, càng về sau Trần Phong, Trần Thiên Thiếu, lại đến vừa mới phát sinh Trần Thiên Thương gặp chuyện án. Những vụ án này lộ ra làm cho người khó hiểu không hài hòa cảm giác. Lý Mộc một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia quen thuộc vụ án ghi chép. Hoàng Thứ Hải, một cái hất lên tài chính quản lý tài sản áo ngoài tội phạm lừa đảo. Vương Đại Sơn, giết người tế núi mộ chui chủ. Lưu Phi, say ra dồn người tử vong phú nhị đại. Những người này chết đều mang rõ ràng thay trời hành đạo sát thái. Đối với khi đó tổ chức sát thủ động cơ, trong hồ sơ cũng là như thế suy đoán. Sau đó là Trần Phong, Trần Thiên Thiếu, Trần Thiên Thương, Trần gia thành viên hạch tâm liên tiếp gặp chuyện, cái này hiển nhiên là có tính nhắm vào báo thủ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lý Mộc cầm lấy bút đỏ, tại bạch bản bên trên vẽ lên hai cái vòng tròn. Trong một vòng tròn viết thay trời hành đạo phía dưới hàng lấy Hoàng Tứ Hải, Vương Đại Sơn, Lưu Phi đám người danh tự.